Vân Diệp kéo qua Lâm Tuyết, nhường nàng tựa ở đầu vai của mình, thận trọng che chở lấy. Tuyết Nhi mệt mỏi, hai vị cũng không cần hỏi nữa. Vân Diệp không có nhiều lời, nhưng trong lời nói rất có hạ lệnh chủ khách ý tứ. Khục, vậy ta phải chăng có thể tham quan bên dưới bố cục của nơi này? Hoàn toàn không biết gì, cũng rất bị động. Trân Trọng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Vân Diệp vỗ nhẹ Lâm Tuyết phía sau lưng, đối Trân Trọng nhỏ nhẹ nhẹ gật đầu, liền vây tay để bọn hắn rời đi. Vương Dương sờ lỗ mũi một cái, một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Nhìn thấy Trân Trọng quay người đi hướng trên lầu, nghĩ đến bản thân ngàn vạn không thể thua, thế là vội vàng vậy đi theo. Lầu một bảo an cùng người hầu đều bị lui xuống dưới, có thể lầu 2 lầu 3 nhưng vẫn là đều ở đây. Bởi vậy Trân Trọng không có mở ra một cái phòng, đều cần thương lượng một lần. Đại bộ phận người hầu đều biết Trân Trọng là tới làm cái gì, thật cũng không ngăn cản, chỉ là theo thường lệ tra hỏi. Trân Trọng thương lượng tốt về sau, đang chuẩn bị mở cửa, chỉ thấy Bông Dương từng cái bước xa nhảy ra, vượt lên trước mở cửa tiến vào, cũng hướng Trân Trọng quăng tới một cái đắc ý ánh mắt. Mỗi cái gian phòng đều là như thế. Trân Trọng mới đầu còn đi theo hắn sau lưng đi vào. Nhưng liên tục bị cướp 2-3 cái về sau, Trân Trọng trong lòng đã cảm thấy có chút căm tức. Bông Dương vừa tiến vào gian phòng liền một bữa xoay loạn. Để đằng sau tiến vào Trân Trọng cái gì tin tức hữu dụng đều tra không được. Thế là lần này thừa dịp Vông Dương vượt lên trước, Trân Trọng lập tức đóng cửa lại xoay người rời đi, hướng đi lầu 2 ở giữa nhất chỗ gian kia phòng. Gian phòng kia là Trân Trọng cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì dựa theo cách cục bố trí tới nói, gian phòng kia vừa vặn đối với mình biệt thự. Cũng chính là trước đó Trân Trọng trông thấy Lâm Tuyết cái gian phòng kia phòng. Sở dĩ Trân Trọng cố ý thiết kế Vông Dương lưu tại nơi này, chờ hắn mở cửa lại theo tới. Đoán chừng chính mình cũng tra xong. Ba bước cũng làm hai bước, Trân Trọng đến rồi căn phòng này cổng. Quả nhiên, căn phòng này cửa bảo an cùng người hầu đều so địa phương khác nhiều mấy cái. Bọn hắn một bộ tùy thời chờ lệnh dáng vẻ, hiển nhiên nơi này chính là Lâm Tuyết cùng Vân Diệp nơi ở. Đẩy cửa ra, một cỗ kỳ quái hương vị xông vào Trân Trọng miệng mũi. Bây giờ là mùa hè giữa trưa, chính là thái dương nồng nặc nhất thời điểm, nhưng này gian phòng lại màn cửa đóng chặt, cả phòng đen như mực, một cỗ âm lãnh cảm giác nháy mắt đánh tới. Không có ý tứ, vừa mới thiếu phu nhân mới rời giường xuống lầu, không có nàng cho phép, chúng ta bình thường không dám kéo màn cửa sổ ra. Nhìn xem Trân Trọng nhìn chằm chằm màn cửa không hiểu, một bên một nữ dung giải thích nói. Các ngươi thiếu phu nhân không thích ánh nắng. Tựa như là, nghe nói ánh nắng chướng mắt, sở dĩ ban ngày trên cơ bản đều không cho phép chúng ta kéo màn cửa sổ ra. Ban đêm đâu? Trân Trọng nhớ được hai lần trước nhìn thời điểm, màn cửa đều là mở a. Ban đêm có thể. Đại khái Thái Dương Lạc Sơn sau liền có thể kéo màn cửa sổ ra. Đại khái là nữ hải tử thích trưng diện đi, không thích phơi Thái Dương, vì trắng đẹp. Người hầu cho ra một cái tự nhận là giải thích hợp lý. Ồ! Trân Trọng gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, mà là tại cả phòng nhanh chóng lục soát lên. Liền ngay cả ngăn tủ, dưới giường đều không bỏ qua. Chương 146, phiên ngoại, miễn phí. Phiên ngoại, miễn phí. Kiệt 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 khắc khắc, quỷ chủ Trân Trọng, ngươi là đuổi không kịp ta đát. Tỏa ra ánh sáng lung linh đô thị cảnh đêm bên dưới, nghe hồng bao phủ trên nhà cao tầng không, một đạo âm ảnh tại cao lầu ở giữa một bên tung hoành nhảy vọt, xem cao độ tại không có gì, một bên hướng sau lưng không ngừng trào phúng. Một đạo huyết ảnh theo sát phía sau, trong chớp nhoáng, lách mình ra tốc, phát sau mà đến trước, xuất hiện ở âm ảnh phía trước, một quyền đem nện lạc thiên đài, kích thích mảng lớn bụi đất, sau đó bay xuống ở bên, quan sát âm ảnh, chính là một ghế đỏ tươi pháp bảo, hai bên tóc mai hơi bạc trần trọng. Khu khu. Âm ảnh là một đạo đen nhánh vô tướng hình người, phun một ngụm máu về sau, trọng thương ngã xuống đất, lại nổi lên không thể, nhưng trong miệng vẫn là nhận thua không nhận sợ. Kiệt 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 khắc khắc, quỷ chủ Trân Trọng, ngươi là không giết chết được ta. Âm ảnh dứt khoát đem chính mình cổ hốn éo, bẻ gãy xương cổ, sau đó thân hình tiêu tán, một lần nữa xuất hiện ở bị nện rơi trước vị trí. Chúc mừng, ngươi giết chết 5 phút ta, tại trộm đi tuổi thọ của ngươi về sau, thời gian của ta dư giả vô cùng, đến tiếp tục chơi bắt quỷ trò chơi nha. Hì hì. Trân Trọng có chút nhức đầu sờ sơ đầu, tại chính mình trở thành trang web chủ nhân về sau, đã thật lâu không có đau đầu như vậy, dương gian quỷ vật phần lớn đã mất một hiệp chi địch. Nhưng mà hôm qua, cái này kỳ quái quỷ vật đống nhiên xuất hiện, trộm đi trang web tồn kho sở hữu thọ mệnh, tại trong lúc giao thủ, Trân Trọng phát hiện, đây là một con thiên phú cổ quái thời không quỷ, có thể dùng tương lai bản thân, bao trùm hiện tại sắp chết thậm chí vừa mới chết bản thân, ở tại thọ mệnh hao hết trước đó, nó là không cách nào bị giết chết. Càng đau đầu hơn chính là, nó bây giờ có được trang web tích lũy nhiều năm thọ mệnh, thọ quá ngàn năm. Ngươi không đến truy ta, ta liền muốn đi tiếp tục đi săn à, nghe nói ma tộc thọ mệnh rất dài, mà ngươi vừa vặn có cái ma tộc bạn gái có phải là, hì hì. Âm ảnh tiếp tục tại nguyên địa nhảy tới nhảy lui, khiêu khích không ngừng. Ai, lúc đầu không muốn dùng chiêu này, Trần Trọng ánh mắt run lên, tay phải hóa thành bạch ngọc xương khô, kia là đã cùng hắn hòa làm một thể cốt chảo, mà bây giờ, cốt chảo bên trên quanh quẩn lấy ánh ánh màu lục đom đóm. Trần Trọng đem tay phải nhắm ngay âm ảnh, hóa chảo vì quyền, một thanh siết chặt, phảng phất muốn đem đối phương cách không nắm trong tay. Ngụy Điển xoắn mệnh. Âm ảnh như lâm đại địch, có thể theo Trần Trọng thoại âm rơi xuống, nó nhìn chung quanh, xét lại một lần bản thân, phát hiện cũng không có biến hóa gì, lại nhịn không được trào phúng nổi lên Trần Trọng. Ngươi là muốn hù chết ta bắt về trang web thọ mệnh sao, vẫn là muốn cười chết ta? Ta đã ngưng tụ thời không đặc tính, vĩnh kiếp bất diệt, trừ phi ngươi có thể vượt qua thời không, giết chết sở hữu tương lai ta, kiệt 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 khắc khắc. Vượt qua thời không, cũng không phải làm không được đâu. Chỉ bất quá, giết chết tương lai ngươi quá phiền toái, trực tiếp giết chết ngưng tụ đặc tính trước đó, ban sơ ngươi nhiều đơn giản. Trân Trọng mỉm cười, thời không đặc tính, thật thú vị đâu, ngươi dùng nó ngưng tụ tương lai chết thay, vĩnh kiếp bất diệt, trong tay ta, nó lại trở thành vượt qua thời không. Kỹ năng Ngụy Điển xoắn mệnh, phục chế đối phương đặc tính cũng tăng thêm diễn hóa, thời gian sử dụng có hạn, nhưng thời gian ngắn cường độ bên trên, đủ để lấy giả thắng thật. Trong ngôn ngữ, một đạo hư không đại môn tại Trần Trọng trước mặt mở ra, cũng theo Trần Trọng ngôn ngữ thanh âm, không ngừng mở rộng. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa, người chết như vậy, không lưu mảy may, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49, nay lấy Ngô Công Đức làm thế, quỷ chủ làm bằng, mời thiên đạo khai quang âm chi môn, chính là mời đi ngược dòng nước, trừ loạn này thế yêu tả. Hư không đại môn dần dần biến thành có thể dung một người thông qua đường hầm, mà nghe hiểu Trần Trọng đảo từ âm ảnh cũng lớn kinh thất sắc, không ngừng vọt tới hư không chi môn, lại bị lần lượt bắn ra. Gặp lại sau, thời không quỷ, cũng không gặp lại, ta muốn đi khi dễ tiểu bổn hữu. Trân Trọng mỉm cười, bước chân vào hư không đại môn. Thính Di, ngươi tỉnh A, van cầu ngươi tỉnh A. Trân Trọng mở to mắt, Giang Nam Đại học thành, vào lúc giữa trưa, tình nhân ven hồ, trước mắt, là hắn quen thuộc đồng học Tống Khang. Tại đối với mình rơi xuống nước bạn gái nhiễm tính gì làm hô hấp nhân tạo. Nơi này là 5 năm trước. Trân Trọng đẩy ra đám người, đi ra phía trước, ánh mắt quét qua, nhiễm tính gì hồn phách chính hận hận nhìn chằm chằm Tống Khang sau đầu, hồn phách ly thể, liền biết rõ đã hết cách xoay chuyển, xem ra là rơi xuống nước não tử vong thật lâu mới bị cứu lên. Mà rơi xuống nước kẻ cầm đầu. Trân Trọng nhìn về phía Tống Khang sau đầu, đang không ngừng đối nhiễm tính gì làm lấy mặt quỷ mặt người quỷ, đây chính là thời không quỷ nguyên hình. Ta đương thời giết chết nha, là không có tiêu diệt sạch sẽ sao? Trân Trọng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, mặt người quỷ kêu thảm một tiếng, lập tức tan thành mây khói. Trân Trọng tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận thật là hồn phi phách tán, lấy hắn hiện tại quỷ chủ cấp thực lực, không có quỷ vật có thể giấu giếm được hắn. Nhiễm tính di linh hồn lập tức giật mình, tràn ngập cảm kích nhìn về phía Trân Trọng. Tại ban đầu thời không bên trong, nàng lấy bản thân linh hồn làm đại giá, hứa nguyện Trân Trọng xuất thủ tiêu diệt mặt người quỷ, từ đó bảo vệ Tống Khang. Trân Trọng nhìn về phía nhiễm tính di, thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, phát động kỹ năng chừng mực, thế giới lập tức biến thành một mảnh đứng im đen trắng, chỉ có Trân Trọng cùng nhiễm tính di hai cái thải sắc nhân vật có thể động. Ngươi là? Trân Trọng. Ta trước kia tại giảng bài bên trên gặp qua ngươi. Nhiễm tính di khiếp khiếp mở miệng, sau đó lại nhịn không được hai mắt đấm lệ nhìn về phía Tống Khang. Đứng im dưới thế giới, Tống Khang diện mục dữ tợn, nổi gân xanh, mồ hôi trên trán đều chảy đến khóe mắt. Đang toàn lực làm lấy tim phổi khôi phục. Nhân quỷ khác đường, tử sinh lưỡng giới, hoàng hôn sau ta sẽ rời đi nơi này, trước đó, ta cho ngươi một buổi chiều, có cái gì tâm nguyện chưa dứt, liền đi làm đi. Trân Trọng nhẹ nhàng đẩy nhiễm tính gì, đem hồn phách đẩy vào trong thân thể, sau đó giải khai chừng mực, thân thể một cái lảo đảo, lưng eo uốn cong, sau đó thẳng tắp. Chỉ dùng thao thi thuật cùng chừng mực kỹ năng, cứ như vậy cố hết sức sao? Trân Trọng cảm thụ được thân thể, quỷ chủ cấp lực lượng đang nhanh chóng suy yếu. Ta không phải thời đại này người, thời không sửa đổi lực tại tăng cường, nếu như hoàng hôn sau còn không có rời đi, bản thân sẽ triệt để biến thành vừa tiếp xúc trang ép thì gà mở. Tỉnh rồi, đồng học cuối cùng tỉnh rồi. Trời không phụ người có lòng A, qua lâu rồi cứu giúp thời hạn có hiệu lực, quả thực là cho bạn trai kiên trì tìm phổi khôi phục cứu về rồi. Rõ ràng trước đó đầu dưới chân trên dọc tại trong hồ lâu như vậy chết sống vất không được, chết chìm rất nghiêm trọng. Chớ nói, khiến cho người ta sợ hãi. Đám người dần dần tản ra. Tĩnh Di. Tống Khang cảm xúc kích động nhìn xem bạn gái, dường như không dám tin sửng sốt hồi lâu, một thanh ôm đi lên, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Khang, siết quá chặt, nhiễm Tĩnh Di nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Khang phía sau lưng, được rồi, không có việc gì nha. Chúng ta đi bệnh viện, làm sau đó kiểm tra, xe cứu thương làm sao còn chưa tới. Không cần, Nhiễm Tĩnh Di vội vàng khoát tay. Cái này sao có thể được, có hậu di chứng làm sao bây giờ, nghe nói thiếu dưỡng khí quá lâu sẽ có nao tổn thương, nhất định phải đi tỉ mỉ kiểm tra bên dưới. Nhiễm Tĩnh Di đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về Trần Trọng, Tống Khang kiên quyết không lời nào có thể dao động, nhưng nàng chỉ còn một cái xế chiều, lại nói, đi bệnh viện một kiểm tra, liền sẽ phát hiện đây chỉ là một bộ có thể động thi thể. Trần Trọng ẩn trong đám người, sử dụng lượng giới hành giả kỹ năng, chỉ có Nhiễm Tĩnh Di có thể nhìn thấy bản thân, giảm bất đối thế giới can thiệp, dùng cái này đến chậm lại thời không lực đối với mình sửa đổi. Hắn go go ngón tay, phát động kỹ năng nhặt hoa, bắt đi rồi Tống Khang trong đầu đi bệnh viện kiểm tra suy nghĩ, sau đó đối Nhiễm Tĩnh Di nhẹ gật đầu. Tống Khang đống nhiên tạm ngừng, chúng ta nói đến nơi nào đến lấy. Nhiễm Tĩnh Di, nay xế chiều đi đập ảnh cưới. Tống Khang, ải, là như vậy sao? Nhiễm Tĩnh Di, ngang, nhân gia đột nhiên cảm giác được tốt nghĩ mà sợ, đại học thành phụ cận thì có áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng, chúng ta bây giờ liền đi. Sau đó, hai người tay nắm tay đứng dậy, cảm nhận được bạn gái bàn tay nhiệt độ, Tống Khang nhíu nhíu mày, mười ngón đan sen nắm càng chặt, chuẩn bị một lát sau, hai người tựa sát đi ra khỏi cửa trường. Áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng trước, rộn rộn ràng ràng, tình lữ đội ngũ bài xuất một đầu nhỏ hàng dài. Không có ý tứ, hôm nay khách hàng thực tế hơi nhiều, tiểu điếm nhân thủ có hạn, ngài nếu là không có hẹn trước lời nói, đoán chừng xếp tới ngài được 3-4 tiếng. Nữ chủ cửa hàng lễ phép giải thích nói. Nhiễm Tĩnh Di cắn môi một cái, nếu như chờ 3-4 tiếng, vậy liền đến ban đêm, hiện tại lại đi tìm cái khác nhiếp ảnh cửa hàng cũng không kịp. Nàng hít sâu một hơi, đem nữ chủ cửa hàng kéo đến một bên, thấp giọng nói. Tỷ tỷ, ta ly hoạn trọng tật, đêm nay liền muốn lên bàn giải phẫu, sinh cơ xa vời, sợ rằng không sống tới cùng hắn chung kết liên lý ngày, ta muốn vì hắn mặc vào áo cưới, dù là một lần cũng tốt, van cầu ngươi, có thể hay không dàn xếp một lần. Nói, Nhiễm Tĩnh Di thanh âm căng ướt, lại khóc không ra nước mắt. Ai, chủ cửa hàng tỉ mỉ quan sát Nhiễm Tĩnh Di thần sắc, thở dài, phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn vào trong tiệm, đi theo ta. Cảm ơn, đa tạ tỉ tỉ. Nhiễm Tĩnh Di luôn miệng nói tạ. Tĩnh Di, Tống Khang có ở đây không, nơi xa nghe được đôi câu vài lời, cẩn thận giật giật bạn gái tay áo, như vậy không tốt đâu, gặt người là không đúng, chúng ta đợi đến tối lại đập không quan trọng, lai nhật phương trường, kỳ thật mai kia chuẩn bị cẩn thận bên dưới lại đến cũng giống vậy. Ngay bình thường, Tống Khang là một cực ngay ngắn người, có nguyên tắc đến cứng đờ cứng nhắc, Nhiễm Tĩnh Di thì tính cách mềm mại, bình thường vậy luôn luôn dựa vào hắn, chỉ là hôm nay, cảm xúc đống nhiên bộc phát. Không giống, không giống. Liền không thể dựa vào ta sao? Liền không thể dựa vào ta sao? Nàng dậm chân sinh khí, trong lòng cảm thấy một cỗ ủy khuất lớn lao, lại không cách nào lời nói, không nhịn được muốn thút thít, lại mất đi năng lực. A, thi thể đã khóc không được nữa nha. Ta lạnh quá, Khang, ta lạnh quá. Ôm chặt ta có được hay không? Tốt, bởi vì luôn luôn dịu dàng bạn gái bỗng nhiên phát cáu, có chút tay chân luống cuống Tống Khang cẩn thận ôm đi lên, thân mật cùng nhau, chăm chú dựa sát vào nhau. Cảm thụ được bạn trai rộng lớn ấm áp ý chí, Nhiễm Tĩnh Di nhón chân lên, tại Tống Khang bên hai, dùng miệng hình nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi, không thể gả cho ngươi nha. Ừ. Ngươi mới vừa nói cái gì sao? Không có. Chúng ta đi chụp ảnh đi. Được. Nhìn qua một lần nữa hòa hảo, tay trong tay đi chụp ảnh tình lữ, ẩn trong đám người Trần Trọng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, đống nhiên kết thúc. Trong đám người. Nữ hải kia đổi lại thuần trắng trong suốt áo cưới, vương lấy hoa hồng, lúng đồng tiền so đóa hoa càng tiểu diễm. Mặc phù dâu phục sức các cô gái tại hai người quanh người rơi vãi cánh hoa, tư tế vậy dùng thơ ca giống như thanh âm nói, tán tụng thường quy về chúng ta thượng đế, từ hôm nay đến vĩnh viễn, đời đời vô tận. Nữ hải đem mang theo màu trắng viền gen găng tay để tay tại tay của thiếu niên trong lòng. Ta nguyện ý. Hoàng hôn, rất nhanh liền đến. Tháo trang sức đài bên cạnh, Trần Trọng đưa lên Nhiễm Tĩnh Di đang tìm trang trí. Mang theo không đành lòng nói, nên đi. Ta sẽ bỗng nhiên đổ xuống sao, tựa như đột tử một dạng. Ân. Vậy không được, hắn sẽ thương tâm chết. Nhân lực. Có lúc mà nghèo, ta có thể làm đến, cứ như vậy nhiều. Vừa mới trong đầu của ta, một người tên là trang web tồn tại liên lạc ta, nói ta có thể trả giá đắt, thông qua ngươi hướng nó hướng nguyện. Nô, đã bị cái thời không này trang web tìm tới sao? Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Có thể, để chúng ta kiếp sau còn tại một đợt sao? Trang web có thể quản dương gian quỷ sự tình, không tiện can thiệp âm thế luân hồi, song phương phân biệt rõ ràng, điểm này không làm việc vụ phạm vi. Như vậy, để hắn, quên ta đi. Ngươi có thể biết, đại giới là linh hồn. Ngươi bản có thể đầu thai chuyển thế, lại lần nữa bắt đầu nhân sinh mới, yêu lên mới người, đi qua con đường mới, hứa nguyện về sau, kiếp sau nhưng là không còn a. Đầu thai chuyển thế, lại yêu lên người khác ta, vẫn là ta sao? Người chết như đèn diệt, ta nhiễm tính gì, chỉ sống một thế. Trong chấp nhóm này, cái này dịu dàng cô gái kiên định hào quang, để Trần Trọng cũng vì đó ghé mắt. Trần Trọng nhìn về phía tay phải cốt chảo, vánh ánh màu lục đom đóm đã hư huyễn bất định, hắn chỉ có thể tái phát động một lần thời không nhảy vọt, trở lại tương lai, hoặc là đi hướng sớm hơn quá khứ. Nguyện thế gian người có tình, cuối cùng thành quyến thuộc. Trần Trọng mặc niệm một tiếng, mở ra thời không chi môn. Ngươi điên rồi sao? Đi hướng quá khứ, ngươi sẽ triệt để mất đi quỷ chủ lực lượng, lại lần nữa biến thành phàm nhân. Ngươi thật sự cho rằng một lần nữa, ngươi có thể 100% trở thành quỷ chủ sao? Ngươi hoàn toàn khả năng chết ở trưởng thành trên đường, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Một đạo quỷ dị thanh âm đột ngột xuất hiện, chỉ là lần này không có hiệp học trào phúng, mà là tràn đầy kinh hoàng. Thời không quỷ, ta liền biết, ngươi sẽ không một điểm can thiệp đi qua lực lượng cũng không có. Trần Trọng trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm mỉm cười, kỳ thật mặt người quỷ chỉ là phân thân của ngươi, cái kia cái bình mới là bản thể của ngươi đúng không? Còn lại biến thành phàm nhân, đơn giản là lại đi một lần năm đó đường thôi, đương thời ta làm được, lại một lần, ta chỉ biết càng mạnh. Trần Trọng trên mặt, tràn ngập bị hậu thế quỷ vật nghe tin đã sợ mất mật xưng là Dương Thế Diêm La phong thái. Thời không chi môn triệt để mở ra, Trần Trọng một bước bước vào. Thính Di, ngươi xem bên hồ có cái phiêu lưu bình ai? Ai, ta đi nhặt được nhìn xem. Ngươi nói bên trong có phải hay không là người khác viết thư tình nha, ha ha, đúng vậy nói ta hôm nay cũng muốn một phần. Tốt, viết cho ngươi, không phải nói vậy viết cho ngươi. Tống Khang cưng chiều mà sờ sờ Nhiễm Tĩnh Di đầu. 3. Một khối bay tới cục đá tinh chuẩn phá vỡ phiêu lưu bình, cái bình hóa thành mảnh vỡ chìm xuống dưới. Nô, tốt sát phong cảnh, tình lữ hai người đúng không nhanh khách trừng mắt mà xem, lại tại nhìn thấy đối phương thời khắc đó sinh lòng thân cùng chi ý, nhẹ gật đầu, lên tiếng chào. Tiếp tục tản bộ du hồ đi. Bên ven hồ, lưu lại nhàn nhã vứt cục đá Trần Trọng, hóng gió ngẩn người. Hắn vừa mới dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, triệt để tiêu diệt thời không quỷ bản nguyên, bây giờ là triệt triệt để phàm nhân, nhưng không chút phật lòng, mà là mỉm cười nhìn về phía phương xa, khỏe miệng nít lên. Nặc nặc, lần này cần đổi ta trước tỏ tình nha. Chương 147, lão tử muốn mua biệt thự của ngươi. Hoắc, vị gì còn a? Cùng theo vào gâu, dương đối không khí phẩy phẩy. Một mặt khó chịu nói. Hắn không nghĩ tới Trần Trọng gia hỏa này có lòng như vậy kế, thế mà tính toán đến trên đầu mình. Thấy Trần Trọng lờ đi, gâu, Dương hừ lạnh một tiếng, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Mà Trần Trọng mắt thấy tìm không sai biệt lắm, liền rời khỏi gian phòng. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng gâu, Dương tiếp xúc nhiều. Bây giờ là ban ngày, biệt thự bố trí cơ bản đã kiểm tra không sai biệt lắm. Trừ Lâm Tuyết cùng Vân Diệp gian phòng có chút vấn đề, địa phương khác đều không tra ra cái gì. Trân Trọng vốn còn nghĩ đi xem một chút giám sát, nhưng ở tư vấn Vân Diệp về sau mới biết được, vì tư ẩn, chỉ ở bên ngoài biệt thự trang giám sát, phòng ngừa người khác tiến vào. Nội bộ lại là một cái cũng không có. Phía ngoài giám sát Vân Diệp sớm đã điều tra, không có bất kỳ người nào tiến vào vết tích. Nhất là ban đêm, một điểm tạm tâm cũng không có. Những người kia làm sao biến mất, không thể nào tra được. Trân Trọng hiểu rõ, cùng Vân Diệp cáo biệt cũng lưu lại bản thân phương thức liên lạc về sau, dự định ban đêm lại đến. Bình thường quỷ dị đều ở đây ban đêm hoạt động, Trần Trọng biệt thự ở phía đối diện, có chuyện gì tới được rất nhanh. Trần Trọng đi lúc cáo biệt, Vân Diệp cùng Lâm Tuyết Như cũng ngồi ở lầu một phòng khách trên ghế salon nói chuyện. Lâm Tuyết biểu lộ đạm mạc, Vân Diệp thâm tình chậm rãi. Trần Trọng lắc đầu, rời khỏi phòng khách, trở lại biệt thự của mình. Trần Trọng, ngươi đã về rồi, Tô Nặc ngọt ngào kêu lên. Đẩy cửa ra, Trần Trọng liền nhìn thấy một đôi trắng nõn đôi chân dài đứng tại cao cao trên mặt bàn, cầm trong tay cái chổi lông gà. Chính đối phòng khách đèn treo thượng thanh lý lấy cho bụi. Tô Nặc vốn là mặc váy liền áo, cái này từ dưới đi lên thị giác quả thực không nên quá tốt. Trân Trọng vội vàng túi lầu xuống, ánh mắt lại đối đầu một mặt ý vị thâm trường cậu tử. Chỉ thấy cậu tử khoe miệng có chút toát ra. Lộ ra một cái huynh đệ ta hiểu biểu lộ. Khu khu. Ngươi đây là. Làm gì chứ? Trân Trọng lúng túng hỏi. Quét dọn vệ sinh a. Tô Nặc cười hì hì, không để ý mình bây giờ đứng tại chỗ cao. Ngược lại còn đắc ý bốn éo người, tựa hồ cầu khích lệ bình thường. Váy đong đưa, dưới đáy cầu tử một mặt sán lạ. Trân Trọng một mặt ghét bỏ đá văng ra vương phong, ra hiệu nó đi xa chút. Dù cho lại không nguyện ý, bức bách tại chủ tớ quan hệ, vương phong vẫn là ngoắc ngoắc cái đuôi lộ vẻ tức giận rời đi. Trong lòng của hắn vậy buồn bực, bản thân vì sao sẽ nghe Trân Trọng lời nói. Đặt vào mỹ hảo phong cảnh đều không thưởng thức, Trân Trọng gọi rời đi rồi rời đi, đây cũng không phải là hắn vương phong đại quan nhân tính tình. Nhân viên quét dọn không phải mới vừa vặn tới qua sao? Trân Trọng nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tận lực không hướng lên rời. Ha ha, có đồ vật cũng không phải nhân viên quét dọn có thể quét dọn đến. A Tô nặc túi người xuống, nháy nháy mắt, đối Trần Trọng cười cười. Trong tay còn cầm một khối nho nhỏ mảnh vỡ thủy tinh. Đây là... Nhìn xem sáng loáng mảnh vỡ, Trần Trọng hơi sững sờ. Mảnh vụn bên trên mặt mắt Trần có thể thấy còn lộ ra chút hắc khí. Người cái nhà này, có gì đó quái lạ. A Tô nặc nụ cười nhạt nhòa nói. Ở đâu? Tô nặc ngón tay thon dài tới lấy phấn nộn cánh ngôi, làm một cái im lặng thủ thế. Một cái tay khác hướng phía trên lầu chỉ. Tối hôm qua thêm buổi sáng, Trần Trọng đã điều tra hai lần, cũng không còn tra ra cái nguyên cớ. Tô nặc thoáng một cái liền tra được, cũng là lợi hại. Kết quả mảnh vỡ, Trần Trọng thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Thứ này, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Trần Trọng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng xông lên lầu 2. Doa đến chính nằm dạp trên mặt đất cẩu tử manh nảy lên, vậy đi theo. Chỉ có Tô nặc lưu tại nguyên địa, vô vô váy của mình. Nhìn nhìn lại cái bảng tới mặt đất cao độ, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Biệt thự đối diện. Gâu, dương vậy cuối cùng đã đi ra tới. Một đám người áo đen lập tức hướng phía thiếu gia nhà mình vây lại. Chạy nhanh nhất thuộc về Trần ra vào. Gâu, dương trong miệng ngậm căn kẹo que, một mặt khó chịu bộ dáng. A, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiếu gia, đừng tức giận, Vân gia gia đại nghiệp đại, lao ra bàn giao không nên tùy tiện cùng bọn hắn đối địch. Một bên Trần ra vào chân cho nói. Vương thiếu gia tại Trần Trọng cùng Vân Diệp nơi đó ăn quả đắng, tâm tình chính là khó chịu, Trần gia vào không đúng lúc nhắc nhở, vừa vặn điểm Vương đại thiếu gia lửa giận. Tài sai, Lan. Vương thiếu gia hung hăng đạp Trần gia vào một cước, một mặt khó chịu. Làm sao Trần gia vào chỉ là tiểu chân chạy, bị chủ tử nhà mình như thế một đạp, chỉ có thể ôm bụng nuốt giận vào bụng. Ngay tại Gâu, Dương chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm, một người có mái tóc hoa râm, tương tự người mặc áo đen lão nhân. Cầm cái la bàn kiểu dáng đồ vật tới gần hắn, cũng ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói thứ gì. Gâu, Dương hơi sững sờ, nhẹ nhàng liếm láp khỏe miệng, lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Vây vây tay, mang theo một đám tiểu đệ hướng phía Trần Trọng biệt thự đi tới. Bành bành bành. Dưới lầu truyền đến mãnh liệt tiếng đập cửa. Lúc này Trần Trọng vừa vặn đang kiểm tra lầu 2 sở hữu gian phòng pha lê cùng tấm gương. Bởi vì Tô Nặc tìm được khối kia mảnh vỡ. Để hắn nhớ tới tại Vân Đỉnh Trang Viên gặp phải cái kia ẩn thân tại tấm gương kính quỷ. Lý Tâm Ngải lần trước còn cố ý đề điểm qua, kính quỷ đã rời đi Vân Đỉnh Trang Viên, bám thân tại cái đạo sĩ kia trên thân. Liền ngay cả đưa đạo sĩ trở về tài xế đều chết hết. Dưới mắt đạo sĩ không thấy tăm hơi. Có thể kính quỷ lại có vẻ như xuất hiện ở bản thân trời xui đất khiến có được trong biệt thự. Kính quỷ vì sao lại ở đây, nó muốn làm gì? Ở đây đợi bao lâu? Thực lực bây giờ lại là như thế nào? Trần Trọng đều không được biết. Bất quá dưới mắt Trần Trọng cũng không phải lúc trước Trần Trọng. Muốn đối phó kính quỷ cũng không có khó như vậy. Ngay tại Trần Trọng đứng tại cuối cùng một gian phòng trang điểm trước gương lúc, dưới lầu liền vang lên bành 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 tiếng đập cửa. To lớn tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, lại càng ngày càng mãnh liệt, không một không cho thấy người đến rất không lễ phép. Trần Trọng nhíu mày, lựa chọn xuống lầu. Trần Trọng vừa mới rời đi, trong gương liền nổi lên từng cơn sóng lớn, như nước hồ tầng tầng dập dờn. Một viên màu đen đầu người chậm rãi tuôn ra. Hai mắt quay tròn chuyển động, sau đó lại không nhập trong đó. Nha, mỹ nữ, biệt thự này ngươi a. Ngươi biệt thự này bao nhiêu tiền, ca ca mua cho ngươi, chúng ta thay cái biệt thự lớn ở đi. Trân Trọng xuống lầu lúc, vừa vặn trông thấy một thân màu trắng tây trang Gâu, Dương đối Tô Nặc trêu chọc nói. Không bán. Tô Nặc một ngụm từ chối, một bên cẩu tử vậy phụ họa vông vông hai tiếng. Ha ha, tiểu nương môn, đừng cho mặt không muốn mặt à, có bán chỉ bán. Ta thiếu gia nhìn chúng nhà của ngươi, ngươi liền ra cái giá, không phải chờ chút cái gì cũng không có. Trần gia vào ở một bên lớn lối nói, rất có một bộ thiếu gia nhà ta coi trọng nhà của ngươi chính là của ngươi vinh hạnh bộ dáng. Trần Trọng hơi sững sờ, người này phách lối gõ cửa liền vì mua mình phòng ở. Ha ha, Trần Trọng không khỏi vui vẻ. Chính mình cũng mới vào ở đến một ngày đâu, đã có người muốn tới mua. Mà trước đó để đó không dùng lâu như vậy lại không động tĩnh. Thấy Trần Trọng không có phản ứng. Đối diện ông thiếu gia không kiên nhẫn thúc giục nói, có được hay không à, làm nhanh lên, ra cái giá. Không bán. Tô Nặc nhàn nhạt đáp lại nói, cũng thuận thế chuẩn bị đóng cửa lại. Không cùng ngây ngốc luận ưu khuyết điểm, là nàng luôn luôn hành vi chuẩn tắc, huống chi còn là nàng không có hứng thú nhân loại. Ông thiếu gia sau lưng vị kia lão giả tóc hoa râm, mắt buốc tinh quang, la bàn trong tay không ngừng xoay tròn, kim đồng hồ tựa hồ hoàn toàn không dừng được. Người trẻ tuổi, biệt thự này khác thường, không phải ngươi có thể trưởng khống. Nhanh chóng tối lui, mới có thể bình an. A, thú vị, xú lao đầu, ta khống chế không được, ngươi liền điều khiển nổi sao. Tô Nặc hai tay vào ngực, mang theo trào phúng. Ngươi, lao giả muốn nói lại thôi, hiển nhiên bị Tô Nặc thái độ tức gần chết. Hắn tại Vông gia nhiều năm như vậy, cũng là có thụ tôn trọng. Dựa vào một tay la bàn hòa phong thủy thuật đếm, liền xem như ám môn Lý gia tại, hắn cũng không thua. Mà trước mắt tuổi tác nhẹ nhàng tiểu nha đầu, dám xem thường hắn, chống đối hắn. Thôi thôi, lão phu nói đến thế thôi. Lão giả hất lên ống tay áo, lui ra phía sau mấy bước, đem sự tình giao cho Trần gia vào đám người xử lý. Chuyện gì a, ta mới là chủ nhân nơi này. Trần Trọng đi xuống lầu ngọn nguồn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chậm rãi mở miệng. Gâu, Dương quay người lại, nhìn xem là Trần Trọng, không khỏi vui vẻ, lão tử muốn mua biệt thự của ngươi. Không bán. Trần Trọng quả quyết từ chối. Trong lúc nhất thời Dương cung bạc kiếm. Chương 148, vông ra bối cảnh. Trần Trọng xuất hiện, quả quyết ngữ khí, để không khí bây giờ trong lúc nhất thời Dương cung bạc kiếm. Vông thiếu gia còn không có như thế bị người hạ qua mặt mũi, một cỗ tức giận chi hỏa nhảy lên chạy lên não. Nhìn xem thiếu gia nhà mình tức giận, Trần gia vào lập tức tiến lên, đối Trần Trọng gào to. Trần Trọng đúng không, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, vông thiếu nhìn chúng nhà của ngươi là ngươi phúc khí, ngươi tốt nhất chủ động bán đi. Không phải chờ chút cái gì cũng không có. A, thật sao? Ta lại muốn nhìn là thế nào không có. Trần gia vào ngữ khí trực tiếp đem Trần Trọng làm vui vẻ. Gia hỏa này sẽ không coi là trước đó đánh qua một lần khung, hiện tại liền có thể cùng mình địa vị ngang nhau đi. Ngươi có ý tứ gì a? Không phục a? Ngươi có biết hay không ông gia địa vị gì a? Lớn lối như vậy, chúng ta cũng không có nghe qua ám môn còn có họ Trần nhất mạch, nhà đơn đi, xảy ra vấn đề rồi có người cho ngươi ôm lấy sao? Chúng ta ông thiếu cũng không đồng dạng, kia là ông tam gia con trai một, cũng coi là ông gia được coi trọng nhất thế hệ tuổi trẻ. Cho ông thiếu, cẩn thận chịu không nổi. Trần gia vào ngữ khí phách lối, nói gần nói xa đều cầm ông Dương cùng Trần Trọng địa vị làm sự so sánh. Coi là chuyển ra ông gia, Trần Trọng liền sẽ lui bước. Theo hắn nghĩ đến, Trần Trọng nếu là ám môn, vậy làm sao cũng hẳn là biết rõ ông gia cùng ám môn gốc mắc. Một cái ám môn nho nhỏ dù đãng con cháu, còn có thể cùng ông thiếu cái này lớn cánh tay bắp đùi vặn à. Thật tình không biết, Trân Trọng cũng coi là vừa mới tiếp xúc cá môn, ý nào đó mà nói, đây mới là lần thứ nhất nhận nhiệm vụ. Hơn nữa còn là bị động. Sở dĩ hắn cũng còn chưa tính cái chân chính ám môn bên trong người. Ám môn cùng ông ra đến cùng có đổi cái gì gút mắc đương nhiên cũng sẽ không biết rõ, tự nhiên cũng sẽ không bận tâm ông Dương thân phận. Nói xong sao? Trân Trọng ngữ khí bình thản, không nhúc nhích chút nào, quay người phịch một tiếng đóng cửa lại. Trần ra vào còn không có kịp phản ứng, liền bị môn nện vào cái mũi. Đông nhiên một lần va chạm, cái mũi chua chua, hắn nước mắt đều không cầm được chảy ra. Vông Dương cùng sau lưng một đám người cũng là có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Trần Trọng vậy mà thật sự như thế không nể mặt mũi. Vương Dê trong mắt hơi híp, đáy mắt đè nén hai đoàn hừng hực lửa giận. Trần Trọng, chúng ta ban đêm thấy. Vông Dương cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn xem một phiếu người áo đen rời đi, đứng tại lầu 2 Trần Trọng mở ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Này, Điền Thúc, Vông ra. Là chuyện gì xảy ra? Trân Trọng không có lựa chọn hỏi bên người Tô Nặc cái này ám môn người, dù sao Tô Nặc cũng nói các nàng Tô gia chỉ là ẩn thế đã lâu gia tộc suy tàn, coi như biết rõ, hẳn là cũng không có ám môn một trong tam đại gia tộc Điền gia người cầm quyền biết đến nhiều. Cái này nhiệm vụ là Điền chính trung cho, liền xem như Điền gia ngầm thừa nhận đón nhận Trân Trọng. Sở dĩ Trân Trọng cho rằng Điền chính trung cũng có cần thiết này nói với mình những chuyện này. Ê! Tiểu Trần, ngươi gặp được người nhà họ Vương rồi. Đầu bên kia điện thoại, Điền Chính Trung trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi phun ra câu nói này. Ừ, gọi Vông Dương, nghe nói là Vông gia tam gia con trai một. Trân Trọng nhàn nhạt đáp lại nói, cái này đều phải nhờ vào trước đó Trần gia vào phách lối tự giới thiệu, không phải Trần Trọng còn phải lại điều tra một phen tài năng biết rõ lai lịch của đối phương. Có Trần gia vào tự giới thiệu, lại thêm Vông Dương phách lối khí diễm, muốn tra thân phận quả thực không nên quá đơn giản. Cũng chính là một cú điện thoại sự tình. Bất quá nghe Điền Chính Trung giọng điệu này, chỉ sợ Vông gia địa vị xác thực không tầm thường. Điền Thúc, Vông gia cùng ám môn là quan hệ như thế nào? Mặc dù cảm thấy đoán được mấy phần, nhưng Trần Trọng vẫn là muốn từ Điền Chính Trung nơi này đạt được xác nhận. Tiểu Trần A, cái này nói rất dài dòng. Ngươi nghe Thúc chậm rãi kể cho ngươi. Ngay sau đó, Điền Chính Trung đem ám môn lịch sử phát triển cùng Vông gia quan hệ đều cho Trần Trọng phổ cập khoa học một lần. Trần Trọng thế mới biết, nguyên lai Vông gia trước kia cũng là ám môn một đại gia tộc. Ám môn vốn là tam giáo cửu lưu kết hợp mà thành, chậm rãi phát triển lớn mạnh, mới tạo thành thành tựu. Ám môn thời kỳ cường thịnh, các gia tộc đứng sóng vai, ai cũng có sở trường riêng. Càng về sau bởi vì thế đạo biến hóa, cùng từng cái bí ẩn của gia tộc, tỉ như Trương Văn gia tộc loại này, một đời so một thế hệ thiếu. Sở dĩ đến cuối cùng dần dần diễn biến thành bốn cái đại gia tộc cầm quyền. những cái kia tiểu nhân gia tộc liền bám vào từng cái đại gia tộc sau lưng, hình thành nhất định mạch lạc, lẫn nhau sưởi ấm. Mà Uông gia chính là bốn cái trong đại gia tộc cái thứ tư gia tộc. Muốn nói ám môn Lý gia am hiểu phong thủy thuật số, Lưu gia am hiểu pháp bảo chế tạo, Điền gia am hiểu sinh ý mua bán. Kia Uông gia thì tương đối âm độc một chút, am hiểu khống chế quỷ dị. Cùng ngự quỷ nhất tộc đồng lý, đều dựa vào quỷ dị chiến đấu. Bất quá Trương Văn chỗ ngự quỷ nhất tộc, là từ nhỏ đem cường đại quỷ dị lực lượng giam cầm trong thân thể, mỗi lần thời điểm chiến đấu hấp thu rút ra, mượn dùng lực lượng quỷ dị đi công kích. Mà Uông gia thì là dựa vào nhiếp hồn linh cưỡng ép thu nạp quỷ dị, dùng bí thuật khống chế quỷ dị cung cấp hắn thúc đẩy. Uông gia sở tác sở vi đối với nhân loại tới nói không có vấn đề quá lớn, nhưng là đối với quỷ dị tới nói, đó chính là không phân phải trái đúng sai, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ cần là quỷ dị bị gặp gỡ, tất nhiên sẽ bị cưỡng ép tước đoạt linh thức, khiến cho nô dịch. Phàm là một con quỷ dị vào Uông gia mắt, không có một người nào, không có một cái nào có thể trốn qua. Uông gia tư tưởng vậy cực đoan, đối quỷ dị lực lượng truy cầu vậy càng ngày càng mạnh. Ý nào đó mà nói, ám môn những thứ khác gia tộc đều ở đây bên ngoài sinh hoạt, theo thời đại biến thiên, chậm rãi suy sụp. Mà Uông gia một mực tận sức tại quỷ dị, một mực sống ở chỗ tối tăm, làm việc vậy mười phần điệu thấp, ngược lại tích lũy lên. Lúc đầu ở trong tối môn vẫn là một cái tiểu gia tộc tầm thường. Tuy ý lực lượng càng ngày càng mạnh, khống chế quỷ dị càng ngày càng nhiều, thừa dịp loạn tẩy bài. Lúc này mới chậm rãi đưa thân trở thành ám môn một trong tứ đại gia tộc. Uông gia lực lượng vốn là lệch tà ác. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Quỷ dị có thể cung cấp người thúc đẩy, nhưng là thúc đẩy người cũng khó tránh khỏi thụ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng tâm trí. Lại thêm lực lượng cường đại nơi tay. Người nhà họ Uông dục vọng bắt đầu càng lúc càng lớn. Thậm chí bắt đầu bí mật lợi dụng quỷ dị làm rất nhiều chuyện không tốt. Tỷ như bắt đầu khống chế giới kinh doanh vì chính mình nưu lợi, hoặc là khống chế một chút địa vị tương đối cao người, vì chính mình giành địa vị tương đối cao. Uông gia hám lợi, cường đại gia tâm vậy dần dần nổi lên mặt nước, thậm chí đã đối phổ thông nhân loại đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ám môn tam đại gia tộc liên hợp những thứ khác tiểu gia tộc cộng đồng thương nghị phía dưới, cùng ông gia đấu pháp, cưỡng ép chấm dứt ông gia dạ tâm. Nhưng ông gia canh cánh trong lòng, rời khỏi ám môn sau ẩn núp lên, mấy năm này lại bắt đầu lớn mạnh, thậm chí ẩn ẩn đã vượt qua ám môn lực lượng. Mắt thấy ông gia cũng không còn làm cái gì khác người sự tình, ám môn thế hệ này cũng không ý tranh cãi nữa đâu. Tất cả mọi người yên lặng khai thác riêng phần mình mạnh khỏe chính sách. Bất quá từ đó về sau, ông gia cùng ám môn đều là tận lực không chạm mặt. Không nghĩ tới lần này ông gia vậy mà như thế phách lối xuất hiện ở Trần Trọng trước mặt. Đây chính là một cái không tốt tín hiệu. Ông gia, phải chăng lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động? Nghe xong Điền Chính Trung giới thiệu, Trần Trọng yên lặng cúp điện thoại. Nguyên lai ông gia bối cảnh thâm hậu như vậy. Kia ông thiếu gia mặc dù phách lối, nhưng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ coi trọng biệt thự của mình. Như vậy hắn coi trọng chính là cái gì? Kính quỷ. Vẫn là tầng hầm ngầm những thần kia bí màu đen lực lượng. Còn có nhiếp hồn linh. Trân Trọng trong đầu không khỏi hiện lên một người mặc màu hồng lọ ly tạ nữ hải bốn ông chân chân. Lúc trước tại Vân Đỉnh Trang Viên trong phòng kia, Trân Trọng ở trong mơ bị công kích thời điểm hiển nhiên nghe được tiếng chuông. Mà lại sau khi tỉnh lại, rõ ràng tại ông chân chân trong tay thấy được chợt lóe lên kim sắc linh đang. Ông chân chân, nàng cũng là người nhà họ ông à. Nàng kia tại ông gia lại sẽ là địa vị gì đâu. Chương 149, Phệ Hồn Hương. Đêm đó, toàn bộ trúc nước quận khu biệt thự đều lâm vào hắc ám. Vân Diệp biệt thự, trong đại sảnh. Vương Dương đám người ngay tại bắt đầu bố trí bắt giữ quỷ dị đồ vật. Trần Trọng mang theo cậu tử đi tới thời điểm. Vương Dương một mặt khó chịu nhìn chằm chằm Trần Trọng liếc mắt, liền nghiêng đầu đi. Ban ngày phát sinh không thoải mái khiến cho Vương Dương bên kia đối Trần Trọng đều không cái gì tốt sắc mặt. Trần Trọng thật cũng không buồn bực. Loại sự tình này không cần cái gì tốt hòa hoãn. Vương gia nội tình thâm hậu, cùng ám môn bình đẳng đối lập. Tự mình rót vậy xác thực không cần thiết cùng ông Dương bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Chỉ cần ông Dương không chủ động trêu chọc, Trần Trọng dự định cứ tính như vậy. Nếu như ông Dương nhất định phải muốn chết lời nói, Trần Trọng cũng không để ý tiện hắn một đoạn. Ông ra một đám người áo đen tại lầu một đại sảnh trung gian vây quanh một cái cự đại vòng, đám người ngồi xếp bằng, trong tay còn reo rắc lấy kỳ quái bột màu trắng. Tay cầm la bàn lão giả ngồi ở chính giữa, nhắm mắt lại có vẻ như tại thi pháp. Lão giả phía trước còn điểm một nén hương. Điểm hương lư hương hình dạng có chút kỳ quái, cùng loại người mệnh xương đầu. Một mực vừa thô lại lớn phệ hồn hương đã nhóm lửa. Phệ hồn hương, đảo lưu hương một loại, đảo lưu hương sinh ra hơi khói sẽ không lên phủ, mà là chìm xuống. Hơi khói ngược dòng, hướng chạy xương đầu trong vòng, toàn bộ phòng bắt đầu tung bay một cỗ kỳ lạ hương vị. Thuần hậu như trà đậm, từng kia xoay chuyển trời đất, làm cho người ta say mê. Trân Trọng chỉ cảm thấy bản thân có loại buồn ngủ cảm giác. Vân Diệp mang theo Lâm Tuyết ngồi ở trên ghế salon lặng lặng mà chờ đợi, phía sau là một đám bảo tiêu cùng người hầu. Thứ gì, thơm quá a? Vương Phong tò mò nói. Bất quá Vương Phong ngôn ngữ chỉ có Trần Trọng có thể nghe hiểu. Đặt ở những người khác trong hai. Chẳng qua là ông ông hai tiếng. Vương Phong cái mũi dùng sức hít hà, khí. Mùi vị kia không đúng lắm a, rất quen thuộc. A, đây không phải để quỷ dị nghe hương, nhân loại nghe lại lâm vào giấc ngủ phệ hồn thâm không? Bọn hắn điểm cái này, là muốn trực tiếp đem quỷ dị dẫn ra. Ô đại thủ bức ta. Xem bộ dáng là. Trần Trọng lấy tay nhỏ nhẹ bưng kín cái mũi, tận lực thiếu hút vào loại kia mùi thơm. Mặc dù Trần Trọng đối phệ hồn hương cũng không hiểu rõ, nhưng này cái hương vị, thật sự là quá mê người. Thật giống như một khay phong phú mỹ thực bày ở một cái đói bụng ba ngày mặt người trước. Trần Trọng trong đầu thậm chí đều có một loại bổ nhào qua hung hăng hút vào ý nghĩ. Gian xuống trong lòng rung động, Trần Trọng tận lực nhường cho mình sắc mặt như thường, không phải dễ dàng bị Vông gia phát hiện mình dị thường. Căn cứ điển chính chúng nói, người nhà họ Vông thế nhưng là đối quỷ dị không lưu tình chút nào, chỉ cần là gặp gỡ quỷ dị, nhất định không chạy thoát người nhà họ Vông bàn tay. Trực tiếp xóa bỏ đều vẫn là tính xong. Phàm là quỷ dị rơi xuống người nhà họ Vông trong tay, hoặc là bị lao đi linh thức, bị Vông gia con cháu giam cầm lên làm nô lệ, hoặc là trực tiếp bị cầm đi đốt nuôi thực lực cường đại quỷ dị. Quỷ dị cùng quỷ dị ở giữa, cũng là sẽ lẫn nhau thôn phệ. Lấy quỷ nuôi quỷ, cũng không phải là không thể được. Nếu để cho đối phương phát hiện mình thân thể dị thường, chưa hẳn sẽ không nghĩ cách, dù sao Trần Trọng thân thể, thật sự là một cái tuyệt hảo quỷ dị dễ dàng. Mà lại linh hồn còn có được lĩnh vực, cũng coi như cái cường đại quỷ dị. Trần Trọng có chút nâng chán, cái này phá thân tử, quỷ dị muốn, người cũng muốn. Quá khó khăn. Mùi thơm càng thêm nồng đậm. Trần Trọng hai mắt nhíu lại, ý thức được ông gia rốt cuộc muốn làm gì. Đảo mắt nhìn lại. Quả nhiên, Vân Diệp, Lâm Tuyết, cùng phía sau bọn họ đám kia bảo tiêu cùng người hầu đều đã hôn mê đi. Trước đó ông gia dẹp an toàn làm lý do, để Vân Diệp đem trong biệt thự bên ngoài tất cả mọi người tập trung vào phòng khách. Lần này có thể nói là toàn quân bị diệt. Cho nên nói loại này có năng lực đặc thù gia tộc, nếu là khởi điểm cái gì ý đồ xấu. Đối với mấy cái này, người bình thường tạo thành nguy hại cũng thật là lớn a. Vô luận lại có quyền có thế, cũng rất khó đấu qua được những này năng lực đặc thù. Trân Trọng vô vô Vương Phong đầu, nhỏ giọng trao đổi bên dưới, sau đó chủ tớ hai lần lượt hôn mê bất tỉnh. Trông thấy Trần Trọng té xỉu ở trên ghế salon chồng vó dáng vẻ, Vương Dương đi đến Trần Trọng bên người, một cước đá vào Trần Trọng trên bàn chân. Giày da đánh tới xương bắp chân bên trên, một cỗ manh liệt cảm giác đau truyền đến. Trân Trọng quả thực là sinh sinh nhịn được. Khoản này thủ, nhớ rồi. Ha ha, không phải phách lối sao, lên ngang tăng à, ngay cả phệ hồn hương cũng không nhận ra, cùng ta chơi. Còn tự xưng là ám môn bên trong người, chậc chậc, ám môn ít đi ta bông ra cũng thật là không được, bây giờ ám môn thật sự là một đời không bằng một đời a. Hắc hắc, chính là, ám môn sao có thể cùng thiếu gia gia tộc của ngài so, ám môn không cần bông ra là tổn thất của bọn họ. Trần gia vào lập tức tiến lên vuốt ngông ngựa nói. Phi, ngươi hiểu cái gì? Chúng ta bông ra là tự động thoát ly ám môn những cái kia lão cổ đồng là không biết thời thế, không hiểu được lợi dụng bản thân lực lượng nhu đồ, suy bại kia cũng là phải. Nhìn một cái bây giờ ám môn người, liền này tấm đức hạnh, một cái phệ hồn hương đều đúng giao không được, còn lấy cái gì tới đối phó quỷ dị. Lấy mạng đi ngươi. Vông Dương trong lời nói mang theo chút xem thường, không nghĩ tới cái này Trần Trọng ngay cả phệ hồn hương loại vật này đều chống cự không được, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Đến mức trước đó đối Trần Trọng nhấc lên cảnh giác, nháy mắt lại biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người hôn mê về sau, người nhà họ Vông lại tiếp tục bắt đầu bố trí hiện trường. Các loại vẽ lây kỳ quái chú ngữ phù lục thiếp thành một vòng tròn, vây ra một mảnh đất trống. Trước đó làm thành vòng người áo đen đều hào hào tán đi, giấu ở góc tối. Trung gian đơn độc đốt nhánh kia phệ hồn hương. Cùng đầy đất bột màu trắng. Hơi khói tiếp tục đào lưu, trong đại sảnh mắt Trần có thể thấy chỉ có những cái kia đã hôn mê nhân loại. Mà người nhà họ Vông sớm đã giấu ở chỗ tối, chờ lấy quỷ dị đến. Vông Dương thì trốn ở vị kia la bàn lão giả sau lưng. Xuất hành trước phụ thân cố ý đã thông báo, mặc dù nhiệm vụ lần này đơn giản, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là cho hắn xứng một cái tại Vông gia năng lực rất mạnh người. Lão giả cũng là Vông gia bằng chi, hết sức am hiểu phong thủy thuật số, vụ trộm cùng Lý gia lão gia tử cùng xứng, xem như có mấy phần chân chính bản sự. Tại Vông gia cũng là địa vị cao thượng. Tất cả mọi người đã quên hắn tên thật kêu cái gì, chỉ biết hắn tùy thời cầm trong tay la bàn, bởi vậy đến một ngoại hiệu lao la. Nhiệm vụ lần này, Vương Tam gia cũng là tốt cầu xấu cầu tài từ Vương đại gia chủ nơi đó mượn tới lao la. Sở dĩ Vương Dương nếu như gặp phải sự tình gì, tận lực trốn ở lao la sau lưng, vô luận như thế nào, Lao La cũng sẽ bảo đảm Vông gia thiếu gia thân người an toàn. Trong đại sảnh hôn mê, ẩn nút ẩn tàng. Lớn như vậy phòng khách, yên tĩnh đáng sợ. Một phút, hai phút, ba phần. Mỗi phút đều trở nên vô cùng dài. Nửa giờ trôi qua, Trần Trọng cảm giác mình chân đều nhanh đã tê dần, ghé vào Trần Trọng bên chân Vương Phong thậm chí còn xê dịch hạ thân thể. Cũng may tầm mắt của mọi người đều ở đây trung gian vệ hồn hương nơi đó, cũng không có người phát hiện động tĩnh bên này. Trần Trọng vậy lặng lẽ hít mắt, nhìn cách đó không xa cùng Vân Diệp nằm ở cùng nhau Lâm Tuyết. Phệ hồn hương mùi thơm Trần Trọng đều không chống đỡ được, mà hàng đầu mục tiêu hoài nghi Lâm Tuyết thế mà không có bất kỳ cái gì dị thường. 3. Trong đại sảnh đèn đột nhiên dập tắt, toàn bộ phòng lâm vào trong bóng tối. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, nồng nặc khí tức quỷ dị quanh quẩn trong phòng. Trần Trọng theo bản năng nhìn về phía Lâm Tuyết. Mơ hồ trông thấy một thân váy trắng Lâm Tuyết như cũ thật tốt nằm ở Vân Diệp bên người. Chương 150, ra người. Lâm Tuyết còn tại nguyên địa, kia thân màu trắng váy liền áo, cho dù ở đêm tối cũng là mắt Trần có thể thấy. Đã quỷ dị không phải Lâm Tuyết, như vậy là ai đâu? Trong bóng tối, Trần Trọng mở hai mắt ra, gian phòng đen kịt một màu, Trần Trọng chỉ cảm thấy sột sột soạt soạt thanh âm cách bản thân không xa, nhưng là trong bóng tối hắn lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân hình. Phệ hồn hương như cũ tại thiếu đốt, hơi khói tràn ngập toàn bộ phòng, Trần Trọng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bảo trì thanh minh. Một bên khác, Vông Dương mấy người cũng trận địa sẵn sàng. Thanh âm kia tựa hồ thẳng tắp hướng phía phệ hồn hương mà đi, thấy Vông gia đám người cũng rất là khẩn trương. Một cái tuổi trẻ người nhà họ Vông giấu ở cây cột đằng sau, cầm trong tay một viên thật dài tỏa hồn đinh, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm trung ương nơi, chỉ đợi quỷ dị xuất hiện, hoặc là phù lục lên phản ứng, tất cả mọi người liền sẽ một đợt nhào tới đinh trụ quỷ dị, bắt sống nó. Người trẻ tuổi này cũng không ngoại lệ. Lần này không tốt dễ dàng đi theo thiếu gia gia tới tìm nhẹ nhõm việc phải làm, Vân gia giàu đến chảy mỡ, hắn chỉ cần biểu hiện tốt điểm, thiếu gia mò được chỗ tốt tất nhiên thiếu không được hắn. Nói không chính xác liền ngay cả ở gia tộc địa vị cũng có thể thăng một chút. Vông gia thực hành chính là tàn nhẫn chế độ đẳng cấp, mỗi người đều căn cứ năng lực minh xác tiêu đẳng cấp. Từ D đến A theo thứ tự phân chia, mặt trên còn có cấp S cùng siêu cấp S. Giống Lão La loại này nhân tài đặc thù, mới tính cái cấp S, liền đã bị gia chủ coi trọng. Tại Vông gia hưởng thụ lấy phi phàm đãi ngộ. Mà người trẻ tuổi, vẹn vẹn cái mới nhập môn cấp dê. Mặc dù so cái khác căn bản ngay cả nhập môn đều không vào được Vông gia con cháu tốt hơn nhiều, nhưng Vông gia thực lực vi tôn, không có lực lượng nửa bước khó đi. Người trẻ tuổi nắm thật chặt trong tay tỏa hồn đinh, lần này, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Xô xô soạt soạt thanh âm càng ngày càng gần, người trẻ tuổi trong tay đều có chút toát ra mồ hôi. Bởi vì hắn cảm giác được, thanh âm này tựa hồ không có từ trong dự đoán phía trước tới. Mà là, xuất hiện ở phía sau hắn. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, căn bản không giống như là một cái quỷ dị có thể phát ra. Đột nhiên, người tuổi trẻ thân thể cứng đờ, hắn cảm giác được có đồ vật gì ngay tại hướng trên người mình bỏ tới. Một cái, hai cái, ba cái. Chỉ thấy lít nha lít nhít lớn lên giống bản mini con rán tiểu côn trùng trực tiếp thuận hai chân của hắn nháy mắt bò lên trên. A a a a a. Theo một tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai còn sống sờ sờ người trẻ tuổi, nháy mắt hóa thành một chồng đôi, trong tay tỏa hồn đinh loảng xoảng rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chờ đến giả la đám người theo tiếng mà đến thời điểm, nguyên địa chỉ còn lại một đống vôi cùng một viên vốn nên cắm vào quỷ dị tỏa hồn đinh. Thời gian nhanh chóng, bất quá ngắn ngủi vài giây, này quỷ dị tới lặng yên không một tiếng động, lại đem một cái người sống sờ sờ gặm nuốt thành một đống vôi. Lão la sắc mặt biến đổi, xem ra nhiệm vụ lần này không hề giống ông Tam gia nói nhẹ nhàng như vậy à. Đều coi là lần này chỉ là nhà có tiền gặp phải một chút sự tình, không có nghĩ rằng lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền chết người, mà lại bản thân vậy mà hoàn toàn còn không biết đối phương rốt cuộc là cái gì quỷ dị. Vương thiếu gia, chờ chút theo thật sát đằng sau ta, nếu có vấn đề gì, ngươi trước hết chạy. Lao la nói như vậy, hy sinh bao nhiêu cấp dê đệ tử hắn ngược lại là không quan trọng, hắn chỉ cần bảo đảm ở Vông Dương không ra sự tình là tốt rồi. Nhìn Lao la một mặt thận trọng, Vông Dương vậy lập tức nghiêm túc lên. Lão la tại Vông gia địa vị cao, hắn vẫn rất có tin phục lực. Thiếu gia, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Vông Dương sau lưng Trần gia vào chân chó tựa như nói. Đi đi đi, đừng đánh loạn, ngươi có thể làm cái gì, đây là quỷ dị, đây không phải đầu đường đánh nhau, đừng cho ta thêm sự tình. Vông Dương ngữ khí rất không hữu hảo, cái này khẩn yếu con đầu, một cái đầu đường tiểu đệ đến xem náo nhiệt gì. Trần gia vào sở dĩ theo bên người, mới đầu là bởi vì Vông Dương thích đánh nhau. Thân là Vông gia Tam gia con trai một. Vông Dương vẫn là rất phách lối, ỷ vào sủng ái, làm không ít khi nam phách nữ sự tình. Vậy bởi vậy thu rồi một đống tiểu đệ, trong đó nghe lời nhất đúng là cái này gọi Trần Gia vào. Cái này Trần Gia vào cũng là thông minh, đem ông gia thiếu gia đầu này bắp đùi ôm gắt gao, không làm thiếu chút nịnh nó sống. Một tới hai đi, hắn vậy mà hôn đến ông Dương bên người, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, ông Dương đi đâu cũng sẽ đem hắn mang theo. Trần Gia vào bên ngoài rất là phách lối, có thể tại ông Dương trước mặt, lại ngoan voi con chó tựa như. Lúc này, trong phòng mặt khác một đầu chân chính cẩu chính yên lặng mở mắt, đi theo hắn chủ nhân Trần Trọng một đợt hành tẩu trong bóng đêm. Vừa mới chuyện xảy ra thời điểm, Trần Trọng rõ ràng nghe tới một trận bò sát thanh âm. Hắn không khỏi hoài nghi lần này quỷ dị, cũng là có thực thể ra hỏa. Mà lại, là rất nhiều cái. Côn trùng loại đồ vật nếu là nghĩ ẩn tàng, chỗ nào đều có thể giấu ở, chẳng trách mình trước đó không có phát hiện. Trần Trọng trong bóng đêm tìm tòi, bởi vì là quỷ dị quan hệ, điểm này hắc ám đối với mình tới nói không tính là gì. Vì không bị người nhà họ Vương phát hiện mình tỉnh dậy, Trần Trọng còn cố ý lách qua này chút canh giữ ở chỗ tối người. A, a a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái canh giữ ở chỗ tối người nhà họ Vương bị tàn sát, chờ lao la đám người đổi tới, thấy mãi mãi cũng là từng đống cho cốt. Cái này, đây là vật gì, làm sao sẽ còn đem người biến thành bột phân A? Trong đội ngũ Trần Gia vào không khỏi dọa ra tiếng, đầu đường đánh nhau hắn thành thạo, có thể đoán được loại chuyện quỷ dị này còn là lần đầu tiên A. Liền, sẽ không người đi tu cái điện cái gì nha, có phải hay không là đứt cầu giao A, cái này đen như mực thấy không rõ lắm A, đèn sáng là tốt rồi nha. Trần Gia vào tự cho là đưa ra một rất tốt kiến nghị, kết quả lại nên đón người nhà họ Vông một đám bạch nhãn. Thu công tắc nguồn điện hữu dụng còn muốn ngươi nói. Coi chúng ta là chết sao. Làm rõ ràng, đây là quỷ dị, không phải là người, nó chỉ cần không muốn để cho ngươi trông thấy, ngươi tu bao nhiêu lần cũng vô dụng, chưa thấy qua việc đời. Một cái ông gia con cháu bất mãn nói, cái này đều cái gì thời gian, làm sao còn có người bình thường ở đây thêm phiền. Ngâm miệng, chớ quấy rầy nhau nhau, lại nhau nhau lăn ra ngoài. Ông thiếu bất mãn nói, la lão, hiện tại nói thế nào? Khẩn yếu con đầu. Vương Dương vẫn là rất nghe lão la lời nói, đem bình thường lão la đều đổi thành la lão, tỏ vẻ tôn kính. Gọi đại gia tập hợp một chỗ đi, này quỷ dị khí thế hung hùng, rất có trí thông minh, cùng các ngươi ngày bình thường lấy ra luyện tập những cái kia cấp bậc cũng không đồng dạng. Nếu như này quỷ dị nếu là có lĩnh vực thì càng phiền toái. Lão la cầm la bàn trong tay, một mặt nghiêm túc nói. Chỗ tối Trần Trọng không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu là này quỷ dị có lĩnh vực, hiện tại cũng không phải là dạng này tình trạng. Nó rõ ràng đang đánh du kích chiến đâu, xem ra không chỉ có trí khôn nhất định, hơn nữa còn đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Đến mức trong bóng đêm cũng có thể tự do săn giết. Có lẽ, nó thậm chí biết rõ ở đây bố cục cùng ẩn nút người vị trí. Vị trí. Trân Trọng linh quang lóe lên, nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Chỉ thấy hắn lập tức chạy về Vân Diệp cùng Lâm Tuyết vị trí. Quả quyết đưa tay hướng Lâm Tuyết trên thân một chảo này, vậy mà trực tiếp nắm lên một tấm vắng vẻ ra người lên. Tóc, váy. Đều còn tại. Chính là cái này Lâm Tuyết, chỉ còn lại một tấm trống rông ra người. Chương 151, gặm nuốt. Trân Trọng trong lòng giật mình, nhìn xem trong tay rông tuyết ra người, cảm giác phía sau lưng một trận ấm lãnh. Nay quỷ dị vậy mà hất lên Lâm Tuyết ra người đến giả mạo. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Là này quỷ dị vốn là giấu ở tòa nhà này, vẫn là nói, ngay từ đầu, Vân Diệp tiếp trở về cũng không phải là chân chính Lâm Tuyết, mà là cái này hất lên Lâm Tuyết ra quỷ dị. Xô xô xoạt xoạt thanh âm vẫn còn tiếp tục, trong bóng tối, bốn phương tám hướng không ngừng vang lên người nhà họ Vông tiếng kêu thảm thiết. Lão la bọn hắn đã triệu tập đại bộ phận người nhà họ Vông tụ tập cùng một chỗ, chỉ còn lại mấy cái thủ trận người lưu tại chỗ cũ. Dưới mắt, đoán chừng thủ trận mấy cái kia cũng kém không nhiều không còn đi. Nay quỷ dị cũng thật là thông minh, ở nơi này biệt thự lợi, đối nội bộ cách cục sớm đã quen thuộc, trong bóng đêm từng cái đánh tan, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Chờ chút, từng cái đánh tan. Người nhà họ Vương đã hội tụ vào một chỗ. Như vậy lạc đàn hiện tại chỉ có. Trân Trọng đột nhiên toàn thân chấn động, cảm giác một trận rậm rạp chẳng trị thanh âm tại hướng về bản thân tới gần. Cái gì quỷ dị sẽ phát ra nhiều như vậy thanh âm, thật giống như mọc ra rất nhiều chân tựa như. Trân Trọng từ trong túi móc ra cốt chảo, chuẩn bị nên đón sắp đến quỷ dị. Đột nhiên, rít lên một tiếng từ Trân Trọng sau lưng cách đó không xa vang lên, nguyên lai mặt sau này cây cột nơi vừa vặn trốn tránh một cái không đến kịp trở về người nhà họ Vương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Trọng lập tức ném trong tay ra người chạy tới, ngắn ngủi vài giây, chờ Trần Trọng chạy đến thời điểm chỉ còn một đống mạch cốt, Trần Trọng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đoàn màu đen côn trùng lít nha lít nhít hướng chỗ hắc ám bỏ đi. Những cái kia côn trùng như châu chấu bay qua, trực tiếp gặm nuốt một người sống sờ sờ. Vừa mới còn người sống sờ sờ, hiện tại đã biến thành bạch cốt âm u. Gió nhẹ thổi, trước mắt bạch cốt nháy mắt hóa thành vôi, đại bộ phận lưu tại nguyên địa, một phần nhỏ trực tiếp phiêu tán không trung. Cái mùi này, Trần Trọng Quân A. Cái này không phải liền là Lâm Tuyết phòng ngủ cái chủng loại kia quái dị hương vị sao? Chắc hẳn trước đó mất tích những người kia đều là bị Lâm Tuyết kéo vào phòng ngủ dạng này gặm nuốt đi. Màu trắng cho cốt theo gió thổi, liền trực tiếp phiêu tán đi. Lưu lại một bộ phận, chồng chất lên, liền tạo thành trong phòng khó ngửi hương vị. Chuyện gì xảy ra, lại chết một cái. Người nhà họ Vương nghe tiếng vậy lập tức chạy đến, chỉ có thấy được Trần Trọng cùng dưới chân hắn một đống thôi. Trần Trọng. Trần gia vào một tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải ngất đi sao? Nhìn xem Trần Trọng sắc mặt như thường đứng tại trước mắt, Trần gia vào tức hồn hện. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, phệ hồn hương không dùng sao, bản thân thế nhưng là dựa vào Vương gia, sớm uống thuốc mới không ngủ đi qua. Mà Trần Trọng. Ồ. Tiểu tử ngươi, ta liền nói ngươi tiểu tử là lạ đi. Thế mà không có bị phệ hồn hương mê đảo, tiểu tử ngươi thân thể không đơn giản đi, ha ha, ta xem cái này cái gọi là quỷ dị, sợ không phải là ngươi đi. Vừa vặn, đại gia hỏa nhìn xem, bắt tại trận, hắc. Trân Trọng ngươi giải thích thế nào à, chúng ta chạy tới liền thấy ngươi và cái này chồng cho cốt, không là ngươi hay là ai vậy. Người nhà họ Vương cũng không có lên tiếng, Trần gia vào một người tại kia nhảy ngang, luôn mồm đều nói Trần Trọng có vấn đề. Trân Trọng không thèm để ý hắn. Chỉ là im lặng nhìn chằm chằm Trần Gia Vào, giống nhìn cái kẻ ngu tựa như. Mặc dù Trần Gia Vào vô tâm nói ra sự thật, nhưng Trần Trọng cũng không có ở trước mặt thừa nhận yêu thích. Người nhà họ Vương thật cũng không lên tiếng, Trần Trọng dù sao cũng là ám môn bên trong người, có thể phá giải phệ hồn hương biện pháp cũng không kỳ quái. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không còn nghĩ triệt để mê choáng Trần Trọng, chỉ nghĩ nhiều một hồi là một hồi, sẽ không người vướng bận. Dưới mắt quỷ dị xuất quỷ nhập thần, huyên náo lòng người bàng hoàng. Thêm một cái giúp đỡ cũng không tệ. Ngậm miệng. Một mực giữ yên lặng lão la cuối cùng mở miệng. Hiện tại trọng yếu trước mắt, đại gia không cần nội chiến, một đợt bắt được quỷ dị mới là chính sự. Nói xong lão la còn liếc qua Trần Trọng, gặp hắn bên người còn đứng lấy một đầu thanh tỉnh cậu tử, có chút kinh ngạc. Trần Trọng như thế bỏ được, ngay cả cái sủng vật đều cho mớm thuốc ăn. Phải biết, những này đặc thù dược vật vẫn là rất đắt. Cái này Trần Trọng hoặc là thật là có bản lĩnh, đã làm nhiều lần nhiệm vụ, không thiếu tiền. Hoặc là, chính là cái thiếu thông minh người trẻ tuổi. Không biết tài nguyên tầm quan trọng, tùy ý cho bên người cậu tử. Thôi, chuyện của người khác mặc kệ cũng được. Dưới mắt nơi này lại thêm ra một đống xương xám, xem ra phái người thủ trận đã không đáng tin. Người trẻ tuổi, nay quỷ dị khí thế hung hung, muốn không ngươi theo chúng ta một đợt, bắt được quỷ dị chúng ta chia 28. Lão la hợp thời nhắc nhở. Đôi 8, làm sao không phải 5 năm đâu. Trân Trọng hai tay cho vào túi, nhướng mày. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, một bộ bất mãn bộ dáng. 5 năm, ngươi nghĩ cái gì đâu, ngươi chỉ có một người, chúng ta bên này một đám người, nhường ngươi đi theo đều tính tiện nghi ngươi, bạch bạch giúp ngươi nhặt về một cái mạng. Trần Gia Vào nhịn không được lần nữa nhả danh nói. Ha ha, ta bên này cũng không có chết một cái người à, các ngươi bông ra đều chết bao nhiêu người. Trần Trọng ngữ khí mang theo trào phúng. Ngươi mẹ nó liền một người một chó, chết rồi sẽ không có, chúng ta là nhiều người mới. Ngậm miệng đi ngươi. Không ai coi ngươi là người câm. Vương Thiếu trực tiếp một cái tát đập vào Trần Gia Vào trên lưng cảnh cáo nói. Cái này thuộc hạ hôm nay nói quả thực nhiều một chút, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vương Dương đều rất thức thời không nói gì. Mà cái Trần Gia Vào vậy mà lại nhiều lần đoạt Lão La lời nói, thật sự là làm người đau đầu. Không thấy được Lão La sắc mặt cũng thay đổi à? Ha ha! Đó chính là không có nói chuyện. Vậy còn hợp thành chữ thập A băng, tản đi đi. Đều bằng bản sự rồi. Trân Trọng mỉm cười, đối Trần Gia Vào làm cái khiêu khích biểu lộ, chọc Trần Gia Vào rất là khó chịu, đang nghĩ đáp lại, nhìn một chút Vông Dương lại xinh xinh nhịn trở về. Nhìn xem Trần Trọng phản ứng, Lão La hừ lạnh một tiếng, mang theo người nhà họ Vông rời đi, hắn còn không có gặp qua như thế không thức thời người trẻ tuổi. Trần Gia Vào hung hăng siết chặt nắm đấm, cố ý đi ở cuối cùng nhất, đối Trần Trọng hung tợn so đo nắm đấm, sắc mặt hung ác, có chút uy hiếp hương vị. Một bên cậu tử nhìn xem Trần Trọng, lại nhìn xem Trần Gia Vào. Ngay tại hắn uy hiếp xong vừa mới chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, cậu tử một cái nhảy lên, đến rồi cái hầu tử, trộm đao, trực tiếp cắn một cái ở Trần Gia Vào hai chân, ở giữa. A a a a a. Thảm thiết tiếng thét chói tai vang lên, người nhà họ Vương dọa đến liền vội vàng xoay người. Vốn cho rằng là quỷ dị đột kích, không có nghĩ rằng thấy lại là Trần Gia Vào che lấy cái chỗ kia, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên mặt đất, một bộ đau chết đi sống lại bộ dáng. Người nhà họ Vương liền vội vàng tiến lên xem xét. Hỏi thăm là cái gì công kích Trần Gia Vào, phải chăng thấy rõ diện mạo. Có thể Trần Gia Vào đau nước mắt ứa ra, căn bản nói không ra lời. Mà chuyện kẻ đầu têu lại sớm đã lui trở về, ngoan ngoãn đợi tại Trần Trọng bên người, tròn trịa mắt nhỏ một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ, cho dù ai cũng không biết nó chính là cái kia hung phạm. Ta không sao. Các ngươi đi trước, ta nghỉ ngơi chút hãy cùng đi lên. Chịu đựng đau đớn, Trần Gia vào từ trong hàm răng tung ra mấy câu nói đó. Hắn hận a. Vừa mới kia một lần, nát, tuyệt đối nát. Cái này chó chết. Hắn muốn trả thù. Trần Gia vào ánh mắt hung ác nhìn xem Trần Trọng bên này, người nhà họ Vương phát giác giữa hai người không thích hợp, tăng thêm Trần Gia vào nói trước đó hãy cùng Trần Trọng có khúc mắc dáng vẻ, xem ra hai người hẳn là oán hận chất chứa đã sâu. Đã Trần Gia vào muốn lưu lại, Vương gia cũng không lại nhiều quản. Trần Gia vào lại không phải người nhà họ Vương, mang theo hắn bất quá là xem ở Vương thiếu trên mặt mũi. Đã Trần Gia vào chính mình cũng gọi không cần quản, kia người nhà họ Vương ước gì ít đeo một cái vương hữu. Dạng này bọn hắn còn có thể tốt hơn đối phó quỷ dị, bảo hộ Vương thiếu. Người nhà họ Vương vừa mới rời đi, Trần Gia vào liền hung tợn đối Trần Trọng nói dọa, "Trần Trọng, ta mẹ nó giết ngươi, còn có đầu này chó chết." Trần Gia vào mắt buốc lửa giận, dự định cùng Trần Trọng đến cá chết lưới rách. Nhưng vào lúc này, trước đó rời đi côn trùng đi mà quay lại. Chỉ thấy một đám lớn rậm rạp chằng chịt côn trùng, mỗi cái hầu như đều là bản mini con rắn bộ dáng, bọn chúng từ bốn phương tám hướng trong bóng tối chui ra. Trực tiếp bỏ hướng Trần Gia vào. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cứu mạng a, cứu mạng. Trần Gia vào cứu mạng còn không có phát ra, cả người liền hoàn toàn bị côn trùng bao phủ. Dâm dạp chằng chịt côn trùng bao trùm toàn thân, thỏa thích gặm nhấm Trần Gia vào thân thể. Đợi côn trùng bỏ qua, chỉ còn lại một đống nôi. Thời gian nhanh chóng, ngắn ngủi mấy giây. Chương 152, Lâm Tuyết tao ngộ, thượng. Nhìn xem Trần Gia vào ngay tại trước mắt mình bị gặm nuốt thành một đống nôi. Trân Trọng cùng Vương Phong đều sợ ngây người. Nguyên lai Vương Phong chỉ muốn cho gia hỏa này một chút giáo huấn, ai kêu hắn trước kia lão cùng bản thân đoạt nữ nhân, cắn nát ngươi trứng, xem ngươi còn thế nào phách lối. Có thể Vương Phong cũng không muốn Trần Gia vào mệnh a. Hắn phách lối về phách lối, xác thực muốn cho chút giáo huấn, chỉ là đám côn trùng này tới cũng quá nhanh đi. Ăn xong liền đi, tốc độ cực nhanh. Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức mang theo cậu tử trốn vào trong bóng tối. Vừa mới một màn kia mặc dù kinh ngạc, nhưng là nếu như không đi, làm không tốt người nhà họ Vương lại được nói mình động thủ. Trước trượt là hơn. Quả nhiên, Trần Trọng chân trước vừa đi, chân sau người nhà họ Vương sẽ theo tức xuất hiện. Nhìn trước mắt lại một đống nôi, Vương Dương bắt đầu có chút tức giận. Lại chết một cái này mẹ nó chơi chơi trốn tìm đâu, chỉ cần rơi chỉ riêng chết. Sẽ không điểm biện pháp sao lão la, gọi đại gia chờ chết. Lão la hít mắt, đảo mắt một vòng, vừa mới cái kia Trần Trọng đâu. Đúng thế, Trần Trọng đâu. Nơi này chỉ có một đống nôi a, còn có đầu kia cẩu tử cũng không thấy. Sẽ không thật là cái kia Trần Trọng làm đi. Nói vậy, hắn có bản lãnh gì đem người biến thành vôi a? Hắn lại không phải quỷ dị, cũng không hưng hắn và quỷ dị cấu kết sao? Người nhà họ Vương ngươi một lời ta một câu thảo luận, đối Trần Trọng suy đoán càng phát ra không hợp thói thường. Khá lắm, lòng tiểu nhân độ quân tử bụng, đối với ta địch ý như thế lớn sao? Còn tốt trốn đi. Trần Trọng không khỏi âm thầm cảm thán. Đúng lúc này, một con tiêm tiêm ngọc thủ từ phía sau lưng sờ lên Trần Trọng đầu vai. Trần Trọng đột nhiên toàn thân run lên, lạnh buốt thấu xương cảm giác từ trên bờ vai truyền đến, cũng xâm nhiễm toàn thân. Không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết. Nhiệt độ chợt hạ. Trần Trọng cổ cứng đờ, một cỗ không tốt cảm giác xông lên đầu. Quả nhiên, hắn vừa quay đầu liền đối đầu Lâm Tuyết tấm kia trắng bệnh khuôn mặt. Gương mặt kia tướng mạo thanh tú, ngũ quan duyên dáng. Nếu là đặt ở bình thường, Trần Trọng chỉ coi là thưởng thức một mỹ nhân. Nhưng bây giờ Trần Trọng lại biết trước mắt Lâm Tuyết bất quá là cái bổ sung vật. Những cái kia côn trùng vậy mà trở về tìm được Lâm Tuyết ra, lại đóng vai thành Lâm Tuyết thân phận hành tẩu. Nghĩ đến đây tấm da túi bên dưới, tất cả đều là chút lít nha lít nhít sẽ còn ăn người côn trùng, Trần Trọng đã cảm thấy không thích. Có thể Lâm Tuyết hướng phía trước đụng đụng, cùng Trần Trọng cách rất gần, cơ hồ Trần Trọng chỉ cần chu chu mỏ liền có thể thân đến khoảng cách. Lâm Tuyết con mắt trừng cực lớn, lộ ra một cố làm người không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Trong mắt nàng con ngươi tựa như một cái vòng xoáy, hấp dẫn lấy Trần Trọng đối mặt. Không biết tại sao, Trần Trọng cũng không có cảm nhận được địch ý của nàng. Ngược lại có loại nàng muốn nói cho bản thân cái gì cảm giác. Trần Trọng buông xuống cảnh giác, cùng Lâm Tuyết đối mặt. Từng bức họa nháy mắt phóng tới Trần Trọng trong đầu. S thành phố ngọn núi nào đó khu, vòng quanh núi đường cái. Sắc trời dần hiểu, sương mù bao phủ. Ít hai lui tới trên đường cái, một cỗ màu đen xe con xông ra sương mù dừng ở ven đường. Đường núi dốc đứng, một bên là xanh um tươi tốt rừng cây. Một bên là vách núi treo leo. Xe hai dừng lại, một người mặc bạch y nữ nhân bị bỏ xuống, sau đó mau chóng đuổi theo. Nữ nhân thân mang màu trắng váy liền áo, một đầu thật dài tóc đen, đại đại con mắt cùng Trần Trọng ký ức trùng điệp, chính là Lâm Tuyết bộ dáng. Chỉ thấy Lâm Tuyết hai tay bị trói, trong miệng còn bị đút lấy thật dày vải trắng. Quần áo trên người có chút lộn xộn, trên thân thể còn có nhiều chỗ màu đỏ vết tứ đọng. Hiển nhiên đã từng chịu đựng một chút không phải người đãi ngộ. Ngô 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 Lâm Tuyết dãy rủa lấy đứng dậy, dò xét khắp nơi hoàn cảnh, một cô bi thương tâm tình xông lên đầu. Cái này mấy Thiên Vân Diệp vừa vặn có chuyện đi ra ngoài, tối hôm qua Vân gia mấy vị thân thích tìm tới bản thân, nói là Vân Diệp ra tai nạn xe cộ, bị thương còn một mực đang nghĩ lấy bản thân, thế là cô y đến chở Lâm Tuyết quá khứ tìm Vân Diệp, để cho Vân Diệp nhanh lên khôi phục. Vân Diệp đối với mình yêu Lâm Tuyết là biết đến, loại thời điểm này nhất định sẽ cần bản thân làm bạn. Lại thêm người đến đều là Vân Diệp thân thích, có độ tin cậy rất cao. Sở dĩ Lâm Tuyết vẫn chưa nhiều nghĩ, bây giờ liền tùy tiện thu thập mấy bộ y phục liền theo người Vân gia lên đường. Lâm Tuyết vốn là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài, lại bị Vân Diệp một mực bảo vệ rất tốt, nơi nào sẽ biết rõ những đại gia tộc này ở giữa môn đạo. Nàng cùng với Vân Diệp, chạm đến người khác bánh gà tổ, tự nhiên là sẽ bị người hữu tâm nhằm vào. Cỗ xe loằng ngằng, căn bản không phải hướng phía Vân Diệp vị trí, mà là hướng phía Thâm Sơn phụ cận bên trong mà đi. Trên đường đi càng ngày càng hoang vu, Lâm Tuyết trong lòng cũng bắt đầu sinh nghi, không khỏi hỏi thăm mấy phần, có thể người Vân gia đều lấy Vân Diệp trong núi biệt thự an dưỡng làm lý do chắn trở về. Vân gia tài lực hùng hậu, khắp nơi có chút tài sản xác thực không kỳ quái, sở dĩ Lâm Tuyết liền an tâm. Hoàn toàn không có chú ý tới không khí trong xe trở nên kỳ quái. Còn phiêu tán một cỗ hương vị ngọt ngào hương vị. Nghe mùi vị kia, Lâm Tuyết không khỏi mê man ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Lâm Tuyết phát hiện mình nằm ở một cái xa lạ phòng, phòng 10 phần đơn sơ, thấy thế nào cũng không giống là Vân Diệp chỗ ở. Đây là có chuyện gì? Lâm Tuyết buồn bực muốn xoa xoa cái trán, lúc này mới phát hiện hai tay của mình đã bị trói chặt lên. Lâm Tuyết trong lòng giật mình, ý thức được không ổn, theo bản năng muốn từ cửa sổ địa phương thoát đi. Nhưng vào lúc này chỗ cửa phòng lại vang lên tiếng mở cửa. Hai cái nam nhân cao lớn đi đến. Chính là trước đó nói muốn tiếp nàng đi tìm Vân Diệp tài xế cùng trợ lý. Hai người mặt lộ vẻ ba, từng bước tới gần Lâm Tuyết. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, đừng tới đây, A Diệp biết không sẽ tha các ngươi. Lâm Tuyết sợ liên tiếp lui về phía sau, lại cuối cùng tới đến vách tường, lui không thể lui. Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao dám xuống tay với ngươi à, chẳng lẽ chúng ta không biết ngươi là Vân Diệp nữ nhân sao? Cô nàng, đừng có nằm ngộng, cô bé lọ lem chính là cô bé lọ lem. Đừng nghĩ lấy gả vào hào môn, còn không có gả đi vào mạng nhỏ sẽ không có. Đúng vậy à, đừng trách các ca ca, có người dùng tiền mời các ca ca thương thương ngươi, dạng này tàn hoa bại liêu không tin cao cao tại thượng Vân Đại thiếu gia sẽ còn muốn ngươi, ha ha ha. Tài xế cùng trợ lý ma quyền sát trưởng, trong lời nói để lộ ra yếu hại Lâm Tuyết chính chính tốt chính là nàng tín nhiệm Vân gia. Sẽ không, sẽ không. Lâm Tuyết khóc lắc đầu, nàng chẳng qua là cùng Vân Diệp yêu nhau, nàng phạm vào cái gì sai. Vân gia muốn như vậy đối nàng. Mặc cho Lâm Tuyết không tin nữa, nước mắt lã chã mà xuống, có thể hai cái đại nam nhân căn bản sẽ không bỏ qua Lâm Tuyết, hung tợn nhào tới. Trong lúc đó sợ hãi Lâm Tuyết cắn lưỡi, tự sát, còn cố ý cho nàng trong miệng chất đầy vải. Hai tay cũng bị buộc chặt, Lâm Tuyết căn bản là không có cách phản kháng. Đau. Là Lâm Tuyết duy nhất cảm giác. Cả người chua xót, lưu không hết nước mắt. Lâm Tuyết ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Hai mắt vô thần. Tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh. Phảng phất một cái không có ý thức búp bê. 3. Lâm Tuyết bị ném vào ven đường, cỗ xe cấp tốc rời đi. Đây chính là Vân gia bàn giao phải hoàn thành nhiệm vụ. Hỏng rồi Lâm Tuyết thanh danh, nhét vào trên núi tự sinh tự diệt. Lâm Tuyết dãy rủa lấy đứng dậy, nước mắt sớm đã khô cạn. Trong mắt của nàng, mang theo hận ý. Chương 153, Lâm Tuyết tao ngộ, hạ. Lâm Tuyết chân trần đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, trên thân thể loang lổ vết tích lộ ra nàng chật vật. Tóc thật dài xốp xếp rối tung trên bả vai, váy trắng bên trên còn có từng tia vết máu. Đường núi khó đi, vụ sâu lộ nặng. Lâm Tuyết lê bước chân nặng nề, từng bước thuận vòng quanh núi đường cái đi lên. Mặc dù nàng biết rõ nơi đó khả năng cũng không có Vân Diệp. Huống chi, cho dù có, nàng lại lấy cái gì mặt mũi đi gặp Vân Diệp đâu. Do dự, mâu thuẫn. Lâm Tuyết mở mị thành tẩu. Đột nhiên, một trận ô tô tiếng oanh minh xông ra sương mù, hướng phía Lâm Tuyết thẳng tắp mà tới. Lâm Tuyết theo bản năng nghiêng người né tránh, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Xe này, muốn mệnh của nàng. Ô tô cùng là màu đen, nhưng biển số xe lại không phải vừa mới chiếc xe kia biển số xe. Mắt thấy Lâm Tuyết tránh thoát, xe hơi kia lập tức quay đầu xe, chuẩn bị lần nữa phóng tới Lâm Tuyết. Không lo được bi thương, Lâm Tuyết đầu góc trống rỗng, lập tức phi nước đại. Muốn né tránh, nhất định phải né tránh. Liền xem như người Vân gia muốn hại mệnh của nàng, kia Vân Diệp nhất định sẽ không. nàng muốn đi tìm Vân Diệp. Đột nhiên kiên định lòng tin cho Lâm Tuyết sống tiếp động lực. Coi như Vân Diệp ghét bỏ bản thân, nàng cũng muốn gặp đến hắn một lần cuối, xác nhận hắn bình yên vô sự, nàng tài năng yên tâm. A Diệp, chờ ta. Lâm Tuyết trong miệng thì thầm Vân Diệp danh tự, nỗ lực chạy nhanh. Không có nghĩ rằng, phía trước lần nữa lái tới một chiếc xe khác lao xuống tới, tài xế dồn sức đánh vòng tay lái, lòng bàn chân chân ga mười phần, đối Lâm Tuyết hung hăng đánh tới. Phía dưới cỗ xe vậy quay đầu hoàn tất, chính đi lên lái tới. Vốn là vừa vặn với tới hai chiếc xe đang chạy đường cái biến một điểm vị trí cũng không có. Bối rối phía dưới, Lâm Tuyết thối lui đến đường cái biên giới, một trái tim đều nâng lên cổ họng. Nguyên lai người Vân gia lại như vậy không chào đón nàng nha, không chỉ có tìm người vũ nhục nàng, thậm chí càng nàng chết. Cỗ xe đang chạy rất nhanh, mắt thấy là phải tới gần. Lâm Tuyết trong mắt tràn ngập bối rối, trong đầu nháy mắt liền có thể xuất hiện bị đụng máu chảy đầy đất hình tượng. Không, không cần. Lâm Tuyết nhìn phía sau vách núi, cùng hắn bị trước mắt xe đụng chết, thỏa mãn người Vân gia dục vọng. Còn không bằng cho mình lưu một phần tôn nghiêm. Cựu tử nhất sinh. Còn vẫn có một sinh. Lâm Tuyết trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, nhắm mắt lại, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Coi như không chết không thể, nàng vậy nghĩ tự chọn cái kiểu chết. Đấy vực bộ, đống loạn thạch bên trên. Lâm Tuyết nằm ở một đống trên tảng đá, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, thân thể bị bóp méo thành một loại kỳ quái tư thế. Tứ chi xương cốt đều bị té vỡ nát, nội tạng vậy gần như vỡ vụn. Đứt gãy xương sườn tại lăn xuống tới thời điểm cắm vào Lâm Tuyết nội tạng, dẫn đến máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng tuôn ra. Đáng sợ là, thời khắc này Lâm Tuyết ý thức lại là phi thường thanh tỉnh. Thậm chí so bình thường còn muốn tỉnh táo. Đáy vực yên tĩnh im ắng, an tĩnh Lâm Tuyết thậm chí có thể nghe thấy lá cây tiếng xào xạc, cùng tiếng tim mình đập. An tĩnh đáng sợ. Trên thân thể cảm giác đau đã chết lặng, Lâm Tuyết đã hoàn toàn không thể động đậy. Toàn thân cao thấp duy nhất có thể động đúng là một đôi mắt trâu. Nước mắt thuận khuôn mặt chảy xuống, nồng nặc tuyệt vọng cùng phẫn hận chiếm cứ Lâm Tuyết nội tâm. Nàng biết rõ, ở nơi này ít ai lui tới đáy vực bộ, không có bất kỳ người nào sẽ đến cứu nàng. Trời nhanh sáng hẳn, đáy vực nói không chừng còn có dã thú hoạt động. Chính hắn một sống sờ sờ nhân loại, quả thực là bọn chúng trong miệng tốt đẹp nhất đồ ăn. Ha ha, người Vân gia thật sự là tuyệt ác, không chỉ có tìm người vũ nhục bản thân, còn cần phải muốn nàng cái mạng này. Mà lại kia vũ nhục nàng cùng đụng nàng, hiển nhiên không phải người một đường. Nói cách khác, chí ít có hai nhóm người muốn để nàng chết. A Diệp, ngươi ở đâu, ta rất nhớ ngươi. Tuyệt vọng sau khi, Lâm Tuyết có thể nhớ tới, liền chỉ có Vân Diệp. Lâm Tuyết mặc dù sợ hãi, nhưng nàng lại cũng không hối hận cùng Vân Diệp yêu nhau một trận. Hắn lúc nào sẽ thu được tử vong của mình tin tức đâu. Hắn sẽ khóc rất thương tâm à. Đến lúc đó còn có người ở bên người an ủi hắn à. Nàng A Diệp A. Nàng sẽ không còn được gặp lại. Nếu như ta còn có thể gặp lại ngươi là tốt rồi, A Diệp. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Tuyết chấp nghiệm, lại hoặc là ứng chứng Lâm Tuyết trước ý nghĩ. Một đống lớn lớn lên giống con rán côn trùng từ tảng đá trong khe hở leo ra. Thẳng tắp bỏ hướng Lâm Tuyết thân thể. Gặm nuốt. Côn trùng rậm rạp chẳng chịt bao trùm ở Lâm Tuyết trên thân. Từ đầu đến chân. Chỉ còn lại một đôi mắt. Mặc dù biết bản thân đang bị gặm nuốt, có thể sớm đã mất đi cảm giác đau Lâm Tuyết đã chết lặng. Bị ai ăn không phải ăn đâu. Nếu như có thể mà nói, đám côn trùng này ăn luôn nàng đi về sau, có thể thay nàng đi xem một chút Vân Diệp cũng tốt à. Chỉ là nàng không nghĩ tới, bản thân bất quá là nói chuyện một trận yêu đương, vậy mà lại rơi xuống kết cục này. A Diệp, ta đi rồi, rất nhớ ngươi a. Lâm Tuyết trong lòng suy nghĩ Vân Diệp, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, tiếp nhận cái này bị gặm nuốt mà chết vận mệnh. A Diệp, A Diệp, cái tên này liên tiếp vang lên. Quanh quẩn tại đáy vực lộ ra mười phần khiếp người cảm giác. Tiếng kêu ai oán, thê lương. Còn có nồng nặc tưởng niệm. Đáng sợ là, tiếng kêu này cũng không phải là từ Lâm Tuyết trong miệng phát ra tới. Mà là kia hàng ngàn hàng vạn côn trùng trong miệng. Đám côn trùng này, tên thật treo cổ tự tử trùng. Ngoại hình như con rán, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng có chút giống người bộ dáng. Bọn chúng nguyên bản liền sinh tại vách núi khe đá, 7 ngày một chu kỳ, đến thời gian liền sẽ đứng xếp hàng rời đi đáy vực. Đứng xếp hàng bò lên trên cao nhất gốc cây kia, sau đó thành quần kết đội dán tại trên cây treo cổ tự tử mà chết. Trừ phi, bọn chúng có thể ở cái này 7 ngày trong vòng, thôn phệ đến người tuyệt vọng oán nghiệm. Sau đó chiếm cứ thân thể của người kia, đi thay nàng hoàn thành khi còn sống sau cùng nguyện vọng, chấm dứt chấp nghiệm, treo cổ tự tử trùng liền có thể không còn treo cổ tự tử, từ đó lâu dài còn sống sót. Sở dĩ đám côn trùng này cắn nuốt Lâm Tuyết về sau, liền thừa kế Lâm Tuyết ký ức cùng chấp nghiệm. Lâm Tuyết thân thể bị móc sạch, vỏ ngoài vẫn là cái kia Lâm Tuyết. Mà nội bộ, lại sớm đã là lấp đầy rậm rạp chẳng chịt côn trùng. Chỉ thấy Lâm Tuyết dễ rủa lấy đứng lên, lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế đi ra khỏi đống loạn thạch. kia siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ, cực kỳ giống tận thế trong phim ảnh zombie. Tứ chi có vẻ như đều không nghe sai sử, làn da của nàng bên dưới vậy căng phồng, ngẫu nhiên nơi này chống một lần, ngẫu nhiên nơi đó chống một lần. A Diệp! A Diệp! Lâm Tuyết trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái tên này, trên mặt không chút biểu tình, từng bước đi ra khỏi đáy vực. Khi nàng lần nữa xuất hiện thời điểm, ngay tại S thành phố đường cao tốc bên cạnh, còn bị ngay tại người đi đường Vân Diệp nối liền xe. Chương 154, tự hải trùng. Ký ức quay lại, Lâm Tuyết gặp từng màn xuất hiện ở Trần Trọng trong đầu. Tiêu hóa hết Lâm Tuyết ký ức, Trần Trọng sững sờ nhìn trước mắt cái này Lâm Tuyết, và hôm nay trước đó, hắn đều thực tế khó có thể tưởng tượng cái này tấm da người phía dưới vậy mà chất đầy côn trùng. Mà chút côn trùng lại là đến thay Lâm Tuyết hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Một ít trình độ đi lên nói, tự hải trùng cùng trang ép cho mình làm nhiệm vụ không có gì khác nhau. Đều là thay người khác hoàn thành tâm nguyện. Tự hải trùng xem như thú loại, cũng không tại quỷ dị hàng ngũ, khó trách trước đó Trần Trọng Trọng Đồng cũng không có phát hiện. Lâm Tuyết ánh mắt ngơ ngác nhìn Trần Trọng, không nói một lời. Ngươi! Ngươi không biết nói chuyện. Trần Trọng hỏi dò. Lâm Tuyết nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bọn chúng là côn trùng, không phải là người. Chỉ tiếp thụ Lâm Tuyết ký ức, trở về bầu bạn Vân Diệp. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành bọn chúng tự nhiên sẽ rời đi. Mà lại bọn chúng là ngàn ngàn vạn vạn cái tự hải trùng tổ hợp mà thành. Căn bản không có cách nào làm được tự nhiên nói chuyện loại sự tình này. Tìm tới Trần Trọng, bất quá là bởi vì tự hải trùng cảm thấy Trần Trọng trên thân kia cỗ tương tự khí tức, tự động đem Trần Trọng uy về đồng loại. Thế là bọn hắn tìm được Trần Trọng tìm kiếm trợ giúp. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi? Trần Trọng hỏi. Chỉ thấy trước mắt Lâm Tuyết sững sờ nhẹ gật đầu. Giúp ngươi cái gì? A Diệp. Lâm Tuyết có chút há miệng, phát ra cứng rắn thanh âm, trong ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh ngây thơ. Ngươi cho ta xem Lâm Tuyết tao ngộ, chính là vì để cho ta nói cho Vân Diệp. Lâm Tuyết lần nữa gật gật đầu, sau đó cả trương da người nháy mắt héo rũ xuống dưới, vô số con côn trùng toát ra, bò hướng từng cái địa phương. Chỉ còn lại một tấm trống giống da người rơi vào Trần Trọng trong tay. Còn có kia một đầu thật dài tóc gan. Trần Trọng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, cái này tự hải trùng đem Lâm Tuyết ký ức truyền đạt cho bản thân liền chạy, chẳng lẽ nhiệm vụ của nó liền hoàn thành. Ngẫm lại cũng là, Lâm Tuyết yêu cầu cũng chính là bầu bạn Vân Diệp mà thôi. Tự hải trùng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại nhận công kích, tự nhiên là sẽ rời đi. Nhiệm vụ này hoàn thành ngược lại thật sự là nhẹ nhõm a. Chí ít so với mình tiếp trang ép nhiệm vụ nhẹ nhõm nhiều. Trân Trọng nắm tay Lý Lâm Tuyết túi ra gãy gãy, sờ soạng đi tới hôn mê Vân Diệp bên người. Nhìn cái này Vân Diệp khuôn mặt như lao gọn, Trân Trọng trong lòng không khỏi nổi lên đồng tình. Xem ra hào môn thế gia tình yêu cũng không thoải mái. Vân Diệp, cũng là người đáng thương a. Trân Trọng nhẹ nhàng đem Lâm Tuyết ra người đặt ở Vân Diệp bên người, sau đó yên lặng ngồi xuống. Tự hải trùng hiển nhiên sẽ không công kích bản thân, vậy hắn ở đây cũng không có cái gì có thể nhúng tay. Liên để người nhà họ ông cùng tự hải trùng đi đấu pháp đi. Trân Trọng gọi trở về cậu tử, cùng Vân Diệp một đợt đợi ở trên ghế salon, căn bản không quản bên cạnh phát sinh sự tình. Trong đại sảnh bốn phía đều vang lên sột sột soạt soạt bò sát quá cảnh thanh âm. Dưới mắt tự hải trùng hoàn thành nhiệm vụ, bốn phía phân tán muốn rời khỏi nơi này. Làm sao người nhà họ ông vì bắt giữ quỷ dị, sớm ở bên ngoài hiện đầy kết giới, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Một phương này phong khách, vậy mà trở thành một cái đảo hoang. Người nhà họ ông dự định đến bắt rùa trong hũ, thật tình không biết, lại đem bản thân biến thành ba ba. Từng cái tự hải trùng xuất hiện ở cổng, cửa sổ này địa phương, dự định thuận những địa phương này đi hướng mặt ngoài, rời đi nơi này. Nhưng khi bọn chúng bỏ đến cửa sổ nơi muốn ra ngoài lúc, lấp kín tường không khí vách tường ngăn cản bọn chúng. Đám trùng nhanh chóng xoay quanh, lần lượt va chạm bức tường kia. Mỗi lần va chạm, kết giới đều sẽ bộc phát ra một trận kim quang, bộc lộ ra đám trùng vị trí. Nhìn xem nhìn, nơi đó lại có kim quang, này quỷ dị muốn chạy trốn a. Một cái bông ra người trẻ tuổi nói. Trong phòng bốn phương tám hướng đều là kim quang, đây rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị a? Người trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt, mười phần khẩn trương, hắn vẫn lần thứ nhất thấy như thế lớn chiến trận đâu, đó căn bản không phải trước đó ông thiếu nói một cái nhỏ quỷ dị a. Thời khắc này ông Dương trong lòng cũng có chút hoảng, nghiêm trọng cảm giác bị bản thân lão gia tử hãm hại. Lão gia tử vì kiếm biểu hiện, cần phải nhường cho mình dẫn đội ra tới thay Vân gia giải quyết sự tình, cho tam phòng dựng điểm nhân mạch. Kết quả cái này sóng đem mình nhi tử đều ném vào rồi đi. Yên lặng làm cái bại gia tử không tốt sao, cần phải cùng đại phòng đoạn. Cấp quá à? Vông Dương trong lòng một trận nổi nóng, nhưng vẫn là thời khắc theo sát lấy lao la bộ pháp, sợ một chút mất tập trung liền bị quỷ dị cho xử lý. Dù xuất thân Vông gia, nhưng Vông Dương từ nhỏ bất học vô thuật, lại bởi vì cha mẹ sủng ái, liền không có giống những hài tử khác một dạng khắc khổ học tập trừ tà kỹ thuật, sở dĩ đối mặt quỷ dị cơ hồ không có gì thủ đoạn. Lão La, nay quỷ dị đều hiện thân, bây giờ nên làm gì? Vương Dương trốn ở Lão La sau lưng, do dự hỏi. Đương nhiên là bắt, hoàn thành nhiệm vụ. Kia, chẳng phải là rất nguy hiểm? Vương Dương nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thật hắn là không muốn cùng quỷ dị chính diện giao thiệp. Vốn cho rằng lần này là năm tháng, chỉ cần cùng Vân gia nói giá tiền, bắt giữ chuyện quỷ dị liền giao cho người phía dưới. Mà Lão La liền phụ trách bảo vệ mình. Hoàn mỹ. Có thể thế sự khó liệu a, nay quỷ dị tặc thông minh, Dương Đông kích Tây, còn biết mất điện. Liên tiếp người chết, bọn hắn lại ngay cả quỷ dị chân thân cũng không thấy, làm ông Dương trong lòng có chút hoảng. Không có chuyện gì thiếu ra, theo sau lưng ta, có việc ngươi trước hết chạy. Ngay sau đó, Lão La giao cho ông Dương một cái viên cầu hình pháp khí. Thiếu ra ngươi cầm cẩn thận, chờ chút nếu như gặp phải đặc biệt chuyện nguy hiểm, ngươi liền lấy cái này đối môn đập tới, đến lúc đó kết giới vỡ vụn, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Nhìn xem ông Dương vội vã cuống cuồng cất kỹ, như nhặt được trí bảo bộ dáng, Lão La nhịn không được nhắc nhở, bất quá đây là phá kết giới dùng, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng sử dụng, dù sao kết giới phá quỷ dị cũng liền có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta càng bắt không tới. Minh Bạch, ta chờ ngươi gọi ta thời điểm ra đi lại đi. Vông Dương ánh mắt chớp lên, trong lòng đã làm tốt tính toán, hắn nắm chặt trong tay hạt châu, phảng phất cầm bản thân mệnh. Ngoài cửa lớn, trong đêm đen, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Quanh quẩn tại trúc nước quận khu biệt thự, hết sức êm tai. Ngay tại lầu 2 bốn tại ghế sofa bên trong Tô Nặc Đằng một lần nhảy dựng lên, chạy đến đại đại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước đánh giá cái này tiếng chuông xuất xứ. Chỉ thấy một người mặc màu hồng lọ lì tạ, màu trắng chân vớ, đánh lấy một thanh màu hồng cung đình thức dù che mưa nữ hải, chính trực thẳng đứng ở Vân gia trước biệt thự. Vân gia biệt thự ngoài cửa lớn bảo an đều đã đổ xuống, nuốt ngang lộn xộn nằm ở trên mặt đất. Phấn váy nữ hải hai mắt thật to, bạch bạch da rẻ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút câu lên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tà sức lực. Chỉ thấy nữ hải mở ra điện thoại, trên điện thoại di động cho thấy một đầu tin tức. Vương Chân Chân, cứu ta. Tin tức phát kiện người biểu hiện là Vương Dương. Cũng không lâu lắm, điện thoại tin nhắn vang lên lần nữa. Vương Chân Chân, ta lệnh cho ngươi, cứu ta, nhanh. Màu hồng lọ lì tạ nữ hải chính là trước đó trần trọng gặp qua cái kia Vương Chân Chân. Vương Chân Chân quả quyết đóng lại điện thoại, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì dáng vẻ, cứ như vậy đứng ở nguyên địa. Một lát sau, Vương Chân Chân đột nhiên quay đầu, đối sau lưng lầu 2 đen nhánh cửa sổ sát đất, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Chương 155, Vương Chân Chân. Giấu ở trong bóng tối Tô Nặc ánh mắt nhắm lại, nhìn qua Vương Chân Chân vị trí, trong đầu bắt đầu tìm kiếm có liên quan tin tức. Cô gái này, không đơn giản. Cách khoảng cách xa như vậy, vậy mà có thể phát hiện mình tồn tại. Xem ra thế giới này cũng không giống bọn hắn nói đều là tuổi mục nha. Tô Nặc chậm rãi kéo lên màn cửa, đem mình ẩn thân tại trong bóng tối, có nhiều thú vị tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Chân Chân. Vương Chân Chân bất động thanh sắc đứng tại chỗ, không thèm để ý chút nào Tô Nặc tồn tại. Mà là ánh mắt chính chính nhìn chằm chằm Vân gia biệt thự. Trong biệt thự, tiếng thét chói tai cùng tiếng đánh nhau liên tiếp. Là người nhà họ Vương cùng quỷ dị ngay tại chiến đấu. Đám trùng bởi vì kết giới ngăn cản ra không được, biến mười phần nóng nảy, không ngừng mà va chạm kết giới. Người nhà họ Vương nghe tiếng chạy đến, nhìn xem trước đó coi là rất là dọa người quỷ dị cũng chỉ là từng cái tiểu côn trùng, trong lòng hờn dỗi không đánh một nơi tới. Xuất ra các loại pháp khí liền bắt đầu muốn bắt giữ. Có thể tự hải trùng cũng không phải ăn chay. Mặc dù cái nhỏ, nhưng số lượng rất nhiều. Khi chúng nó nhận công kích, liền bắt đầu lần cận vo thành một đoàn, đối người nhà họ Vương phát ra công kích. Một khi bị bọn chúng cuốn lên, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tổn thất cái tay chân cái gì. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà ai cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Người tới ta đi, Vương gia lại gây không ít người. Tự hải trùng vậy bởi vì Lão La xuất thủ, tổn thất hơn phân nửa. La Lão, đám côn trùng này rốt cuộc là thứ độ gì, khó chơi như vậy nha, sẽ không cái biện pháp giải quyết sao. Vương Dương ngữ khí có chút nôn nóng, mắt thấy cái này côn trùng chơi chết cái này đến cái khác Vương gia người trẻ tuổi. Lão La lại là chỉ có thể đánh cái cân sức ngang tài dáng vẻ, căn bản không có cách nào thu phục. Vương Dương bắt đầu lo lắng an toàn của mình vấn đề, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra cho Vương Chân Chân phát ra không ít tin tức. Cũng ở trong lòng âm thầm cô, cái này Vương Chân Chân làm sao còn chưa tới, nàng không có đạo lý vào không được lão rộp đưa kết giới à. Vương Chân Chân nữ nhân kia. Thế nhưng là ngay cả tộc trưởng đều tán dương hậu bối đâu. Nếu không phải nàng xuất thân Vương gia chi thứ, thân phận thấp. Không phải chỉ bằng lấy nàng cái kia thiên tài giống như năng lực, đã sớm cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên. Vương Dương bất học vô thuật, Vương gia đại phòng con cháu hắn khi dễ không lên, ngược lại là không ít mượn thân phận danh nghĩa ức hiếp Vông Chân Chân cái này tân tú. Hắn thấy, Vông Chân Chân tìm nữ nhân niên kỷ cũng không tính là nhỏ, cả ngày một bộ lò lì ăn mặc, xem ra rất là thanh thuần dáng vẻ. Có thể Vông Dương nhất là biết rõ, nàng chính là cái trong ngoài không đồng nhất, lòng dạ rắn giết nữ nhân. Nàng cũng là Vông gia thế hệ trẻ tuổi, một cái duy nhất xuất từ chi thứ cấp S nhân viên. Bởi vì làm nhiệm vụ sát phạt quả đoán, hoàn thành nhiệm vụ lại nhanh lại tốt, rất là phù hợp người nhà họ Vông phong cách hành sự, sở dĩ Vông Chân Chân tại Vông gia địa vị rất cao. Đương nhiên, vô luận như thế nào cùng thân là Vông gia trực hệ hậu nhân Vông Dương vẫn là không có được so. Vông Dương đã từng liền nghe qua, Vông Chân Chân đã từng vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, rõ ràng chỉ cần giết chết một người là tốt rồi, nàng quả thực là giết chết đối phương toàn cả gia tộc. Nữ nhân như vậy, nhưng phải tin phục với mình thân phận, đối Vông Dương bàn giao sự tình không dám không nghe theo, Vông Dương nội tâm vẫn có chút nhỏ đắc ý. Có năng lực thì thế nào, còn không phải muốn nghe bản thân sai sự. Vông Dương méo méo điện thoại, nhìn xem phát ra ngoài mấy mảnh tin tức, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn không chút nghi ngờ Vông Chân Chân sẽ đến cứu chính mình. Nếu như mình xảy ra chuyện, Vông Chân Chân cùng Lão La đều là bàn giao không được. Vông Dương trong lòng âm thầm đắc ý, nhìn cái này trước mắt Lão La thậm chí có điểm không kiên nhẫn. Đồng dạng là cấp S, làm sao Lão La thiếu chút nữa ý tứ đâu. Ngay cả cái nho nhỏ côn trùng đều làm không được. Vông Dương trong lòng bốc hỏa, hoàn toàn không có chú ý mấy cái tiểu côn trùng đã lặng lẽ thuận ống quần của hắn leo lên. A, chuyện gì xảy ra, trên lưng ngứa một chút. Vông Dương nói bắt đầu lấy tay liền gãi gãi lưng, một mặt không kiên nhẫn. Ngứa. Nghe Vông Dương lời nói, Lão La biến sắc, liền vội vàng tiến lên một thanh xé mở Vông Dương quần áo. Lão La ngươi làm gì? Vông Dương nháy mắt nhảy ra, đối Lão La phản ứng rất tức tối, ngươi mẹ nó không đi kiếm côn trùng, đến đào y phục của ta làm gì, có tật xấu à? Vông Dương đẩy ra Lão La, một bên mặc quần áo vừa mắng mắng liệt liệt. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ ngứa? Trừ phi. Lão La vội vàng giải thích nói. Trừ phi là côn trùng. Bên cạnh một cái người nhà họ Vông lên tiếng nhắc nhở. Vông Dương sắc mặt đột biến, nháy mắt xanh xám. Thao. Trùng. Côn trùng. Vông Dương lập tức nhảy lên, bắt đầu cuồng cởi quần áo, định đem những cái kia côn trùng chấn động rất xuống ra tới. Các ngươi cờ mờ nờ thất thần làm gì chứ, còn không tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Vông Dương bầu không khí bạo nói tục, bên cạnh người trẻ tuổi đều cùng nhau tiến lên, tranh thủ thời gian giúp Vông Dương bắt trùng. Có thể tiểu côn trùng khắp nơi du tẩu, căn bản bắt không ngừng. Bọn chúng nơi này cắn một cái, nơi đó cắn một cái, mỗi lần cắn xong liền chạy. Côn trùng trong miệng tựa hồ mang theo có tính ăn mòn đồ vật, Vông Dương mỗi bị cắn một cái, đều cảm nhận được khoan tim đau đớn. Nóng hừng hực vết thương chỗ nào cũng có, đau Vông Dương mười phần táo bạo. Côn trùng ở hắn trong thân thể khắp nơi du tẩu, rơi vào đường cùng, Vông Dương chỉ được lột sạch toàn thân quần áo, để bên người thuộc hạ giúp đỡ bắt trùng. Lần này Vông Dương trên thân là sạch sẽ, côn trùng nhưng lại thuận quần áo đi cái khác người nhà họ Vông trên thân. Không bao lâu, một đám người trẻ tuổi đều nhanh chóng dậm chân, ào ào cởi quần áo ra. Bóng tối trong phòng, một đám đánh lấy đỏ đầu người trẻ tuổi hốt hoảng nhảy cả tương, côn trùng tại trên thân thể của bọn hắn gặm nuốt đang vui. Mà càng nhiều côn trùng cũng ở đây bò hướng bọn hắn. Tay của ta, tay ta không còn. Chân của ta, chân. Cứu mạng a, cứu mạng. Cứu mạng a, Vông thiếu. Vông Dương mang tới những người trẻ tuổi, cơ hồ đều bị côn trùng phụ lên, cánh tay cùng chân đều bị gặm nuốt mỗi cái hoàn hảo. Frank. Một người trong đó người tuổi trẻ cánh tay bị côn trùng gặm nuốt đoạn mất, xinh xinh đánh rơi trên mặt đất. Một đống lớn côn trùng bò lên, cánh tay kia nháy mắt liền biến thành vôi. Vông Dương nhìn trước mắt phát sinh hết thảy đều sợ ngây người, nắm bắt trong tay hạt châu, có trốn chạy ý nghĩ. Lão La. Cái này. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Vông Dương nuốt một ngụm nước bọt, đưa ra mình ý nghĩ. Lúc này Lão La chính dùng bản thân pháp khí cùng một bầy tự hải trùng làm đấu tranh. Đám kia côn trùng một hồi co tròn tại một đợt, một hồi lại phân tản ra đến, dù cho Lão La pháp khí lợi hại hơn nữa cũng là song quyền nan địch tứ thủ, trên thân cũng có nhiều chỗ bị gặm nuốt vết tích. Đi, thiếu gia ngươi trước đi, ta cho ngươi ngăn chặn đám côn trùng này, không phải ngươi ra ngoài bọn chúng vẫn là sẽ cùng theo đi ra. Lão La nói nghiêm túc. Được được được, kia Lão La ngươi lôi ra bọn chúng, tuyệt đối đừng để bọn chúng đi theo ta chạy ra ngoài. Vông Dương nóng nảy nói, hắn cũng không muốn bị đám côn trùng này đuổi theo. Đến lúc đó thoát khỏi vậy không thoát khỏi được, làm không tốt mình cũng biến thành một đống nôi. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, hy sinh một cái Lão La, cứu trở về chính hắn một Vông gia thiếu gia cũng là đáng. Chỉ là cái kia đáng chết Vông Chân Chân làm sao còn chưa tới, gọi nàng tới cứu mình là của nàng vinh hạnh, cũng dám mài dày vò khốn khổ kít. Vông Dương quyết định, nếu là ra ngoài gặp lại Vông Chân Chân, cam đoan nhường nàng không có quả ngon để ăn. Đi! Lão La một tiếng gấp hô, đốt số lớn phệ hồn hương, cũng đem còn lại tất cả người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, hấp dẫn lấy côn trùng đến. Mãnh liệt mùi thơm dẫn đám trùng chậm rãi tụ lại, Vương Dương thừa cơ xuất ra hạt châu chạy đến cổng, đối môn đập tới. Kết giới một trận lắc lư, lộ ra cái một mình thông hành lỗ hổng, Vương Dương cũng không quay đầu lại lập tức liền vọt ra ngoài. Lão La vội vàng đánh cược lỗ hổng, ngăn cản kịp phản ứng muốn rời khỏi đám trùng. Trân Trọng giấu ở trong bóng tối, toàn bộ hành trình nhìn xem đây hết thảy. Chương 156, Tinh Hồng Hoa Hồng. Tại Lão La gia chỉ bên dưới, kết giới nhanh chóng tụ lại, những cái kia kịp phản ứng đám trùng nháy mắt đụng phải kết giới, kích thích một đám lớn kim quang. Trong miệng còn phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Hiển nhiên điểm nộ khí đã đạt đến cực điểm. Lại thêm đại lượng phệ hồn hương gia trì, đám trùng đã mất đi lý trí. Trước đó vẫn là cùng người nhà họ Vương đánh du kích chiến đám trùng, lập tức thay đổi phương hướng, toàn bộ hướng phía tụ tập ở chung với nhau người nhà họ Vương chen chúc mà đi. Lão La cùng còn sót lại người nhà họ Vương cũng là tế ra toàn bộ pháp khí, dự định đến tử chiến đến cùng. Trong lúc nhất thời, ánh lửa đầy trời, nương theo lấy lốp bốp thanh âm, trong không khí phiêu đãng từng tia đốt cháy khét hương vị. Từng cái đám trùng thi thể rớt xuống đất, người nhà họ Vương vậy lần nữa liên tiếp đổ xuống mấy người. Song phương đều là dồn đủ toàn lực. Bên ngoài biệt thự, Vương Dương đỏ đầu lấy thân thể cuối cùng trốn thoát. Hắn vừa mới rời đi, kết giới liền bị lần nữa che lại, bên trong còn truyền đến từng đợt rung chuyển thanh âm, dọa đến Vương Dương lòng còn sợ hãi. Nhịn không được vỗ vô bộ ngực, may mắn mình làm cái sáng suốt quyết định. Vước xuống Lão La bọn hắn quả nhiên là đúng. Thời điểm then chốt, bảo đảm ở bản thân mệnh mới là thật. Vương thiếu. Một tiếng ngọt ngào xưng hô vang lên. Vương Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy được một thân màu hồng lọ ly tạ thiếu nữ Vương Chân Chân. Vương Chân Chân mắt ngọc mày ngài, tinh tế trắng non thủ đoạn còn đánh lấy một thanh màu hồng đồng hào bằng bạc dù, mười phần tinh xảo. Ngươi làm sao mới đến? Nhìn xem Vương Chân Chân này tấm ăn mặc, Vương Dương liền giận không chỗ phát tiết. Hắn luôn cảm thấy Vương Chân Chân cái này người âm dương quái khí. Nếu không phải mình thân phận đặc thù, địa vị cao, không phải hắn cũng sẽ không nghĩ đến cùng Vương Chân Chân lui tới. Hi hi thật thật trên đường trì hoãn một hồi, mới vừa vặn đuổi tới đâu, đang chuẩn bị đi vào đã nhìn thấy Vương thiếu bản thân đi ra đâu. Vương Chân Chân mặt mày uốn cong, lộ ra một cái đẹp mắt tiểu dung, nhìn như thiên chân vô tả. Có thể Vương Dương căm ghét nhất nàng cái nụ cười này, xem ra cái gì cũng không có túc khinh nặng bộ dáng. Hơi hợt ngữ khí, để Vương Dương cảm giác nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều không đem mình cái chủ nhân này thân phận để vào mắt. Được thôi, đến rồi là được, lần sau nhớ được làm nhanh lên, không phải ngươi tạm thời ra ta sẽ chết ở bên trong. Hì hì, tốt đâu thiếu ra. Đừng mẹ nó hì hì, kỳ dị. Chúng ta đi thôi. Vương Dương quay người muốn đi, có thể Vương Chân Chân nhưng đứng ở nguyên địa bất động. Thế nào? Đi a, thất thần làm gì? Thiếu ra. Ngươi. Vương Chân Chân trên dưới dò xét một lần Vương Dương, long lanh mắt to nhìn chằm chằm Vương Dương. Vương Dương lúc này mới ý thức được thời khắc này bản thân chính trần trùng trục đứng tại trước mặt nàng đâu. Bất quá Vương Dương cũng là kẻ ra đời, căn bản không đáng sợ. Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, đều do những cái kia côn trùng quá mẹ nó lợi hại. Lão tử mệnh đều kém chút nhét vào bên trong, trở về nhất định đem lão đầu tử mắng đủ, cái này cho ta đều là cái gì phá nhiệm vụ a, gãy nhiều như vậy người ở bên trong. Vương Dương hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói. Côn trùng. Vương Chân Chân nhanh chóng bắt được Vương Dương trong miệng từ mấu chốt. Nhìn chằm chằm Vương Dương trên thân to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, có vẻ như là bị gặm nuốt thêm ăn mòn hiệu quả. Bên trong, chết rồi rất nhiều người sao. Vương Chân Chân ánh mắt chớp lên, đáy mắt cảm xúc không hiểu. Đúng thế. Còn tốt tiểu gia ta trốn được đủ nhanh, người ở bên trong đều chết 7-8 phần đi. Vương Dương nhanh mồm nhanh miệng, cũng không còn tị ý Vương Chân Chân. Ồ, kia Lão La đâu? Vương Chân Chân ngón tay vuốt vuốt tóc, hỏi lần nữa. Lão La à, đoán chừng vậy không chiếm được lợi ích, coi như không còn côn trùng, bên trong còn có ám môn người đâu. Kia, cần ta đi vào cứu bọn hắn sao? Vương Chân Chân cười hì hì hỏi, đẹp mắt con mắt cong thành một vũng nguyệt nha. Vương Dương bị nàng chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Cảm giác hôm nay Vương Chân Chân càng quái dị. Cứu cái gì cứu, nhiệm vụ của ngươi là cứu tiểu gia ta. Bọn hắn chết thì chết đi, tóm lại ngươi trước mang ta rời đi nơi này. Vương Dương trở nên có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng nhiều chút ra lệnh hương vị. Hắn chắc chắn Vương Chân Chân coi như lại không thụ khống chế, chỉ cần đang còn muốn Vương gia hỗn, thì không cần không nghe mệnh lệnh của mình. Mà lại, không ai dám phản bội Vương gia. Nếu không hậu quả kia, Vương Chân Chân chắc hẳn cũng là rõ ràng. Ồ, không cứu sao? Hì hì. Vương Chân Chân tiến lên một bước, chậm rãi cầm trong tay cái rủ thu nạp lên. Đi a, thất thần làm gì? Vương Dương không kiên nhẫn, quay người muốn đi. Vốn là không có mưa, đánh cái gì dù a, thật sự là, cái này đêm hôm khuya khoát, ít nhiều có chút tật xấu.
Phúc.
Đao nhọn đâm thịt thanh âm truyền đến, Vương Dương sắc mặt trắng nhợt, hai mắt trừng lớn, biểu lộ cứng đờ túi đầu nhìn xem từ trong bụng nhô ra mũi đao.
Vương Chân Chân, ngươi.
Máu tươi từ Vương Dương trong miệng toát ra, trong mắt tất cả đều là không thể tin.
Nàng làm sao dám, nàng làm sao dám.
Ngươi.
Không ngờ sống à.
Hi hi, nghĩ à, không chỉ có muốn sống, còn muốn sống tốt hơn a. Vông Chân Chân cười từ Vông Dương sau lưng đi ra, trong tay dù che mưa bị rút ra, dù che mưa đỉnh tiêm thình lình biến thành một thanh sáng loáng đao nhọn. Trên mũi đao còn thấm lấy máu tươi.
Giết ta, ngươi hẳn phải chết.
Ngươi không muốn thuốc à.
Vông Dương cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, sau đó liền không còn khí lực, ngã xuống tại trước biệt thự mặt trên sàn nhà.
Ừ.
Ai biết là ta giết ngươi đây.
Vông Chân Chân túi người đến, một mặt khờ dại nhìn xem Vông Dương. Trong mắt nhiều hơn rất nhiều trêu tức.
Thật thật ta à, chẳng qua là đã tới chậm một bước, thiếu gia ngươi thế nhưng là bị quỷ dị cùng ám môn chơi chết á, hì hì.
Vông Dương lúc này mới ý thức được, nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạn, mong rằng đối với bản thân lòng mang oán hận đã lâu, lúc này mới mượn bản thân ra ngoài lạc đàn cơ hội chơi chết chính mình.
Vông Dương thời khắc này trong lòng là hối hận, vừa mới không nên nói với nàng bên trong có ám môn người, càng không nên nói lao la ở bên trong giữ nhiều lành ít. Không phải nữ nhân này bao nhiêu cũng sẽ kiêng kỵ một điểm.
Chí ít lừa gạt nàng đợi nàng mang bản thân trở về Vông gia lại nói.
Chỉ cần trở về Vông gia, Vông Dương liền trả là cái kia cao cao tại thượng thiếu gia, nàng Vông Chân Chân liền phải quỳ phục.
Vông Chân Chân, ta không so đo với ngươi, ngươi dẫn ta trở về, một đao này thì thôi thanh.
Vông Dương sử xuất lực khí toàn thân nói ra câu nói này, ngôn ngữ ở giữa rất có cầu xin tha thứ hương vị.
Nhưng Vông Dương hiểu, Vông Chân Chân đều hiểu.
Nàng như thế nào lại thả hổ về rừng đâu?
Chẳng thảo trừ căn nha hì hì. Vông Chân Chân nheo cặp mắt lại, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, trên tay đao nhọn lại động càng thêm ra sức.
Từng đao chọc vào Vông Dương trên thân thể.
Huyết dịch đỏ thắm tóe lên, giống như trong đêm tối hoa hồng, nở rộ ở Vông Chân Chân gương mặt trắng nõn bên trên, nổi bật lên Vông Chân Chân như địa ngục đi ra ác ma, xinh đẹp lại tà ác.
Cảm giác cấm áp truyền đến, Vông Chân Chân lẻ lươi liếm láp rơi mất khóe miệng nhiễm huyết dịch. Nụ cười trên mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh.
Mà Vông Dương cũng đã chết không thể chết lại.
Lạnh buốt trên sàn nhà nằm một đầu trần trụi nam thi, một bên phấn váy thiếu nữ cầm một tấm khăn mặt, bình tĩnh lau sạch lấy đao nhọn bên trên huyết dịch.
Cán dù nhất chuyển, đao nhọn lùi về.
Màu hồng cái dù khôi phục như lúc ban đầu.
Thấy thế nào, cũng chỉ là một thanh bình thường không thể lại bình thường dù che mưa.
Chương 157, gọi ngươi một âm thanh A Diệp.
Làm xong hết thảy, Vông Chân Chân sửa sang lại y phục của mình. Lần nữa mở ra dù che mưa, trong miệng ngâm khẽ một khúc vui sướng điệu ngắn, đạp trên nhẹ nhõm bước chân rời đi.
Trước khi rời đi, vẫn không quên nhìn thoáng qua đối diện biệt thự lầu 2 liếc mắt.
Khoe miệng lộ ra mỉm cười, cùng Tô Nặc vừa vặn đến rồi một cái đối mặt.
Trước khi rời đi, nàng còn cố ý đeo cái găng tay nhỏ, đem Ông Dương trong điện thoại di động cho mình phát tin tức toàn bộ xóa bỏ.
Giết người hiện trường lại vừa vặn cắm ở Vân gia máy thu hình tầm mắt điểm mù.
Sở dĩ trừ Tô Nặc cái này người chứng kiến, không có để lại bất cứ chứng cứ gì.
Vông Chân Chân hai lần nhìn về phía Tô Nặc, ước chừng cũng là đã xác định Tô Nặc cũng sẽ không xen vào việc của người khác đi.
Tô Nặc ánh mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng dắt lấy màn cửa, đối cái này phấn váy thiếu nữ cảm mấy phần hứng thú.
Nàng luôn cảm thấy, các nàng tựa hồ sẽ còn lần nữa gặp mặt.
Bên ngoài biệt thự, Vông Dương chết thảm, nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà.
Mà lúc này trong biệt thự người lại không biết chút nào.
Bởi vì bọn hắn đã bản thân khó đảm bảo.
Vì đưa Vông Dương ra ngoài, Vông gia có thể nói là tử chiến đến cùng, liền ngay cả lão la đều bị gặm nuốt rất một cái cánh tay.
Trên mặt đất lại thêm rất nhiều vôi, không khí lưu động mang theo vôi, toàn bộ đại sảnh quả thực có thể so với vụ mai thời tiết.
Còn sót lại tự hải trùng cùng lão la mấy người hình thành giằng co, một phen đánh nhau xuống tới, ai cũng không tiếp tục tiến lên một bước, lại cũng khôi phục yên tĩnh.
Khu khu.
Khục.
Vài tiếng ho khan bỗng nhiên phá vỡ cái này sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Trên ghế salon Vân Diệp lặng yên tỉnh lại. Đột nhiên hút vào số lớn bụi, không khỏi đưa tới một trận ho khan.
Lông mi khẽ nhúc nhích, hai mắt chậm rãi mở ra, đập vào mi mắt là một vùng tăm tối.
Vân Diệp rủi rủi con mắt, theo bản năng đưa thay sờ sờ bên người vị trí.
Cái này sờ một cái lại vừa hụt.
Vân Diệp trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, vội vàng ngồi dậy, trên mặt che kín không che giấu được kinh hoàng.
Hán Tuyết Nhi, không ở nơi đó.
Người đã tỉnh.
Trong bóng tối một cái thanh lãnh giọng nam đột nhiên vang lên.
Vân Diệp lúc này mới phát hiện trên ghế salon bên cạnh đang ngồi Trần Trọng.
Tuyết Nhi đâu, nàng ở đâu?
Đi nơi nào?
Phát hiện Trần Trọng tồn tại, Vân Diệp ngay lập tức phát ra nghi vấn của mình. hắn biết rõ Trần Trọng là ám môn người, mà lại thanh tỉnh ngồi ở bên cạnh mình, nhất định là biết rõ cái gì. Thời khắc Vân Diệp không muốn biết nơi này vì cái gì đen như vậy, cũng không muốn biết mình vì sao lại đã hôn mê, càng không muốn biết rõ trong thời gian này xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ quan tâm hắn Tuyết Nhi đi nơi nào. Lần nữa mất đi, hắn không chịu được nổi. Lần trước hắn bất quá là ra ngoài làm ăn, bởi vì sự tình trì hoãn 1-2 ngày, liền bị Vân gia những người khác thừa cơ mà vào, mang đi Lâm Tuyết, dẫn đến Lâm Tuyết mất tích. Kia về sau, hắn cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng, cuối cùng lấy được chỉ có Lâm Tuyết khả năng tử vong tin tức. Vân Diệp thật lâu không thể quên mang. Nhận được tin tức ngày đó, hắn là bao nhiêu bi thống. Cả trái tim cảm giác đều nhanh nổ tung. Bất quá hắn không có vẻ vải. Mà là cấp tốc điều tra rõ là ai bên dưới hát thủ, sau đó nhanh chóng tiêu trừ, để bọn hắn lấy được vốn có trả thù. Quá trình bên trong, hắn còn tra được chuyện này vẫn còn có cha mẹ của hắn tham dự. Bọn hắn không hài lòng Vân Diệp cưới Lâm Tuyết dự định, liền trong âm thầm hứa hẹn không ít chỗ tốt cho chi thứ, gọi bọn nàng phá hủy Lâm Tuyết trong sạch. Bọn hắn coi là, mất đi trong sạch Lâm Tuyết, liền không còn sẽ bị Vân Diệp chỗ chân quý. Từ đây liền có thể cầu về cầu, đường đường về. Bất quá cuối cùng Lâm Tuyết vì sao lại mất tích, đi nơi nào, đây đều là Vân Diệp không biết. Ôm sống phải thấy người chết phải thấy xác thái độ, Vân Diệp cho mình tồn tại một tia hy vọng. Chỉ cần không thấy thi thể một ngày, cũng không chuẩn ngày nào Lâm Tuyết liền tự mình trở lại rồi đâu. Trong sạch cái gì, chỗ nào bù đắp được nàng cái này người trọng yếu a? Cuối cùng vậy xác thực không phụ Vân Diệp kỳ vọng, mấy ngày về sau, hắn tại về thành trên đường, thấy lần nữa Lâm Tuyết. Cứ việc khi đó Lâm Tuyết không nói lời nào, cũng không nguyện ý nhường cho mình thân cận. Vân Diệp cũng không để ý, chỉ coi kia là ứng kích hội chứng, gặp được chuyện lớn như vậy, trong thời gian ngắn đi không ra cũng là rất bình thường. Chỉ cần mình thật tốt đối nàng, dùng yêu ấm áp nàng, một ngày nào đó sẽ khôi phục, sẽ lần nữa biến trở về lấy trước kia cái sống sóng đáng yêu Tuyết Nhi. Hắn muốn để Lâm Tuyết minh bạch, nàng đối với hắn tầm quan trọng. Nhưng bây giờ, Lâm Tuyết lần nữa không thấy. Vân Diệp bối rối trần trọng nhìn ở trong mắt, hắn đối Vân Diệp làm một cái im lặng thủ thế, tịnh chỉ nơi xa kia kiếm bạt nô trương địa phương. Xuyệt. Vân Diệp hơi sững sờ, thuận mắt nhìn lại, chỉ có thấy được vài bóng người đứng tại cửa chính. Đối diện có vẻ như còn có cái gì đồ vật đang cùng bọn hắn giằng co. Không qua đêm muộn qua tối, tăng thêm tự hải trùng vốn nhỏ xảo, Vân Diệp sửng sốt không có trông thấy. Chuyện gì xảy ra? Không hổ là thương trường lão thủ, ý thức được không đúng, Vân Diệp lập tức hạ thấp thanh âm, tới gần Trần Trọng thấp giọng hỏi. Là quỷ dị xuất hiện sao? Tuyết Nhi cũng ở đây bên kia. Trần Trọng lắc đầu, phải, cũng không phải. Ừ. Vân Diệp hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt để lộ ra cảnh cáo ý vị, hắn cũng không thích người khác ở trước mặt hắn thừa nước đục thả câu. Ai? Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, bình tĩnh bình tĩnh. Trần Trọng vỗ vỗ Vân Diệp bả vai, ra hiệu hắn tòa hạ. Chuyện bên kia ngươi không cần phải để ý đến, nghe ta kể cho ngươi một ít chuyện, bất quá. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Trọng háng giọng một cái, hạ giọng, đem trước đó thấy một màn kia màn có quan hệ Lâm Tuyết tao ngộ, toàn bộ giảng cho Vân Diệp nghe. Vân Diệp mặt nghe lúc đỏ lúc trắng, trong mắt điểm nộ khí càng ngày càng cao. Hắn biết rõ Lâm Tuyết chịu nhục, nhưng hắn xưa nay không dám đi nghĩ lại những cái kia quá trình. Làm Trần Trọng đem chuyện này máu, rơi bày ở trước mặt hắn thời điểm, Vân Diệp chỉ cảm thấy lòng của mình bị đặt ở một khối nóng hổi trên phiến đá hết lần này đến lần khác dày vò. Hắn Tuyết Nhi, lại gặp lớn như thế đau đớn. Đáng hận nhất chính là, người Vân gia cũng dám muốn mệnh của nàng. Chỉ thấy Vân Diệp siết chặt nắm đấm, khớp xương rõ ràng trên ngón tay nổi gân xanh. Một luồng khí tức nguy hiểm tại lan tràn khắp nơi. Người Vân gia, xem ra là một cái đều giữ lại không được. Đều đi cho Tuyết Nhi chôn cùng đi. Người là nói. Trước đó trở về Tuyết Nhi không phải Tuyết Nhi, mà là. Vân Diệp kịp phản ứng, lúc này mới nhìn về phía cửa mặt đất. Nơi đó quả thật có chút sột sột soạt soạt động tĩnh. Nhìn kỹ phía dưới. Cũng có thể nhìn thấy trên mặt đất có một đoàn đoàn đồ vật đang bỏ được. Chắc hẳn chính là Trần Trọng trong miệng nói tự hải trùng đi. Có lẽ là đáp lại Vân Diệp tưởng niệm. Vậy mà thật sự có một con côn trùng hướng bên này bỏ tới. Thuận Vân Diệp ống quần, leo lên Vân Diệp ngón tay. Dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, Vân Diệp cẩn thận nhìn trước mắt côn trùng, trong lòng vậy mà vậy sinh không nổi hận ý. Mặc dù bọn chúng cắn nuốt Lâm Tuyết nhục thân cùng linh hồn. Có thể bọn chúng vậy xác thực con thành Tuyết Nhi tâm nguyện cuối cùng. Nếu như không phải bọn chúng, Vân Diệp đời này sợ rằng sẽ không còn được gặp lại Lâm Tuyết đi. Coi như là giấc mộng hoàng lương một trận. Trong thoáng chốc, Vân Diệp tựa hồ lại gặp được cái kia ngọt ngào nữ hài. Chỉ thấy nàng mặc lấy sạch sẽ màu trắng váy liền áo, một đầu màu đen hơi cuộn tóc dài, đang đứng ở trước mặt mình, mặt mày cong cong nhìn mình, cũng chậm rãi kêu một tiếng dễ nghe, A Diệp. Chương 158, Bí thuật. Vân Diệp ngón tay run nhẹ nhẹ, trong miệng nghẹn ngào lấy một câu Tuyết Nhi. Nhưng Thủy Chung không có kêu lên. Hắn biết rõ, trước mắt Tuyết Nhi bất quá là huyễn tượng, hắn Tuyết Nhi, chung quy là sẽ không còn được gặp lại. Đột nhiên, Vân Diệp cảm giác đầu ngón tay phát ra một trận mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Nguyên bản ở tại đầu ngón tay hắn chỗ tự hải trùng đột nhiên bốc cháy, biến thành một đoàn liệt diễm, sinh sinh tại Vân Diệp trước mắt đốt thành cho bụi. A Diệp! A Diệp! Tự hải trùng trước khi chết phát ra bén nhọn kêu thảm, từng tiếng đều hô Vân Diệp danh tự. Chỗ cửa lớn những thứ khác tự hải trùng nhóm vậy hào hào bắt đầu xuất hiện đốt cháy dấu hiệu. Từng đoàn hỏa diễm toát ra, trong bóng đêm tạo thành chênh lệch rõ ràng. An tĩnh đại sảnh liên tiếp vang lên lấy tự hải trùng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Từng tiếng A Diệp quen quẩn, ở nơi này yên tĩnh trong đêm lộ ra hết sức quỷ dị. Mỗi một âm thanh đều chói tai vô cùng, đụng chạm lấy trần trọng cùng Vân Diệp trái tim. Nguyên lai là người nhà họ Vương phát công. Tại Lao La dưới sự chỉ đạo, còn dư lại mấy cái thiếu cánh tay chân ngắn người trẻ tuổi hiến tế máu tươi của mình. Lấy máu làm dẫn, lại thêm Lão La pháp lực, tạo thành một cái cỡ nhỏ pháp trận. Pháp trận tuy nhỏ, nhưng là đầy đủ bọc lại nơi cửa kia một đại đoàn tự ải trùng nhóm. Máu tươi không ngừng rót vào pháp trận, Lão La dùng đến còn sót lại một cái tay, điều động lấy toàn thân pháp lực, miệng lẩm bẩm. Huyết dịch ở trong trận pháp lưu động, huyễn hóa thành một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng. Từng tiếng pháp quyết biến thành linh lực màu vàng nóng, từ hoa hồng máu bên trong chui ra, biến thành từng kia hỏa diễm quấn chặt lấy tự ải trùng nhóm. Tự ải trùng vốn là sợ lửa, nhất là loại này không thể thoát khỏi linh lực chi hỏa, tránh thoát vô năng. Tự ải trùng nhóm liền bị tươi sống đốt cháy hầu như không còn. Lão La lần này là ngoan tâm, vận dụng máu người đổ vào loại bí thuật này. Đối toàn bộ trong đại sảnh còn sống tự ải trùng đều tiến hành rồi không khác biệt công kích. Liền ngay cả thoát ly trận pháp tự ải trùng cũng không ngoại lệ. Đám trùng gọi thanh âm kéo dài thật lâu, cho đến cuối cùng toàn bộ hóa thành cho tàn sau Lão La mới chịu làm a. Thành. Xong rồi. Thanh âm hoàn toàn biến mất, Lão La hư nhược thở dài, sắc mặt tái nhợt. Có thể ngay sau đó, bên người hắn mấy người trẻ tuổi toàn bộ đều loảng xoảng ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Vì duy trì trận pháp, bọn hắn ép khô bản thân một giọt máu cuối cùng. Lão La khỏe miệng có chút run rẩy, kết quả này cũng là trong dự liệu. Bất quá lần này vận dụng bí pháp, thật sự là hắn không có dự đoán đến. Nho nhỏ côn trùng đã vậy còn quá khó đối phó, làm cho hắn một cái ép cấp người, dùng hết mấy cái bông ra người tuổi trẻ huyết dịch mới đem tiêu diệt. Cái này nếu là nói ra, hắn về sau còn thế nào tại bông ra đặt chân. Còn tốt, hắn bảo vệ Ông Dương. Lập công chủ tội, cho dù chết lại nhiều người, chỉ cần Ông Dương thật tốt địa, hắn liền chả có thể ở Ông gia đặt chân. Lão La hơi suy nghĩ, làm xong tính toán. Đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng trước mắt đột nhiên một trận mê muội, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền té xỉu ở trên mặt đất. Trân trọng thăm dò mấy người hơi thở, trừ Lão La còn có hơi yếu khí tức bên ngoài, những người khác đã triệt để tử vong. Nhìn một chút trên đất cho tàn. Lại nhìn một chút nằm trên đất mấy cái người nhà họ Vương thi thể, Vân Diệp đối lại trước phát sinh sự tình vậy đoán được cái 7-8 phần. Nhiệm vụ đã kết thúc, ta đi trước, bái mai. Trân trọng hơi hợt làm cái tổng kết, sau đó bình tĩnh vượt qua người nhà họ Vương thi thể, chuẩn bị rời đi. Cái này một đêm, kết thúc. Thù lao làm sao cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu? Vân Diệp cũng không sinh khí, ngược lại trực tiếp hỏi nổi lên giá tiền. Hắn chưa quên, đây là giao dịch. Trân trọng vung tay lên, tỉnh táo nói. Không cần, ta cũng không còn làm cái gì. Cũng không biết ngươi và Lâm Tuyết vận khí là tốt hay là không tốt, gặp tự hải trùng. Chuyện này, đã kết thúc, ta cái gì cũng không làm, cũng không thu lấy thù lao. Ừ. Nếu như ngươi không ngại, cho Lâm Tuyết lập cái mộ phần đi, nàng ra người ta thả sau lưng ngươi, nàng là nữ nhân ngươi, ngươi nên sẽ không sợ sẽ ta. Dựa vào tại cửa ra vào trân trọng, hai tay cho vào túi, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Vân Diệp. Dùng đến bình tĩnh nhất ngữ khí. Phảng phất nói một cái rất là việc nhà sự tình. Vân Diệp sắc mặt cứng đờ, đưa tay hướng sau lưng sờ sờ, quả nhiên mò tới một tấm tinh tế da người, còn có một cặp đầu tóc rối bời. Đây là Trần Trọng trước đó càng nghĩ, cuối cùng mới quyết định thả sau lưng Vân Diệp, thả thời điểm Trần Trọng còn cố ý cho nàng chồng chất một lần. Vân Diệp dừng một chút, chậm rãi phun ra một câu, cảm ơn, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Ha ha, khách khí. Trần Trọng lông mày trao lên, thật cũng không cự tuyệt. Vân Diệp thân phận cao quý. Đầu óc vậy đủ thanh minh, làm không tốt thật hữu dụng được một ngày. Tục ngữ nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Được, đi rồi, ta liền ở ngươi đối diện, gặp lại. Gặp lại. Đơn giản bàn giao về sau, Trân Trọng cũng nhanh bước rời đi. Bởi vì hắn nghe được Vân Diệp phụ cận có văn động, hẳn là những người hộ vệ kia cũng mau thức tỉnh. Hả? Chuyện gì xảy ra, ta làm sao đã ngủ? Cái này tình huống như thế nào, trên mặt đất làm sao nhiều bụi như vậy đâu.
Vị gì a đây là?
Vân thiếu ngươi không sao chứ, Vân thiếu.
Trần Trọng sau khi đi, Vân gia bọn bảo tiêu lục tục ngao ngoe cũng bắt đầu vừa tỉnh lại. Đối mặt trong đại sảnh phát sinh hết thảy, bọn hắn hoàn toàn không biết gì.
Vân gia dù sao cũng là đại gia tộc, bọn bảo tiêu cũng là thường thấy người chết, cho nên đối với trên đất mấy cỗ thi thể cũng không phải rất kinh ngạc.
Bọn hắn càng nhiều hơn chính là ảo não tại sao mình lại trúng chiêu, nếu như trong lúc này Vân Diệp nếu là xảy ra sự tình, nhưng chính là bọn họ mất trước.
Vân thiếu cha mẹ lửa giận, cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận.
Vân Diệp thanh ho hai tiếng, đem Lâm Tuyết túi ra hướng sau lưng nhét vào nhét, bình tĩnh phân phó lấy bọn bảo tiêu bắt đầu thanh lý hiện trường.
Màu đen như thác nước chảy ngược, xâm nhiễm toàn bộ trúc nước quận, vậy vùi lấp rất nhiều huyết tinh.
Giờ phút này đứng tại hai ngôi biệt thự ở giữa Trần Trọng, trong mắt hiện ra đáng sợ ánh mắt.
Bởi vì hắn thấy được Ông Dương thi thể.
Ông Dương trần truồng nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà, trên thân còn có trước đó bị côn trùng gặm nuốt lỗ thủng.
Trên mặt một bộ hoảng sợ bộ dáng.
Hiển nhiên là khi còn sống thấy được đáng sợ sự tình.
Trần Trọng hai mắt nhắm lại, bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, nơi này còn có những người khác.
Mà lại án lấy Ông Dương thân thể làm lệnh trình độ đến xem, hẳn là vừa mới trốn tới liền bị giết.
Sẽ là ai chứ?
Chẳng lẽ sớm chờ ở nơi này?
Mục tiêu của hắn, vẹn vẹn Ông Dương sao?
Trần Trọng rơi vào trầm tư, tay cũng không tự giác luồn vào trong túi, nắm chặt cốt chảo.
Vông ông.
Hai tiếng chó sủa kéo trở lại Trần Trọng suy nghĩ.
Trần Trọng lúc này mới nhớ tới còn có chỉ cậu tử đi theo bên cạnh mình.
Gia hỏa này, cả đêm đều ở đây dựa vào, cũng không còn giúp đỡ cái gì bận điệu. Dù sao cũng là cái ngàn năm trùng gấu nước tinh.
Tính toán ra, cái đồ chơi này cùng kia tự hải trùng có dị khúc đồng công chi diệu a.
Thế nào, trông thấy những cái kia côn trùng chết rồi, ngươi bi thương không?
Trần Trọng đuốt đuốt Vương Phong đầu hỏi, coi là cậu tử yên tĩnh như vậy, nói không chính xác là đồng tình đồng loại cái gì.
Bất quá hắn hỏi ra câu nói này thời điểm liền hối hận.
Bởi vì hắn thấy được cậu tử trong hai mắt hưng phấn.
Không sai, là hưng phấn.
Vương Phong làm trùng gấu nước, mặc dù sống đủ lâu. Nhưng năng lực công kích một mực không mạnh.
Bởi vậy không ít bị những thứ khác đồng loại khinh bỉ.
Mặc dù cuối cùng hắn đem bọn hắn đều nấu chết rồi.
Cũng không có đi ra danh tiếng việc này, vẫn là một mực đặt tại trong lòng của hắn bên trên.
Đêm nay tao ngộ việc này, 10 phần kích thích ra.
Không chút nào khoa trương, việc này hắn có thể thổi một năm.
Vương Phong hai mắt sáng lên nhìn xem Trân Trọng, đột nhiên cảm thấy sinh hoạt lại có niềm vui thú.
Kích thích mạo hiểm, tựa hồ cũng là một cảm giác hoàn toàn mới.
Trong tưởng tượng công kích cũng không có xuất hiện, Trần Trọng dứt khoát mang theo Vương Phong rời đi nguyên địa.
Một trận gió nhẹ thổi qua.
Nguyên địa lưu lại, như cũ chỉ có Ông Dương thi thể.
Chương 159, tình lữ chén nước.
Người đã về rồi.
Trần Trọng mới vừa vào cửa, bước vào nhà mình lầu 2, liền nghe đến Tô Nặc thanh âm ngọt ngào.
Chỉ thấy Tô Nặc mặc một bộ màu trắng viền ren áo ngủ, nhỏ đai đeo xứng quần đùi, ống quần rất ngắn, biên giới nơi vẫn xứng bên trên đường viền hoa, một đôi trắng nón đôi chân dài khoác lên trà trên máy. Trong tay nhàn nhã bưng lấy một quyển sách. Mái tóc màu đen như là thác nước chút xuống, tùy ý khoác lên Tô Nặc đầu vai, nhưng cũng không có ngăn trở Tô Nặc kia tuyết trắng, mịn nhắn như son cái cổ.
Ở ngoài sáng màu vàng đèn đặt dưới đất chiếu dọi xuống, Tô Nặc đẹp đến mức phảng phất một con cao quý thiên nga.
Trân Trọng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều mấy lần kia dài nhỏ trắng nõn cổ.
Nghe thấy Trân Trọng lên lầu động tĩnh, Tô Nặc khép lại sách trong tay, nghiêng người đối Trân Trọng mỉm cười, rất có một loại nữ chủ nhân tư thế.
Ê! Đúng vậy a.
Trân Trọng gãi gãi đầu, cười cười xấu hổ, ngươi một đêm đều ở nơi này.
Ừ, đúng a.
Tô Nặc ngọt ngào hồi đáp, như cũ duy trì cái kia tư thế thoải mái.
Liền!
Không có bất kỳ cái gì dị thường sao.
Trân Trọng có chút buồn bực, tối hôm qua hắn và Vương Phong tới thời điểm cũng không phải dạng này.
Nơi này vẫn là quái âm trầm.
Lúc đầu Trân Trọng dự định hôm nay thanh lý bên dưới biệt thự.
Kết quả vừa vặn nhận Vân ra việc này, liền trì hoãn xuống tới.
Nhưng bây giờ Tô Nặc tại nhà mình biệt thự lại trôi qua còn tốt, vậy mà một điểm dị động cũng không có.
Nên nói là Tô Nặc quá mạnh, vẫn là nơi này quỷ dị quá yếu.
Trần Trọng lông mày nhướng lên, tới gần ghế sofa ngồi xuống.
Vương Phong vậy thí điên chạy tới, nhảy lên ghế sofa, ngoan ngoãn ghé vào Tô Nặc bên người.
Tô Nặc cười vuốt vuốt đầu của nó, đánh tiếp mở trang sách tiếp tục lật xem.
Đối diện sự tình thế nào rồi?
Tô Nặc không đếm xỉa tới hỏi.
Kết thúc.
Ồ!
Nhanh như vậy!
Tô Nặc ngữ khí hơi kinh ngạc.
Nàng vốn cho là hẳn là rất khó giải quyết.
Dù sao nàng là tận mắt nhìn thấy bên trong chạy ra một cái lõa, nam, sau đó bị cái kia màu hồng lọ lì tạ thiếu nữ giết chết, lại nên ngang rời đi.
Không chút nào tị húy bản thân trông thấy, nghĩ đến hẳn là rất phách lối.
Dùng cái này suy đoán, đối diện sự tình hẳn là đặc biệt khó giải quyết mới đúng. Nhìn xem Tô Nặc cảm thấy hứng thú bộ dáng, Trần Trọng linh quang lóe lên, đột nhiên hỏi, ngươi gặp qua ngày hôm qua rất phách lối nam nhân sao?
Ừ.
Cái nào? Tô Nặc có chút nghiêng đầu, một bộ nghiêm túc hồi tưởng dáng vẻ, sách trong tay lần nữa lật một tờ hôm qua nhưng có rất nhiều phách lối người a. Chính là người thiếu gia kia, đám người kia vây quanh người trẻ tuổi kia. Trần Trọng nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, chính là xem ra đặc biệt tao khí cái kia.
Hả, cái kia a?
Tô Nặc ngón tay nhẹ nhàng gõ lại văn bản, giọng bình tĩnh nói, không phải chết ở dưới lầu sao? Ngươi lúc đi ra, không nhìn thấy thi thể sao?
Trần Trọng thanh khục hai tiếng, Tô Nặc quả nhiên nhìn thấy, không hổ là ám môn bên trong người, tâm lý tố chất bình tĩnh vô cùng.
Ngươi thấy được bao nhiêu?
Có.
Nhìn thấy giết hắn người sao?
Nhìn thấy rồi. Tô Nặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhau Trần Trọng, trong ánh mắt lộ ra cái này một cỗ tà tà sức lực.
Ngươi
muốn biết?
Ê!
Nghĩ.
Trần Trọng luôn cảm thấy Tô Nặc không có hảo ý, nhìn nàng ánh mắt, sợ không phải được bàn điều kiện.
Cái này hoa khôi trường, ngẫu nhiên thanh thuần cao lạnh, ngẫu nhiên gợi cảm mị hoặc.
Trân Trọng có chút nhìn không thấu. Chỉ thấy Tô Nặc nhẹ nhàng để sách xuống tịch, quay người đem nguyên bản khoác lên trên bàn đôi chân dài trực tiếp đưa tới Trần Trọng trên đùi, mũi chân như có như không cọ lấy Trần Trọng bắp đùi.
Ta chân có chút chua xót, cho ta xoa xoa.
Tô Nặc khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái nụ cười như ý.
Đại trượng phu co được giãn được, Trần Trọng trong lòng qua loa vùng vẫy một hồi, liền do dự liền đưa về phía Tô Nặc bắp chân. Hồi tưởng đến phim truyền hình bên trong thủ pháp đấm bóp cho Tô Nặc đấm bóp.
Ấn Tô Nặc không khỏi phát ra một tiếng hơi yêu ưng, phảng phất một đạo thiểm điện, đánh cho Trần Trọng kinh ngạc cứng đờ tại nguyên chỗ.
Trong lúc nhất thời, tay vậy mà không biết để ở nơi đâu phù hợp.
Tiếp tục nha nhìn xem Trần Trọng bứt dứt bộ dáng, Tô Nặc trong mắt lộ ra một tia nho nhỏ đắc ý.
Một bên nằm sấp cầu tử, có chút mở ra một con mắt nhìn Trần Trọng, sau đó yên lặng lại nhắm mắt lại lâm vào trầm mắt.
Không thể kể, không thể nhìn.
Tô Nặc đại tiểu thư cũng không phải nó có thể trêu chọc.
Vương Phong không khỏi ở trong lòng vì Trần Trọng yên lặng lau vệt mồ hôi.
Tiện thể còn chê một thanh.
Tiểu tử này, lại bị nữ nhân đùa giỡn, còn không biết như thế nào phản bác.
Nếu không phải hắn Vương Phong hiện tại thân thể không tiện, hắn đã sớm đảo khách thành chủ.
Không khí trong phòng lập tức nóng nảy lên, Trần Trọng vội vàng bưng lên trên bàn chén nước bỗng nhiên bình xuống dưới, nước đá vào bụng, Trần Trọng hóa giải mấy phần.
Ai ngờ Tô Nặc đột nhiên cười khúc khích. Nói ra một câu để Trần Trọng nghị phun nước lời nói.
Ly kia nước, là của ta a hì hì, chúng ta.
Đây coi là không tính gián tiếp hôn a.
Tô Nặc một tay chống cằm nhìn chằm chằm Trần Trọng, lộ ra một cái giảo hoạt tiếu dung.
Trần Trọng yên lặng đem chén nước thả trở về, biểu lộ có chút xấu hổ.
Lúc này mới chú ý tới kia chén nước là màu hồng chén sứ, phía trên còn vẽ một con đáng yêu mèo con, xem xét chính là nữ hải tử chuyên dụng.
Vừa mới quá khẩn trương, căn bản không có chú ý tới.
Không có ý tứ a, hôm nào mua cái mới trả lại cho ngươi.
Hì hì, tốt.
Vậy con này cái chén sẽ đưa cho ngươi rồi.
A, màu hồng, không thái hợp vừa đi.
Nô, ghét bỏ màu hồng sao, kia cho ngươi đổi một cái.
Đang khi nói chuyện, Tô Nặc từ phía sau cạnh ghế salon bên cạnh xuất ra một cái lễ hộp, đẩy lên Trần Trọng trước mặt.
Lễ hộp đóng gói tinh xảo, là trong suốt đóng gói, phía trên còn điểm xuyết lấy nho nhỏ ánh đèn.
Bên trong chứa rõ ràng là một cái cùng cái này màu hồng chén nước dài giống nhau như đúc chén nước.
Bất quá nhan sắc lại là màu đen.
Một phân tối đen, tiểu dáng tương tự nhan sắc.
Đảm nhiệm Trần Trọng lại ngu đột, vậy đoán được cái này vốn nên một đôi tình lữ chén nước.
Thích không?
Tô Nặc mặt mày đốn cong, cười mười phần ngọt.
Ách, làm sao đột nhiên nhớ tới đưa ta chén nước?
Trần Trọng thử đổi chủ đề.
Ai nha, lần trước không phải đi phòng ngươi nha, gặp lại ngươi chỉ có một miệng chén. Nhiều không tiện a mà lại ngươi bây giờ lại rời nhà mới, tổng được mua thêm ít đồ mới đúng chứ.
Ha ha, dạng này a, có lòng.
Ấn đâu, nhân ra thế nhưng là chọn lựa rất lâu đâu, sở dĩ, ngươi thích không?
Đối mặt Tô Nặc lần nữa ép hỏi, Trần Trọng yếu ớt trả lời một tiếng thích.
Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Tô Nặc rất là vui vẻ.
Cái này màu hồng ta uống rồi, chính là ta, mang về trường học cũng trách không có phương tiện, liền lưu tại ngươi nơi này đi.
Về sau ta tới dùng vậy thuận tiện. Miễn cho lại mua.
Còn tới.
Trân Trọng kinh ngạc, Tô Nặc đây là không đem mình làm ngoại nhân a?
Cái này, hắn xem như bị hoa khôi trường đuổi ngược sao.
Là đáp ứng vẫn là cự tuyệt đâu, trong lúc nhất thời Trần Trọng khó mà lựa chọn.
Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Tô Nặc tính tình cổ quái rất, làm không tốt chẳng qua là cảm thấy tình lữ đồ vật đẹp mắt cũng nói không chính xác.
Được rồi, nhân gia cũng không có minh xác nói, nhà mình coi như không có chuyện này đi.
Trước mắt dạng này, rất tốt.
Chương 160, kính quỷ lại xuất hiện.
Cùng Tô Nặc từ biệt ngủ ngon về sau, Trần Trọng mang theo cậu tử trở lại gian phòng của mình, mà Tô Nặc thì tiến vào sắt vách gian kia. Trần Trọng liếc một cái, gian phòng kia bị nàng bố trí trắng trẻo mũm mĩm. Không hổ là thiếu nữ tấm A. Chỉ là về đến phòng Trần Trọng vậy sửng sốt một ngày, trong phòng bố trí toàn bộ bị thay mới, trên giường bốn kiện bộ bị đổi thành tinh khiết màu xám đen. Liền ngay cả toilet tấm gương cũng bị đổi thành nhất thời thượng kiểu mới. Mặc dù Trần Trọng không hiểu thời thượng, nhưng đẹp mắt thì xong rồi, lại thêm cái này cảm nhận, thỏa thỏa không rẻ. Màn cửa cũng bị đổi thành ấm áp vàng lục ghép lại sắc, phong cách cùng ấm điều gồm cả. Thấp bé bàn trà cùng trên tủ đầu giường còn trưng bày hoa tươi, làm cho cả gian phòng xem ra mười phần ấm áp. Trân Trọng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, Tô Nặc nha đầu này, rốt cuộc là lúc nào làm việc này a? Ngay tại một ngày trước, gian phòng kia quỷ dị giống tòa nhà quỷ lâu. Hắc ám, âm trầm, còn có không ngừng quanh quẩn từng tia hắc khí. Nhưng bây giờ Trần Trọng quét mắt một vòng, hắc khí không có, quỷ dị không có, toàn bộ biệt thự xem ra cùng phổ thông biệt thự không có chút nào dị thường. Trần Trọng mở cửa sổ màn, liền ngay cả ngoài cửa sổ ban đêm đen kịt, đều trở nên mỹ lệ mấy phần. Trong lúc lơ đãng, Trần Trọng khỏe miệng đã có chút nít lên, lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười. Đảm nhiệm Trần Trọng say mê ở nơi này mê người ban đêm, cậu tử Vương Phong sớm đã khốn đốn không thôi. Trải qua Vân gia biệt thự đêm nay làm ở Mỹ, hiện tại đã là sau nửa đêm. Mắt nhìn thấy trời đều sắp sáng, bản thân vẫn là nhanh chóng ngủ bù đi. Cậu tử nhảy lên bố trí tốt giường mới, trong mắt hơi híp, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ thổi tới, Trần Trọng đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Lúc này mới nhớ tới, trước đó hỏi Tô Nặc liên quan tới Bông Dương bị giết sự tình, còn không có đạt được đáp án đâu. Đáng ghét, nha đầu này sử dụng mỹ nhân kế đổi chủ đề. Một cái tình lữ chén liền đem Trần Trọng làm cho mơ hồ. Vậy mà quên bản thân dự tính ban đầu. Giết chết Ông Dương hung thủ Trần Trọng đặc biệt muốn biết rõ. Bởi vì hắn luôn có một loại dự cảm, luôn cảm thấy việc này khả năng còn không có kết thúc. Sát vách, bố trí phấn phấn trong phòng, Tô Nặc chính đối tấm gương tại trang điểm. Lúc này Tô Nặc mặc một bộ màu đen đai đeo váy, da thịt tuyết trắng, lông mi thật dài phía dưới, máu đỏ con ngươi tràn ngập mị hoặc. Một đầu màu hồng tóc khoác tiết mà xuống, rũ xuống tới trên mặt đất. Váy màu đen vừa vặn che khuất bẹn đùi, lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Bên chân lại là vừa mới cởi ra người. Tên là Tô Nặc ra người. Thời khắc này nàng, là ma giới chi hoa, Ly Lạc. Ly Lạc ngồi ở trang điểm trên ghế, thưởng thức trong gương bản thân dung nhan tuyệt mỹ, dài nhỏ ngón tay trắng non chính cầm một chi tinh xảo son môi tại trên môi bôi lên. Nàng đối tấm gương mỉm cười, chỉ là nụ cười kia, vẫn chưa đạt đáy mắt. Trong phòng hết thảy đều tiến hành rồi thay đổi, duy chỉ có cái kia cổ xưa thuần bạch sắc trang điểm kính còn bảo lưu lấy nguyên dạng. Sơ sơ mơ hồ trên mặt kính. Một đóa hồng diễm diễm mạn châu sa hoa bị vẽ ở phía trên. Đỏ tươi nhan sắc, không biết là huyết dịch. Vẫn là son môi. Trong gương một cái toàn thân hắc khí đổ vật bị cái này diễm lệ mạn châu sa hoa phong ấn ở bên trong. Nếu như Trần Trọng ở đây liền sẽ phát hiện, cái này màu đen hình người quỷ dị, chính là trước đó từ mây đỉnh biệt thự chạy đến kính quỷ. Kính quỷ run lẩy bẩy, chừng hai con mắt lao đại, mắt không chấp nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Chính là cái này trang điểm nữ nhân. Vậy mà để hắn cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Nó vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy nữ nhân này ở trước mặt mình chóc ra. Kia con mắt màu đỏ, màu hồng tóc, còn có cái kia có thể móng tay thật dài, cùng trong truyền thuyết ma tộc không như mà hòa. Nghe nói ma giới lấy màu mắt phân chia đẳng cấp, mắt đỏ đã là kia cao nhất cấp bậc. Mà lại nữ nhân này phong ấn bản thân thời điểm, trong mắt chợt lóe lên lục mang tinh, không thể nghi ngờ chứng minh nàng tại ma giới cao thượng địa vị. Kính quỷ tại ngộ nhập Vân đỉnh trang viên trước đó, tại nhân giới cũng là nhân vật lợi hại. Khắp nơi du tẩu nó, cũng là hiểu rõ không ít có quan quỷ dị cùng ma giới tin tức. Muốn nói quỷ dị tại nhân giới xem như lợi hại đồ chơi, nhưng ai biết bọn chúng cũng chỉ là ma giới tàn thứ phẩm A. Thời khắc này nó cũng là mười phần ảo não, lúc đầu cũng là một cái lưu lạc giang hồ tiêu giao quỷ dị. Dựa vào có thể ẩn thân tại tấm gương, kính quỷ ở nhân gian lẫn vào có thể nói là như cá gặp nước, làm không ít thôn phệ cái khác chuyện quỷ dị. Ngẫu nhiên cũng giết người trợ hứng. Bất quá hắn vận khí không tốt, lòng tham ngộ nhập Vân đỉnh trang viên, muốn hút thu một đợt nhà có tiền khí vận. Ai ngờ gặp được Bạch Anh cái này không phải người đồ chơi, nàng còn có cường đại lĩnh vực, khiến cho kính quỷ căn bản không thể thoát thân, đánh lại đánh không lại, kính quỷ chỉ được cuộn mình tại Vân đỉnh trang viên, yên lặng đem mình phong ấn, giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Về sau vẫn là Bạch Anh lực lượng dần dần suy yếu, tăng thêm Trần Trọng bọn họ loạn nhập, kính quỷ lúc này mới tìm tới cơ hội chạy ra. Sau khi đi ra dựa vào đạo sĩ thân thể hung hăng giết mấy người bù đắp một lần. Bị phong ấn đã lâu kính quỷ, sợ hai ám môn truy sát, lập tức liền chạy đến sắt vách thành phố, cũng chính là S thành phố. cũng chính là ở đây, phát hiện biệt thự này. Biệt thự này bên trong tự mang hắc khí, đối quỷ dị tới nói quả thực là vật đại bổ. Mà lại hắc khí kia còn có thể không ngừng mà hấp dẫn xung quanh nhỏ quỷ dị, phi thường thích hợp kính quỷ thôn phệ. Làm kính quỷ phát hiện biệt thự này lại còn là để đó không dùng, đương thời kích động sắc khóc. Lao Thiên cuối cùng mở mắt ra, đưa cho hắn một tòa như thế thích hợp an dưỡng biệt thự, nó rốt cuộc không cần bước lên phong hiểm ra ngoài giết người đến bổ thân thể. Trực tiếp dựa vào biệt thự này liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí càng cao. Nhưng lại tại kính quỷ dương dương đắc ý, cũng không có hưởng thụ mấy ngày thời điểm, biệt thự này liền nên đón hắn tân chủ nhân, Trần Trọng. Quỷ biết kính quỷ đương thời phát hiện Trần Trọng thời điểm có bao nhiêu phiền muộn, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, cái này mẹ nó đều có thể gặp được. Nhất là nghe tới Trần Trọng vẫn là chủ nhân nơi này thời điểm, kính quỷ đương thời liền sinh ra muốn trốn chạy ý nghĩ. Dưới mắt nó còn không nghĩ bị Trần Trọng phát hiện à, trước đó hắn sẽ không đánh qua ra hỏa này, lần này hắn phát hiện Trần Trọng rốt cuộc lại mạnh rồi mấy phần. Nó thậm chí còn tại Trần Trọng trên thân đánh hơi được lĩnh vực hương vị. Cái này tăng trưởng tốc độ, so với mình cái này quỷ dị còn nhanh hơn. Gia hỏa này, sẽ không vậy thôn phệ quỷ dị đi. Kính quỷ xoắn suýt, muốn đi đi, nơi này hắc khí quả thực mê người. Không đi đi, lại sợ bị Trần Trọng phát hiện, tiếp theo bị ám môn phát hiện, đến lúc đó bản thân liền không a. Bất quá còn chưa tới nguy hiểm cuối cùng vẫn là không có so qua trước mắt dụ hoặc. Kính quỷ vẫn là lựa chọn lưu lại. Vạn nhất hấp thu hắc khí càng nhiều, bản thân biến càng mạnh, nói không chính xác còn có thể đem Trần Trọng cố này vỏ bọc đoạt lấy, kia đến lúc đó bản thân cũng không cần trốn chôn tránh tránh. Có thích hợp thân thể, nó chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngẫm lại đều đẹp. Vì không bị Trần Trọng phát hiện, kính quỷ còn trong đêm từ phòng ngủ chính tấm gương chuyển rời đến phòng khách tấm gương, dự định đến một đợt nằm gai nếm mật. Nhưng ai biết, nó ở đây gặp tồn tại càng đáng sợ. Đó chính là trước mắt cái này ma tộc nữ nhân, Ly Lạc. Kính quỷ khóc không ra nước mắt, nó đây là tạo cái gì người ta? Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Chương 161, duy nhất sống sót người. Đông đông đông. Ngoài cửa thanh âm vang lên lần nữa. Tô Nặc, đã ngủ chưa? Trân Trọng suy đi nghĩ lại ngủ không được, vẫn là quyết định đến tìm Tô Nặc hỏi cho ra nhẽ. Thật sự là tò mò gấp. Có chuyện gì sao? Ly Lạc ánh mắt siết chặt, hung hăng nhìn kính mắt từ bên trong kính quỷ. Doa đến kính quỷ vội vàng cuộn mình lên, trên gương hắc khí nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Ly Lạc lúc này mới hài lòng đứng dậy, nhặt lên trên đất ra người. Vài giây đồng hồ về sau, một việc xinh xinh tóc đen dương quang thiếu nữ Tô Nặc liền xuất hiện ở cổng, cùng Trần Trọng thân thiết chào hỏi. Khi đã trễ thế này còn chưa ngủ, không phải là nhớ ta nghĩ ngủ không được. Tô Nặc cười đến mặt mày cong cong, một phen trêu chọc đem Trần Trọng cho chỉnh ngượng ngùng. Cái kia, ta chính là tới hỏi hỏi hung thủ sự tình. Trần Trọng lúng túng giải thích. Dù sao đêm hôm khuya khoắt đến tìm tiểu cô nương, xác thực không tốt lắm. Ngực. Tô Nặc lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Hung thủ. Giết chết ông Dương cái kia hung thủ. Trân Trọng xấu hổ, nha đầu này cố ý đi, tuyệt đối là cố ý bản thân cách gần như vậy, nàng không có khả năng không nghe rõ, Trân Trọng có loại bị đùa giỡn cảm giác. Ghê tởm là, hắn giống như cũng không phản cảm. Hả, là hung thủ à, ngươi cách quá xa, thanh âm lại nhỏ, ta không nghe rõ nhà. Muốn không ngươi cách ta gần một chút. Tô Nặc bạn rửa khung cửa, hai tay vào ngực, vừa vặn nâng ba mềm mại. Khe danh thâm bất khả chắc. Trân Trọng lúc này mới chú ý tới Tô Nặc lại thay đổi bộ y phục. Trước đó vẫn là màu trắng viền ren thanh thuần hệ áo ngủ, hiện tại biến thành màu đen đai đeo váy. Trước khi muốn nói vẫn là thanh thuần hoa khôi trường, hiện tại thì hoàn toàn biến thành một cá tính cảm ngự tỷ. Mái tóc dài màu đen, váy màu đen, phối hợp da thịt tuyết trắng. Còn có kia mê người cái cổ. Ừ. Nhìn làm sao? Trắng non tay nhỏ tại Trần Trọng trước mắt lung lay, Tô Nặc tựa hồ đúng bản thân gợi cảm hoàn toàn không biết gì. Thứ gì đẹp mắt như vậy a, để cho ta vậy nhìn xem a. Nhìn xem Tô Nặc còn làm bộ hướng sau lưng nhìn bộ dáng, Trần Trọng không khỏi nâng trán, nha đầu này, tuyệt đối là cố ý. Cái kia, áo ngủ không sai. Nghĩ nửa ngày, Trần Trọng cho đáp án này. Hả, cái này a, ta cũng cảm thấy không sai, hát hát. Sở dĩ, hung thủ rốt cuộc là ai vậy? Trân Trọng đã bị Tô Nặc trêu mặt đỏ tới mang hai, không muốn lại tiếp tục chờ đợi, dứt khoát lần nữa truy vấn. Thật vất vả lấy dũng khí tới, nhất định phải hỏi ra đáp án. Một cái. Mỹ nữ A Tô Nặc cười khúc khích, nhìn xem Trân Trọng biệt khuất bộ dáng, cũng không lại tiếp tục đùa hắn, trực tiếp đem ban đêm nhìn thấy một màn kia nói ra. Tóm lại chính là như vậy, một cái màu hồng lọ lì tạ giết ông Dương, nữ nhân kia, có chút lợi hại, ngươi tốt nhất cách xa một chút. Một phen miêu tả qua đi Tô Nặc tổng kết nói. Mà lại, nàng phát hiện ta. Tô Nặc ánh mắt nhắm lại, nói ra chính mình suy đoán.
Cái gì?
Nàng phát hiện ngươi.
Trần Trọng kinh hãi kêu lên tiếng, nàng tới tìm ngươi.
Căn cứ Tô Nặc miêu tả, Trần Trọng lập tức liền biết chỗ mà ngồi, nhớ lại Vông Chân Chân. Hắn biết rõ Vông Chân Chân không thích hợp, vậy đã đoán Vông Chân Chân cùng Vông Dương quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ tới giết chết Vông Dương hung thủ vậy mà lại vừa lúc là bản thân nhận biết Vông Chân Chân.
Cái này có thể thật trùng hợp.
Bọn hắn không đều là người nhà họ Vông sao, làm sao lại nội đấu?
Vông gia xảy ra chuyện gì, Vông Dương địa vị không cao lắm sao?
Vông Chân Chân đã có thể giết chết Vông Dương, có thể hay không nàng tại Vông gia địa vị càng cao.
Trân Trọng đối Vông gia kết cấu hoàn toàn không biết gì, nhưng là Vông Chân Chân nữ nhân này hắn gặp qua, nguy hiểm vô cùng.
Dưới mắt Tô Nặc nhìn tận mắt nàng giết người, còn bị nàng phát hiện, Trân Trọng không khỏi lo lắng lên Tô Nặc an toàn, liền bắt đầu khuyên Tô Nặc rời đi nơi này.
Cứ việc Tô Nặc liên tục cam đoan, Vông Chân Chân cũng không có tới tìm bản thân, nàng cũng không sợ đối đầu Vông Chân Chân, có thể Trân Trọng chính là không yên lòng, cần phải để Tô Nặc hừng đông liền rời đi nơi này.
Khi Tô Nặc đóng cửa một cái, trực tiếp đem Trân Trọng nhốt ở ngoài cửa.
Đụng vào một cái mũi xám, Trân Trọng buồn bực đến cực điểm.
Bản thân rõ ràng là lo lắng nàng nha, mặc dù Tô Nặc cũng là ám môn bên trong người, có thể nàng chưa thấy qua Vông Chân Chân, nữ nhân này rất tà môn, có vẻ như còn có thể thúc đẩy quỷ dị.
Tô Nặc mặc dù cũng không yếu, nhưng là đối đầu tuyến ai biết thắng thua a.
Trân Trọng theo bản năng không muốn Tô Nặc ăn thiệt thòi.
Huống chi Vông Chân Chân đối Trân Trọng giống như rất có hứng thú, khoảng thời gian này không gặp, Trân Trọng đều nhanh quên đi nàng cái này người.
Tô Nặc như thế vừa nhắc tới, Trân Trọng tâm ngược lại là treo lên mấy phần, sợ hãi bởi vì chính mình liên lụy đến Tô Nặc.
Bị Tô Nặc nhốt ở ngoài cửa, Trân Trọng sâu đậm thở dài, bắt đầu kiểm điểm có phải là bản thân mới vừa ngự khí không đúng lắm.
Trân Trọng lắc đầu, vội vàng đi đến lầu 2 phòng khách cửa sổ sắt đất trước.
Quả nhiên, lầu đối diện bên dưới, Vông Dương thi thể đã biến mất rồi.
Trân Trọng mí mắt phải mãnh liệt nhảy mấy lần, một cú cảm giác bất an xông lên đầu.
Vông gia, nhà chính.
Ở vào nào đó thành phố ẩn tuyết khu vực, ai cũng không biết người nhà họ Vông cụ thể địa chỉ.
Thỏ Khôn còn có 3 hang, Vông gia khu quần cư cũng không thiếu.
Dưới mắt nơi này là Vông gia tại S thành phố phân bộ, ẩn tàng tại vùng ngoại thành một tòa biệt thự.
Đối ngoại tuyên bố họ Trần, là do Vông Dương tiểu đệ Trần Gia Vào danh nghĩa mua.
Trên danh nghĩa là Trần Gia Vào, nhưng nơi này kỳ thật từ Vông gia tam phòng trưởng quản, tự nhiên cũng đã thành Vông Dương địa bàn.
Sở dĩ Vông Dương tại thành phố S có thể nói là địa đầu xà.
Ngẫu nhiên hắn vậy đem xúc tu rối đến sắt vách hát thành phố.
Đây là một tòa kiểu Trung Quốc phong cách biệt thự tầng cao nhất bị bố trí thành nhà chính, cũng chính là gia tộc các đại lao chuyện thương lượng địa phương.
Bên trong còn thờ phụng một chút Vông gia linh vị.
Thời khắc này nhà chính đèn đuốc sáng trưng.
Thật dài bàn hội nghị ngồi vây quanh một đám người, bọn hắn cơ hồ đều là thành phố S có thể chạy tới sở hữu Vông gia các đại lao.
Thấp nhất cũng là S cấp bậc nhân vật.
Bọn hắn xì xào bàn tán, sắc mặt tràn đầy lo lắng.
Bởi vì giờ khắc này trên mặt bàn liền trưng bày bọn hắn Vông gia tam phòng thiếu gia thi thể.
Vông Dương thế nhưng là Vông Tam gia con trai một A, nơi đây lại là Vông Tam gia địa bàn.
Bọn hắn vậy mà để Vông Dương chết ở nơi này, vậy làm sao có thể giao nộp A?
Ở đây các đại lao không khỏi lau mồ hôi nước, tâm đều bị nắm chặt, nhất là những cái kia từ bên ngoài tới đầu nhập Vông gia người.
Vông gia tàn nhẫn thích giết chóc, còn bao che cho con.
Vông Dương chết rồi, Vông gia có thể hay không lấy chính mình khai đao cũng nói không chính xác.
Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói chuyện trước.
Ngồi ở chủ vị lão giả bộ mặt tức giận, hung hăng đập mạnh mấy lần trong tay quả trượng.
Rốt cuộc là ai, giết con ta?
Lão giả tóc hoa râm, người mặc màu đen tiểu áo tôn trung sơn, thẳng ngồi ở một tấm khắc hoa trên ghế bạch đàn, trong tay xử lấy căn quải trượng đầu rồng, thình lình chính là kia Vông gia Tam gia.
Vông Tam gia đối Vông Dương lần này làm nhiệm vụ lòng tin tràn đầy, coi là sẽ là con trai mình Dương danh bật hơi, tại Vông gia chiếm cứ địa vị thời cơ tốt.
Sở dĩ hắn tại điều động lão la đi theo về sau, bản thân còn cố ý chạy tới, vì cho hắn nhi tử ăn mừng.
Nào biết hắn chờ đến lại là Vông Dương thi thể.
Vông Tam gia tức hồn hện, vội vàng rơi xuống lệnh triệu tập, gọi đến tại thành phố S sở hữu người nhà họ Vông.
Lão la, ngươi nói.
Đối mặt tất cả mọi người không biết rõ tình hình, Vông Tam gia cây đuốc phát ở lão la trên thân.
Đứng tại đối diện lão la run lên bần bật, hắn biết rõ, những ngày an nhàn của hắn kết thúc.
Ai bảo hắn là nhiệm vụ lần này duy nhất còn sống sót người đâu.
Chương 162, lệnh truy sát.
Lão la run lẩy bẩy, khi hắn tỉnh lại trông thấy Vông Dương thi thể ngay lập tức cũng đã dự liệu đến tình cảnh của mình. Trước mắt loại này tao ngộ không thể bình thường hơn được.
Dù là lão la thân là một cái cấp S thành viên, bản thân còn vết thương chẳng chịt, cũng đành phải ăn nói khép nép thừa nhận lửa giận.
Cũng bởi vì đối diện là Vông gia Tam gia.
Vông gia người cầm quyền thân đệ đệ.
Vương Tam gia cũng không là bình thường sủng ái nhà mình cái này con một, lần này dự đoán nhiệm vụ bản không có gì nguy hiểm, Vương Tam gia đều vẫn là điều động một cái S cấp bậc lao la theo bên người, vì chính là bảo hộ Vương Dương thân người an toàn. Dưới mắt Vương Dương đã chết, lão la lại là duy nhất sống sót người, thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Lão la mình cũng buồn bực, đương thời rõ ràng đã bảo hộ Vương Dương rời đi a. Nếu không phải vì che chở Vương Dương, hắn cũng không đến nỗi bị thương thành dạng này. Còn hy sinh nhiều như vậy Vương gia tuổi trẻ con cháu. Khi hắn tỉnh lại nhìn thấy Vương Dương ngay lập tức, là hắn biết hỏng rồi. Thậm chí lên qua chạy trốn suy nghĩ. Nhưng các loại nguyên nhân, làm hắn thật sự là không thể rời đi Vương gia. Không nói đến hắn thật vất vả tại Vông gia hôn đến giờ này ngày này địa vị, chỉ nói nếu là hắn rời đi Vông gia, không tới hơn tháng, liền phải chết. Mỗi một cái nhập Vông gia người, vi biểu trung thành, đều sẽ ăn Vông gia cho đặc thù dược vật. Thuốc này đối thân thể tổn thương không lớn, chỉ cần ngươi an tâm đợi tại Vông gia, vì Vông gia làm việc, Vông gia tự nhiên đúng hạn dâng lên giải dược. Dần dần, thuốc này thậm chí còn có rèn luyện thân thể, tăng tiến năng lực công hiệu. Nhưng nếu như ngươi phản bội Vông gia, không có giải dược tình huống dưới, không ra một tháng liền sẽ ruột gan đứt từng khúc mà chết. Lão la thấy tận mắt những cái kia phản đồ hạ tràng, sở dĩ hắn là chưa hề nghĩ tới muốn phản bội Vông gia. Nhưng dưới mắt liền sợ Vông Tam gia mất đi lý trí, nhất định phải cầm cá nhân khai đao. Tiền tư hậu tưởng thời khắc, lão la cuối cùng quyết định tìm hợp lý dê thế tội, trần trọng. Lão la linh cơ khẽ động, mau đem sự kiện trước trước sau sau đều cho bản giao cái rõ rõ ràng ràng. Vừa vặn lần này sự kiện bên trong, trần trọng biểu hiện vậy vô cùng kỳ quái. Tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy hắn cùng với quỷ dị chính diện tác chiến. Mà hắn lại là ám môn bên trong người, ám môn cùng ông gia vốn cũng không đối phó, lại thêm trước đó Trần Trọng cùng ông Dương vậy gợi lên xung đột, đây quả thực là tốt nhất có nổi nhân tuyển. Nếu là nói ám môn tân tú giết chết ông gia thiếu gia, cũng là hợp lý. Thế là lão la tiếp xuống miêu tả, càng nhiều đem đầu mâu chỉ hướng Trần Trọng. Tại Vân gia trong biệt thự Trần Trọng các loại quái dị biểu hiện, cùng ông Dương lên xung đột, Trần gia vào chết đi. Có thể vứt nổi đều lắc tại Trần Trọng trên đầu. Hung thủ thật sự là ai không một chút nào trọng yếu, giờ phút này đối mặt ông Tam gia lửa giận, tranh thủ thời gian tìm có nổi mới là chuyện thần yếu. Chắc hẳn ông Chân Chân cũng là đoàn chắc nguyên nhân này, mới dám sát hại ông Dương nên ngang rời đi. Lão Lam miêu tả sinh động như thật. Nhất là khi hắn nói lúc tỉnh lại, Trần Trọng đã rời đi Vân gia. Đây cũng chính là nói Trần Trọng trước hắn một bước rời đi. Khi hắn hôn mê khoảng thời gian này, Trần Trọng hoàn toàn có đầy đủ thời gian giết chết ông Dương. Vừa nói như thế, lão la chính mình cũng nhanh tin. Nói càng phát ra nói chắc như đinh đóng cột, phảng phất tận mắt nhìn đến Trần Trọng sát hại Vông Dương bình thường. Lên ngồi Vông Tam gia nghe được sắc mặt cũng thay đổi, trong tay quải trượng đầu rồng thật chặt xử trên mặt đất, tựa như muốn đem mặt đất đâm cho lỗ thủng. Trần Trọng. Vông Tam gia nghiến răng nghiến lợi. Á môn, tốt một cái Á môn. Tốt một cái Trần Trọng. Mắt thấy Vông Tam gia lửa giận đã chuyển di, lão la vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chịu đựng cánh tay gãy mất đau đớn, nôn từ khẩn thiết nói, Tam gia, lão la làm việc bất lợi, hại thiếu gia tính mạng, còn xin Tam gia cho phép ta lập công chịu tội, cái này liền đi đem cái kia Trần Trọng bắt tới, chờ đợi Tam gia người xử trí. Lão la một chiêu dồn vào tử địa sau mà sinh, đầu tiên là vứt nổi, sau lại chủ động ôm trách, thỉnh cầu làm nhiệm vụ, đem trung thành thái độ biểu lộ không bỏ sót. Ở đây các đại lão đều biết lão la dụ ý, khám phá không nói toạc. Ai cũng không biết sau này mình có thể hay không tao ngộ chuyện giống vậy, lão la lần này cũng là không may, vừa vặn trên quán cái này việc sự tình. Sở dĩ mọi người cũng chưa phát biểu ý kiến, hiện trường lặng ngắt như tờ. Vương Tam gia híp mắt quét mắt một vòng mọi người ở đây, trong lòng tỉnh táo mấy phần. Lão la bảo hộ bất lực, tất nhiên là muốn xử phạt. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, nếu như lập tức liền xử trí lão la, tất nhiên sẽ gây nên ở đây cái khác các đại lao đau lòng. Sở dĩ Vông Tam gia gật gật đầu liền đáp ứng lão la thỉnh cầu. Chỉ là yêu cầu lão la muốn đem cái này Trần Trọng còn sống mang về, hắn muốn đích thân thẩm vấn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vông Tam gia rơi xuống sau cùng mệnh lệnh. Lão la như chút được gánh nặng, không lo được thương thế của mình đau nhức, vội vàng quỳ xuống lĩnh mệnh. Cái này một đêm, Vông gia nhà chính bên trong, rơi xuống đối Trần Trọng lệnh truy sát. Hát gì? Sắc trời dần dần chuyển sáng, một đêm không ngủ Trần Trọng đột nhiên hát hơi một cái. Mí mắt một mực tại nhảy, Trần Trọng trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Vuốt ve cái chén trong tay, nước nóng dư ôn truyền đến, Trần Trọng lúc này mới cảm giác khá hơn chút. Nhìn xem màu đen trên ly nước mặt con kia đáng yêu mèo con đồ án, Trần Trọng không khỏi nghĩ tới tối hôm qua về nhà thăm đến một màn kia. Sớm a ngay tại Trần Trọng dư vị thời điểm, Tô Nặc nện bước đôi chân dài đi tới, cũng ném cho Trần Trọng một túi bánh mì coi như bữa sáng. Hôm nay Tô Nặc mặc hưu nhàn sáo trang, lại biến trở về ở giữa cái kia cao lạnh Hoa Khôi Trường Nhân Thiết. Rõ ràng là đối tối hôm qua Trần Trọng thái độ tức rồi. Trần Trọng bất đắc dĩ, đứng dậy cầm lấy trên bàn màu hồng cái chén vì Tô Nặc rót một chén nước nóng, sau đó tọa hạ mở ra bánh mì từ từ ăn. Muốn không, chúng ta cùng đi đi. Một trận yên tĩnh về sau, Trần Trọng chủ động nhắc tới. Tô Nặc hơi sững sờ, sau đó gương mặt ửng đỏ, cái này. Ngươi cứ như vậy lo lắng ta sao? À, không phải à, ta nghĩ đến một đêm, cũng không lý tới Thanh Vông Chân Chân vì cái gì dám ở ngay trước mặt ngươi giết chết Vông Dương, chắc hẳn nàng có thể chạy trốn thủ đoạn. Chuyện này ta cuối cùng cảm thấy không yên lòng, nếu quả như thật cùng ta dự liệu một dạng, sợ rằng tiếp đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Trân Trọng giải thích nói. Ồ, Tô Nặc chậm rãi lên tiếng, vậy vặn tiếp theo đống bánh mì bắt đầu ăn. Nàng mới không sợ cái gì Vông ra trả thù. Coi như cái kia gọi Vông Chân Chân nữ nhân lợi hại hơn nữa, vậy từ đầu đến cuối không đến được có thể uy hiếp bản thân tình trạng. Chỉ bất quá trước mắt không thích hợp bại lộ thân phận, Trần Trọng nói muốn đi liền đi đi thôi. Tránh xa một chút cũng tốt, miễn cho Trần Trọng thụ thương. Nghĩ tới đây, Tô Nặc liền không còn tính tình, sảng khoái đáp ứng rồi rời đi sự tình. Cũng phi thường tích cực trở về phòng thu dọn đồ đạc. Trần Trọng lông mày nhướng lên, ngoài ý muốn Tô Nặc vậy mà như thế phối hợp. Dứt khoát cũng trở về gian phòng thu dọn đồ đạc. Tiện thể đánh thức còn đang ngủ cậu tử. Ngay tại thu dọn đồ đạc thời điểm, Trần Trọng điện thoại đột nhiên thu được một đầu tin nhắn. Là đúng mặt biệt thự Vân Diệp gửi tới. Người nhà họ Vông để mắt tới ngươi, tốc độ rời đi. Trần Trọng hai mắt nhíu lại, sự tình phát triển quả nhiên cùng hắn dự liệu bình thường. Bất quá Vân Diệp vậy mà lại nhắc nhở hắn, đây là hắn không nghĩ tới. Xem ra Vân Diệp nói thiếu cái ân tình cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Cảm ơn. Trần Trọng nhanh chóng hồi phục hai chữ. Thu thập xong hành lý liền mang theo cậu tử ra cửa. Ra phòng ngủ vừa vặn gặp phải chờ ở cửa Tô Nặc. Đi thôi, Tô Nặc có một cái ba lô nhỏ, biểu lộ hết sức vui vẻ. Có cái gì vui vẻ như vậy, chúng ta đây không phải chạy trốn sao? Trần Trọng trêu chọc nói. Ai, chạy cái gì đường, không phải liền là về trường học sao? Tô Nặc có chút nghiêng đầu, lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Ai cũng không biết, nàng vừa mới cho nơi này lưu lại cái tiểu lễ vật. Bọn hắn sau khi rời đi, Tô Nặc gian phòng tấm gương lặng yên phát sinh biến hóa. Trên gương đỏ tươi mạn châu xa hoa đã biến mất, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong biệt thự. Chỉ là trán của nó nơi, có một lục mang tinh hình dạng là cấn. Chương 163, thay cái chỗ ở. Trân Trọng cùng Tô Nặc rời đi không lâu, số 217 biệt thự liền nên đón nhóm đầu tiên khách không mời mà đến. Bọn hắn vây quanh trước biệt thự trước sau kiểm tra mấy lần, cũng không còn phát hiện Trân Trọng tung tích. Ngược lại là trong biệt thự không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Có vẻ như trong biệt thự có rất nhân vật đáng sợ. Đi vào 10 người thường thường chỉ có thể có một nửa hoàn hảo không chút tổn hại ra tới. Còn dư lại đều là lấy nửa tàn cất bước. Đáng giận là bọn hắn căn bản không có phát hiện công kích đến cùng của bọn họ là một thứ gì. Trước sau mấy đợt người ra vào, đem số 217 biệt thự làm cho nhất là náo nhiệt. Mà đã thân ở hát thành phố Trần Trọng tự nhiên không biết những chuyện này. Chỉ có Tô Nặc ngẫu nhiên nhắm mắt lại, trong mắt lục mang tinh loại qua. Khỏe miệng nàng lơ đãng câu lên, lộ ra một cái hài lòng biểu lộ. Từ biệt thự sau khi rời đi, Trần Trọng trực tiếp mang theo Tô Nặc đi tới điển dã nhà. Bọn hắn tới thời gian vừa vặn, Trương Văn vào hôm nay buổi sáng vừa vặn vừa tỉnh lại. Mấy ngày không gặp, một mực hôn mê dưỡng thương Trương Văn vẫn còn mượt mà mấy phần, trên mặt vậy có chút hiện ra hồng quang, xem ra điển dã chăm sóc 10 phần dụng tâm. Nhìn xem điển dã bức dứt biểu lộ, Trần Trọng lộ ra một cái hội tâm mỉm cười. Hải Vương lần này thế nhưng là ngã xuống a. Cho chuyện ở giữa, Điền Dã biết được Trần Trọng có phòng của mình sinh, liền la hét nhất định phải đi xem một chút, còn kêu gào lấy để Trần Trọng mời khách. Trần Trọng vốn là chuẩn bị xin mọi người thật tốt tụ tập, Điền Dã như thế nhắc tới, Trần Trọng liền sảng khoái đáp ứng rồi, còn thuận tiện móc ra điện thoại cho Lý Tâm Ngải cùng Lưu Lộ Minh gọi điện thoại. Đối phương tiếp vào Trần Trọng điện thoại, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vui vẻ đồng ý. Lần trước ma cô sự kiện, Lý Tâm Ngải cùng Lưu Lộ Minh dù không có trực tiếp tham dự, nhưng đối với Trần Trọng trợ giúp của bọn hắn nhưng cũng là không nhỏ. Tra tìm tư liệu, cung cấp vũ khí. Trần Trọng cũng còn không có thật tốt cảm tạ một phen đâu. Trương Văn sau khi tỉnh dậy chạy tới dự định đi thẳng về, Điền Dã lấy thân thể suy yếu còn cần bồi bổ làm lý do giữ lại nàng, làm sao bị Trương Văn cự tuyệt. Điền Dã lúc này mới nắm lấy cơ hội hô Trần Trọng mời ăn cơm, Trần Trọng ra mặt lúc này mới đem Trương Văn miễn cưỡng lưu lại. Nói là đêm nay liền ăn, Điền Dã còn vội vàng gọi điện thoại thay Trần Trọng định được rồi khách sạn. Hắn còn cố ý đặt trước Điền Gia dưới cờ một cái quán rượu cao cấp, an bài bao gian tốt nhất cùng rượu. Mặc dù bình thường cùng Trần Trọng cãi nhau ở Mỹ, nhưng Điền Gia cũng không nghĩ hố Trần Trọng một thanh, hắn cũng là vì lưu lại Trương Văn, nhường nàng mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thuận tiện lại nhiều chút thời gian chung đụng. Sở dĩ Điền Giã tự giác làm cho Trần Trọng miễn phí dự định. Thân là huynh đệ, Trần Trọng tự nhiên minh bạch Điền Giã ý nghĩ, liền thuận thế nhận lời xuống dưới. Liên hoan thời gian định ở buổi tối, bởi vì Trương Văn cần nghỉ ngơi, Trần Trọng cùng Tô Nặc nói chuyện phiếm vài câu liền lui ra tới. Trần Trọng vô vô Điền Giã bả vai, ra hiệu hắn lưu lại chiếu cố. Sau đó liền dẫn Tô Nặc cùng cậu tử đi tới phòng trước tìm Điền Chính Trung. Ngay tại khuấy động lấy bản tính Điền Chính Trung, nhìn xem Trần Trọng đi tới, vội vàng dừng tay lại bên trong sự tình, chờ lấy Trần Trọng chủ động nói lên. Trần Trọng kéo ra ghế ngồi xuống, đầu tiên liền ném ra bông ra vấn đề, tỉ mỉ giảng thuật chuyện đã xảy ra, cũng đem bản thân khả năng bị bông ra để mắt tới suy đoán nói ra. Chỉ là hắn cũng không có đem Vân Diệp gửi nhắn tin sự tình nói ra, mặc dù hắn đầy đủ tín nhiệm Điền Giã phụ thân, nhưng hắn cũng không muốn đem Vân Diệp liên lụy vào chuyện này. Điền Chính Trung thật lòng nghe xong, sờ sờ hắn đó cũng không tồn tại râu ria, một mặt ngưng trọng. Vông gia cùng ám môn nhiều đến chưa từng vắng lai, một mực gần núp lên vông gia, cuối cùng có hành động sao? Liên tưởng tới gần nhất phát sinh những chuyện kia, Điền Chính Trung cảm thấy chuyện này cũng không có Trần Trọng nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu Trần A, việc này khả năng hơi rắc rối rồi. Ta bên này nhận được tin tức, vông gia quả thật có chút dị động, đoán chừng chính là hướng về phía ngươi tới. Việc này trách ta, cho ngươi đi nhận nhiệm vụ này, không nghĩ tới bởi vậy chọc tới vông gia. Một mình ngươi bị vông ra để mắt tới rất khó, tạm thời vẫn là không cần trở về ngươi căn biệt thự kia, trước hết ở lại nơi này đi. Điền Chính Trung nói, thành phố S khu bên kia Trần Trọng vốn là không có ý định trở về, song toàn khó địch nổi bốn tay, tạm thời tránh một chút cũng tốt. Cảm ơn Điền Thúc, không cần, ta ở trường học phụ cận mướn phòng ở, có chỗ ở của mình. Trần Trọng cũng không muốn cho Điền gia mang đến phiền phức. Ngươi liền đáp ứng xuống đây đi, đối phương người đông thế mạnh, ngươi một học sinh thân phận quá tốt tra xét. Nhiều lắm là hao chút thời gian, làm không tốt mai kia bọn hắn hãy cùng tới rồi. Nếu là bình thường ngươi ở đây trường học còn tốt, chỉ cần không ra cửa trường học, ngươi chính là an toàn, bọn hắn phạm tội cũng không dám hướng trường học chạy. Nhưng bây giờ là kỳ nghỉ hè, ngươi phải làm sao? Điền Chính Trung ngôn từ sắc bén, trực tiếp đem Trần Trọng đường lui chắn gắt gao. Trần Trọng nhất thời ngữ ngưng, nếu như ông gia thật sự đến tìm phiền phức, một mình hắn xác thực phiền phức. Nhưng là muốn Trần Trọng đáp ứng vào ở Điền gia, hắn cũng rất là khó. Bởi vì lúc nào cũng có thể tiếp vào trang web phái phát nhiệm vụ, phần lớn thời gian hoàn thành nhiệm vụ lại tại ban đêm. Dạng này rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, dễ dàng bại lộ trang web tồn tại. Trang web là Trần Trọng bí mật lớn nhất, cũng là Trần Trọng át chủ bài. Trần Trọng liên tục cự tuyệt, có thể Điền Chính Trung nhiều lần kiên trì, cuối cùng không có cách nào chỉ được đều thối lui một bước, cho Trần Trọng ở nơi này con phố cuối phố tìm cái phòng ở lại. Nhà kia cũng là Điền gia sản nghiệp, tạm thời cấp cho Trần Trọng ở lại. Cách gần vậy thuận tiện có thể chiều ứng lẫn nhau. Mắt thấy Trần Trọng đáp ứng, Điền Chính Trung lúc này mới yên tâm chút. Bất quá Tiểu Trần, ngươi cũng không cần trở về, gần nhất tốt nhất đừng rời đi kể bên này, có đồ vật gì cần bắt ta phái người tới giúp ngươi thu thập. Ta trước điều tra thêm ông ra chuyện bên kia, chờ thúc giúp ngươi xử lý thỏa đáng ngươi lại tự do hoạt động, có thể thực hiện. Điền Chính Trung ngữ khí huyền chuyển, cân nhắc 10 phần chú đáo, lại thêm hắn chủ động vì Trần Trọng giải quyết tốt hậu quả, Trần Trọng thật sự là không cách nào cự tuyệt. Lập thành chỗ ở về sau, Điền Chính Trung lại mới trò chuyện lên trước đó Trần Trọng nâng lên Ông Dương cái chết sự tình. Mặc dù chúng ta đều biết không phải ngươi giết Ông Dương, nhưng dưới mắt không có chứng cứ, ngươi tiếp xúc qua Vân gia bản án, cùng Ông Dương lại từng có tiết, mà lại ngươi rời đi thời gian lại quá xảo hợp. Ông gia nhất định sẽ đem chuyện này quái tại trên đầu ngươi. Ám môn vốn là cùng Ông gia bất hòa, việc này bất kể là không phải ngươi làm đều không ý nghĩa gì. Ngược lại là ngươi nói cái kia Ông Chân Chân, nàng đã dám làm. Chắc hẳn thì có đường lui, ngươi cẩn thận nhiều chút. Nghe ngươi miêu tả, cảm giác là một làm việc rất cấp tiến người a. Điền Chính Trung vỗ vỗ Trần Trọng bả vai, lần nữa căn dặn. Trần Trọng gật gật đầu, đến Điền gia che chở cùng cam đoan, tiếp xuống làm việc cũng muốn an toàn một chút. Đến như Vông Chân Chân nha, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như nàng lần nữa xuất hiện, Trần Trọng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đơn giản bàn giao vài câu, Điền Chính Trung liền phái cái xe cùng bảo an, bồi tiếp Trần Trọng trở về lấy đồ vật. Đương nhiên Tô Nặc cùng cậu tử vậy cùng theo. Vương Phong bây giờ là Trần Trọng đi đâu theo tới đâu, trong lòng theo bản năng coi Trần Trọng là chủ nhân. Tô Nặc cũng là lấy không yên lòng cùng người Điền gia chưa quen thuộc làm lý do, trực tiếp đi theo Trần Trọng. Nghĩ đến ban đêm còn muốn cùng nhau ăn cơm, Trần Trọng liền không có cự tuyệt, chờ sau khi cơm nước xong, lại đem Tô Nặc đưa trở về được rồi. Trần Trọng dự định tiếp xuống tận lực hiếm thấy Tô Nặc, dù sao Tô Nặc không thế nào lộ diện, hiện tại đầu mâu nhắm ngay bản thân, Tô Nặc hẳn là an toàn. Nghĩ như vậy, một đoàn người bước lên đi hướng Trần Trọng phòng cho thuê lộ trình. Trần Trọng sau khi đi, Điền Chính Trung thả tay xuống bên trong chén trà, bấm một số điện thoại.
Này, giúp ta điều tra thêm ông gia tam phòng cụ thể động tĩnh.
Đúng, thuận tiện sẽ giúp ta tra một người tên là ông Chân Chân nữ nhân.
Để điện thoại di động xuống, Điền Chính Trung hai mắt nguy hiểm nheo lại.
Ngoài cửa bầu trời mây đen đầy trời, gió lớn thổi qua, đảo loạn yên lặng của nơi này.
Chương 164, cứu ta muội muội.
Trời bên ngoài, có phải là sắp mưa rồi?
Nhìn xem ngoài cửa sổ xe thời tiết biến hóa, Tô Nặc hỏi.
Cỗ xe lái về phía Trần Trọng phòng cho thuê, một hàng mấy người chăm nhàm chắn lại, cậu tử ghé vào trên chỗ ngồi đã ngủ, đầu còn gối lên Tô Nặc bắp đùi.
Trần Trọng lặng lẽ híp mắt nhìn cậu tử, sau đó thuận Tô Nặc ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ đi.
Vừa mới còn vạn dặm không mây thời tiết, đột nhiên liền bắt đầu mây đen dày đặc, nương theo lấy cuồng phong, rất có một loại mưa gió muốn tới tư thế.
Gió nổi lên rồi.
Trân Trọng nhàn nhạt đáp lại.
Thời tiết như vậy, tựa hồ rất phù hợp trước mắt hắn tình cảnh.
Trân Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, từ hắn tiếp nhận trang web bắt đầu, liền biết mình sẽ đạp lên một đầu không bình thường con đường.
Hắn tựa ở trên ghế ngồi chỗ tựa lưng bên trên, nghiêm túc hồi tưởng đến gần nhất phát sinh sự tình.
Cái này mấy lần gặp phải quỷ dị, cũng không tất cả đều là xấu a.
Bạch Anh, Tự Hải Trùng, bọn họ điểm xuất phát đều là tốt a.
Còn có kia Ma Cô, các nàng cũng không phải tự nguyện, một ít trình độ đi lên nói, các nàng cũng là người bị hại.
Sự đáng sợ của bọn họ, thậm chí còn không sánh bằng lòng người.
Vông gia chăn nuôi quỷ dị, dựa vào tà môn biện pháp vì chính mình như phúc lợi, ở trong đó lại từng hại bao nhiêu người có thể nghĩ.
Lần này đối đầu Vông gia, Trân Trọng thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối.
Đúng vậy a. Tô Nặc thu tầm mắt lại, nhìn ngồi ở hàng phía trước tay lái phụ Trân Trọng, trong mắt cảm xúc không hiểu.
Mưa to từ đầu đến cuối còn không có hạ đến, thời tiết một mực oi bức.
Cỗ xe chậm rãi dừng sát ở Trần Trọng phòng cho thuê dưới lầu, địa thế nơi này vắng vẻ, Trần Trọng liền đem Tô Nặc cùng cậu tử lưu tại trong xe thổi điều hòa không khí, sau đó tự mình một người đi lên cầm đồ vật.
Trần Trọng sống một mình, một đại nam nhân, vốn là không có gì đồ vật, cơ hồ chính là mấy món thay giặt quần áo, cùng một đài cũ nát máy tính để bàn.
Đặt ở trước kia, máy vi tính này vẫn là Trần Trọng quý giá nhất đồ vật.
Sờ lấy cái này quen thuộc xúc cảm, Trần Trọng không khỏi cảm thán một phen.
Ngắn ngủi 4 tháng không đến,
bản thân liền có một tòa biệt thự sang trọng, còn có một đại bút tiền tiết kiệm.
Thậm chí còn bước lên trước kia chưa hề tiếp xúc được vòng tròn.
Chọc tới khổng lồ vông ra.
Ai?
Trần Trọng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi cửa một cái bóng đen chợt lóe lên, Trần Trọng vội vàng đuổi theo ra đi, lại không hề phát hiện thứ gì.
Chính đáng Trần Trọng chuẩn bị từ bỏ lúc, hắn trông thấy cái bóng đen kia chậm rãi từ trong tường chui ra, sau đó không có vào căn phòng cách vách.
Trần Trọng căng thẳng trong lòng, hắn nhớ không lầm, sát vách ở chính là cái kia trạch nam mập mạp.